Chương 470, 728 cân trọng lượng. Chương 470, 728 cân trọng lượng. Phùng Diệp cùng Nhiếp Mập Mạp xuyên qua đám người, đẩy ra phía trước nhất. Khi thấy trên xe ba gác đại kiếm cá lúc, Nhiếp Mập Mạp lập tức mở to hai mắt nhìn, miệng đại trương đến có thể trực tiếp nuốt vào một viên trứng gà. Hắn không dám tin nói, cái này, đây là cá kiếm. Như thế đại cá nhi cá kiếm, thật hay là giả? Lời này của ngươi hỏi, đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn có thể làm đầu giả đến trêu đùa ngươi hay sao? Không tin ngươi liền sờ một cái xem. Nhiếp Mập Mạp thật đúng là vào tay. Hắn sờ soạn một chút cá kiếm dài quai hàm, còn cần lực nhéo nhéo, phát hiện cứng cứng. Cá kiếm dài quai hàm thực cứng rắn rất, gần với cột sống của nó xương, làm sao có thể bất động? Tiếp lấy hắn lại sờ soạn một chút cá lưng, chân mượn. Ngoa tào, thật đúng là mở con mắt, như thế đại cá kiếm, đời này đều chưa thấy qua. Nhiếp Mập Mạp lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phùng Diệp cười hắc hắc nói, Nhiếp quản lý, không có để ngươi thất vọng a. Này từng cái đầu, xác thực đủ hiếm có. Nhiếp Mập Mạp nhẹ gật đầu, lại chỉ vào đôi cá thở dài, đáng tiếc, phẩm tướng không tốt lắm, cái đuôi bên trên có chút tổn thương. Không có cách, con cá này không phải ở trong biển bắt, mà là mắc cạn tại trên bờ biển. Phùng Diệp lắc đầu, đem đầu này đại kiếm cá lai lịch nói một lần. Bởi vì muốn đem cá kiếm kéo lên bờ, tổn thương là tránh không khỏi. Chẳng những cá kiếm cái đuôi bị dây thừng trói qua địa phương ra chóc thịt bong, liền ngay cả sát mặt đất kéo làm được kia một mặt, cũng giống vậy vết thương chồng chất. Cái đồ chơi này là dùng đến ăn, cũng không phải dùng để nhịn, không ảnh hưởng. Nhiếp Mập Mạp ngẫm lại cũng thế, lại hỏi, đầu này đại kiếm cá có hay không lượng qua cùng xương qua? Không có, khẽ kéo lên bờ liền đưa tới. Người tìm đông tây lượng lượng nhìn, qua một chút cái cân, chúng ta cũng thật tò mò nó dài bao nhiêu đá trọng. Nói, Phùng Diệp vừa chỉ đám người vây xem, bọn hắn hẳn là cũng rất muốn biết. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cười nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, cùng nhường ra một con đường. Có gan lớn đã thúc giục Nhiếp Mập Mạp nhanh đi cầm tây thước cùng cái cân. Được, chờ lấy. Nhiếp Mập Mạp một trận gió, quay người liền hướng trong tiệm chạy tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia linh hoạt trình độ, chỗ nào giống như là một tên mập. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo ba người trở về. Trong đó hai người giơ lên một đài cân bàn, còn có một người khiêng một tấm ván gỗ. Phùng Diệp thấy thế, tranh thủ thời gian hướng đám người vây xem nói, mọi người lui về sau một điểm, nhường chỗ đứng ra, đa tạ. Mọi người cũng rất phối hợp, nhao nhao lui về phía sau, chừa lại đầy đủ không gian. Phùng tiên sinh, ta đã để cho người ta đi gọi Tần tổng. Người đã gọi điện thoại cho Tần tổng, những người kia vẫn là đến hắn tới làm chủ mới được. Chúng ta trước hết đo đạc một chút, xương một chút nặng. Nhiếp Mập Mạp nói xong, chỉ huy đem cân bàn cất kỹ, cũng đem tấm ván gỗ trước xương một chút. Tấm ván gỗ 8 cân, chờ xương xong trực tiếp trừ đi, hiện tại mau đem đại kiếm cá khiêng xuống tới qua cái cân. Hắn chính mình cũng lột lên tay áo, bắt lấy cá kiếm dài quay hàm, chuẩn bị dùng sức. Không cần hắn gọi, ba cái kia trong tiệm hỏa kế cũng mau tới trước hỗ trợ. Bảy người cùng một chỗ dùng sức, đem đại kiếm cá giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cân bàn trên ván gỗ. Vừa mới để lên, cân bàn tiêu xích liền bệnh lên, phanh một tiếng đụng vào trên đỉnh. Tấm ván gỗ còn chưa đủ dài, cá kiếm đầu đều về không, cái đuôi còn rũ ở trên mặt đất. Dạng này là không cách nào ước lượng chính xác. Bọn hắn lại cẩn thận điều chỉnh một chút, để đầu cá huyền không đi ra bộ phận càng nhiều hơn một chút, cái đuôi mới rốt cục cũng ở vào huyền không trạng thái sau đó, chính là cho cái cân kiếm cân bằng. Quả cân là một cái tiếp một cái bị thêm đến trên cái cân. Thả ba cái 100 kg quả cân còn chưa đủ, lại tăng thêm một cái 50 kg, ngay sau đó lại là một cái 10 kg. Mà tiêu xích phía trên cân bằng truy đều nhanh chuyển qua cuối cùng nhất, mới khiến cho tiêu xích cuối cùng cân bằng xuống tới. Phùng Diệp nhìn xem cân bằng truy vị trí, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn suy đoán đầu này cá kiếm có 7-800 cân, không nghĩ tới thật là có, mà lại vượt qua 700 cân. Coi như tăng thêm cả cuộc đời trước, đây cũng là hắn bắt được qua một cái lớn nhất cá. Nhiếp Mập Mạp cũng đúng lúc đó tuôn ra trọng lượng, 736 cân, trừ đi tấm ván gỗ trọng lượng, đầu này cá kiếm trọng lượng là 728 cân. Đám người vây xem phát ra một tràng tốt lên, đều đối kết quả này cảm thấy chấn kinh. 728 cân, ông trời của ta, đây cũng quá nặng đi, đến giá trị bao nhiêu tiền à? Cá kiếm cũng không phải rất rẻ cá, 2.000 khối là nhất định là có. Ta xem không chỉ, cá lớn như thế, giá cả khẳng định không thể theo cá con tính, đến dâng đi lên. Thật sự là vận khí tốt, đầu năm mùng một liền kiếm lời nhiều như vậy. Ai, ta một năm xuống tới, mệt gần chết đều kiếm không được nhiều như vậy. Ai nói không phải đâu, bọn hắn lần này là thật phát tài. Không được, chờ sau đó ta phải đi bờ biển đi một chút, không cầu phát đại tài, có thể kiếm điểm tiền tiêu vặt ta liền thỏa mãn. Cùng đi cùng đi. Tại mọi người nghị luận ở Mỹ trong, Cảnh Hùng Vĩ trong tiệm cơm đi tới ba người. Đại kiếm cá ở đâu? Đứng mây quanh, nhường một chút, nhường một chút. Nhiếp Mập Mạp nghe được thanh âm, lập tức quay người, trên mặt chất đầy tiêu dung, nên đón tiếp lấy, Tần tổng. Tần tổng. Phùng Diệp cũng tới trước lên tiếng chào. Về phần có ngoài hai người, hắn liền không nhận ra. Ta dựa vào, thật là hào đại. Khá lắm, cá kiếm gặp qua không ít, nhưng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Cùng một Tần Ái Quân đi ra tới hai người đều kinh thán không thôi. Như thế đại cá kiếm, cũng không biết là cái gì tư vị, có ăn ngon hay không. Chính chủ ngay tại cái này, để hắn giữa chưa làm gian nếm thử không phải. Đúng đúng đúng, lão Tần, ngươi nhưng phải an bài một chút, giữa chưa chúng ta liền nếm thử cái này đại kiếm cá. Dễ nói, khẳng định an bài cho các ngươi. Tần Ái Quân nhìn xem cá kiếm hình thể, cũng là hài lòng ghê gớm. Hắn cười híp mắt nhìn xem Phùng Diệp, "Tiểu Phùng, ngươi thật đúng là có bản sự, thứ gì tốt đều có thể làm đến." Phùng Diệp khiêm tốn nói, "Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Lúc đầu cũng là vận khí, cũng không phải ra hải bộ bớt, bất quá là nhặt. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ngư dân ngàn ngàn vạn vạn, có ngươi dạng này vận khí người khả năng có, nhưng khẳng định không nhiều. Phùng Diệp cười cười, ngược lại hỏi, Tần tổng, những người kia, ngươi còn hài lòng?
Hài lòng, rất hài lòng.
Tần Ái Quân lớn tiếu đạo, ta nhìn các ngươi vừa mới sừng, con cá này nhiều ít cân tới?
728 cân.
Chiều dài đâu?
Còn không có lượng.
Kia tranh thủ thời gian đo một cái. Tần Ái Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, đúng rồi, đi lấy cái máy ảnh tới, hảo hảo chụp mấy tấm hình giữ lại kỷ niệm. Như thế đại ca kiếm, ngấp lại liền khiến người hưng phấn. Toàn huyện đầu tiên là khẳng định, thậm chí toàn thành phố thứ nhất cũng rất có thể. Về phần toàn tỉnh, có nhất định khả năng, nhưng dù cho không phải thứ nhất, cũng có thể xếp hàng đầu. Chương 471, khởi đầu tốt đẹp. Chương 471, khởi đầu tốt đẹp. Nhiếp Mập Mạp lập tức ứng thanh, sắp xếp người đi lấy máy chụp hình đồng thời, cầm thước dây tại thân cá bên trên khoa tay đến khoa tay đi. Ta ai ra, toàn dài 3m87, độ nhanh 4m, mà miệng liền chiếm 1m3. Thật đúng là đủ lớn, đến chụp ảnh ghi chép lại, rồi treo ở trong tiệm. Tần Ái Quân cao hứng xoa xoa tay, vây quanh cá kiếm đổi tới đổi lui. Nhiếp Mập Mạp nhắc nhở, Tần tổng, kiếm này cá kích thước cùng trọng lượng, tuyệt đối là cái lớn tin tức, chúng ta nhưng phải hảo hảo tuyên truyền một chút. Đây đúng là cái cơ hội tốt, chúng ta phải hảo hảo lợi dụng. Tần Ái Quân nhẹ gật đầu, trong lòng đã tính toán như thế nào lợi dụng kiếm này cá đến để thăng Cảnh Hồng nổi tiếng. Lão Tần, chúc mừng, có như vậy một đầu cá kiếm, Cảnh Hồng thanh danh nhất định có thể nâng cao một bước. Đúng vậy a, đây chính là cái cơ hội khó được. Tần Ái Quân bên trên hai người đều xu nịnh nói. Ha ha, lời nói này quá sớm, con cá này hiện tại cũng không phải ta, còn không có mua lại đâu. Sớm muộn không đều là ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể để nó từ trong tay ngươi chạy đi hay sao? Cái này phải xem nó chủ nhân ý tứ, nếu là cho ta đến cái công phu sư tử ngoạn, ta cũng không thể không từ bỏ không phải. Tần tổng, ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như đem cá lôi đi, không bán cho ngươi. Phùng Diệp nửa đùa nửa thật nói. Tần Ái Quân nghe xong cười ha ha, vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, tiểu tử ngươi, còn dọa hù lên ta tới. Nói đi, ngươi muốn bán cái gì giá? Tần tổng, ngươi nhìn xem cho đi, chỉ cần không cho ba người chúng ta một chuyến tay không là được. Phùng Diệp ngay cả suy nghĩ đều không có, liền đem bóng ra đá trở về. Nếu như là cùng Nhiếp Mập Mạp nói giá cách, hắn sẽ không chút do dự mở ra một cái giá cao, sau đó lẫn nhau chậm rãi cỏ kẻ mặc cả. Nhưng đối mặt Tần Ái Quân, liền không có tất yếu như thế. Hắn tin tưởng Tần Ái Quân sẽ cho ra một cái để hắn rất hài lòng giá cả. Phùng Huyên cùng A Sán cũng không có lắm miệng, đều là một bộ mong đợi biểu lộ nhìn xem Tần Ái Quân, muốn biết hắn sẽ cho ra một cái dạng gì giá cả. Tiểu tử ngươi. Tần Ái Quân lắc đầu, trầm tư một chút, mới tiếp tục nói ra, bình thường cá kiếm, trong tiệm giá thu mua là 2,8 khối. Nhưng đầu này cái đầu không phải bình thường lớn, tự nhiên không thể lại chiếu cái giá tiền này tới. Dạng này, 3,5 khối một cân, thế nào? Phùng Huyên cùng A Sán trên mặt lập tức đều lộ ra nụ cười hài lòng, liên tục gật đầu. Giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Phùng Diệp cũng rất hài lòng. Tràn giá 6 lông, nói cách khác có thể nhiều bán hơn 400 khối tiền, còn có cái gì không hài lòng. Cá kiếm giá cả cũng liền như thế, không có khả năng lại cao hơn đi nơi nào. Thú hồ, đầu này cá kiếm mọi người cũng liền ra chút sức, lại không có bước lên cái gì phong hiểm, lấy không tiền. Tân tổng, ngươi giá tiền này cho đến khá hào phóng, chúng ta không lời nói. Tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Tần Ái Quân cũng là cao hứng cũng thôi. So với đầu này đại kiếm cá mang tới lợi ích, dùng nhiều mấy trăm khối tiền tính là gì? Nhiếp Mập Mạp, đi đem tờ đơn mở ra.
Được.
Đúng rồi. Ngươi thuận tiện thúc một chút, làm sao máy ảnh còn không có lấy ra? Vừa dứt lời, liền có người cầm máy ảnh đội vàng chạy tới. Tần tổng, ngài muốn máy ảnh? Nhiếp Mập Mạp lần này cũng gấp đi mở danh sách, tiếp nhận máy ảnh nói, Tần tổng, ta tới giúp ngươi chụp ảnh.
Tốt tốt tốt.
Tần Ái Quân đứng tại cá kiếm bên cạnh, bày một tư thế. Phùng Diệp cùng Phùng Huyền, A Sáng kiên nhẫn ở một bên chờ đợi, nhìn xem bọn hắn cao hứng vây quanh đại kiếm cá chụp ảnh. Tần Ái Quân đập xong về sau, hướng Phùng Diệp vây vây tay, tiểu Phùng, con cá này là các ngươi bắt, cũng tới đập mấy trương. Phùng Diệp cười lắc đầu, không được, không được. Ta liền không góp cái này náo nhiệt. Con cá này có thể bán cái giá tốt, hắn đã đủ hài lòng. Về phần chụp ảnh lưu niệm, với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Đến nha, như thế đại ca kiếm, cả một đời có thể nhìn thấy mấy lần. Lưu cái kỷ niệm luôn luôn tốt. Tần Ái Quân vừa nói, một bên đem hắn kéo đến cá kiếm bên cạnh, hai chúng ta trước đập một chương. Ngươi liền đập mấy chương. Phùng Diệp làm một cái tư thế chiến thắng, nhếch miệng lên, cùng Tần Ái Quân sóng vai đứng thẳng, đối mặt với ống kính răng rắc một tiếng, máy ảnh dừng lại cái này trong mấy mắt. Một chương là đập, nhiều mấy chương cũng là đập. Phùng Diệp sau đó lại một mình đập một chương, còn cùng Phùng Huyên cùng A Sán cùng một chỗ chụp ảnh chung một chương. Phùng Huyên cùng A Sán cũng riêng phần mình đập một chương đơn độc ảnh chụp. Chờ ảnh chụp tẩy ra, đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi.
Tốt, đa tạ Tần tổng.
Khách khí như vậy làm gì? Tần Ái Quân vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, đi, theo lên huynh đệ ngươi cùng một chỗ đi trước phòng làm việc của ta uống trà, sáng hôm nay lưu lại ăn cơm. Phùng Diệp cự tuyệt nói, không cần, trong nhà còn đang chờ. Chủ yếu là Tần Ái Quân có khách nhân khác tại, hắn gia nhập vào không quá tự tại. Mà lại, Phùng Huyên A Sán cùng Tần Ái Quân cũng không quen. Chỉ vẹn vẹn đã gặp mặt, thoại đều chưa nói qua hai câu. Hôm nay thực đầu năm mùng 1, sao có thể không ăn cơm liền trở về, ngươi đây không phải đánh mặt ta sao? Lại nói, ngươi liền không muốn nếm thử cái này đại kiếm cá là hà tư vị. Tần Ái Quân kiên trì nói, tới đi, chớ khách khí, ta người này không thích nhất người khác cự tuyệt ta mời. Phùng Diệp gặp Tần Ái Quân nhiệt tình như vậy, cũng không tốt từ chối nữa, liền đáp ứng.
Cái này,
tốt ta, vậy chúng ta liền làm phiền.
Cái này đúng nha, đi đi đi.
Ăn một bữa phong phú mà mỹ vị cơm trưa, kết tới sổ về sau, bọn hắn liền cáo từ rời đi. Trở lại trên thuyền,
Phùng Diệp cười híp mắt đem tiền móc ra, tại trên lòng bàn tay bước, hiện tại chúng ta chia tiền.
Tốt tốt tốt.
Nhìn xem kia một xấp tiền mặt, Phùng Huyên cùng A Sán mừng rỡ khoe miệng vắt ra, đều nhanh muốn tới cái hốc. Tổng cộng là 2548 khối, bình quân chia 3 phần, mỗi bản chính là 800.
Được rồi, một người trước phân 800 khối, còn lại để sau hay nói.
Đã tính không rõ ràng, Phùng Diệp cũng không đi xoắn xuýt. Dù sao không phải ra hải bộ bớt, tất cả mọi người cộng đồng ra lực, bình quân phân phối mới là công bình nhất. Các đếm 8 tấm 100 cấp 2 người bọn họ, nhìn xem còn lại 148 khối, hắn có chút hơi khó.
Một chương 100, 4 tờ 10 khối, 1 khối, 2 khối, 5 khối các một chương.
Cái này không có cách nào phân a, cái này còn lại trở về đổi tiền lẻ lại cho các ngươi phân.
Đổi cái gì đổi, dạng này không phải tốt.
A Sán đem tiền đoạt lại, 100 ném về cho Phùng Diệp, chính hắn lưu lại 23 khối, mặt khác 25 khối cho Phùng Viên.
Như vậy không tốt đâu.
Có cái gì không tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định.
A Sán không hề lo lắng nói.
Phùng Viên cũng khoát tay áo, đúng, đại đầu đều điểm, chút tiền lẻ này coi như xong.
Lúc đầu cũng là ngươi phát hiện trước, chúng ta đã chiếm tiện nghi.
Tốt a, vậy ta liền nhận.
Phùng Diệp gặp bọn họ hai cái đều nói như thế, cũng liền không còn giả mồm, đem tiền thu vào.
Đầu năm mùng một liền kiếm nhiều như vậy, khởi đầu tốt đẹp a, ha ha.
Đúng, khởi đầu tốt đẹp.
Ba người cùng cười to lên.
Chương 472, một bang hùng hải tử chương 472, một bang hùng hải tử về đến nhà, Phùng Diệp đem tiền đem ra, giao cho Diệp Thanh Linh đảm bảo.
Nhiều tiền như vậy, đây là bán nhiều ít ta.
Diệp Thanh Linh nhìn xem trong tay 9 cái tiền mặt, cao hứng không thôi.
2548 khối. Vốn nên là một người hơn 800 khối, nhưng không có tiền lẻ, liền cho ta đa phần mấy chục khối.
Nhiều như vậy sao?
Cái kia đại kiếm cá như thế đáng tiền.
Ừ, chủ yếu là trọng lượng lớn, 728 cân A, mà lại tần tổng cho giá tiền cũng rất cao, 3 khối 5 một cân.
Cái này tần tổng người còn trách hảo, tham quan đến tới, trả lại 100 khối tiền biếu, đầu này cá kiếm lại cho giá cao, thật hẳn là hảo hảo tạ ơn người ta.
Người ta muốn cái gì có cái gì, chúng ta cũng không có gì có thể lấy ra được.
Duy nhất có thể lấy ra được, cũng chính là vận khí tới thời điểm bắt được hiếm có đồ tốt.
Nhưng cái này hàng hải sản hắn cũng sẽ không bạch thu, khẳng định sẽ cho tiền, cái này khiến ta làm sao cảm tạ.
Diệp Thanh Linh ngẫm lại cũng là, quên đi, chúng ta nhớ kỹ chính là.
Ừm, về sau bắt được hàng tốt, có thể lưu liền giữ lại, để cha cùng Lăng Thúc ngày thứ hai đưa đến cảnh hồng đi, chắc hẳn tần tổng sẽ rất cao hứng.
Ừm,
người đem tiền thu lại, cho ta điểm tiền lẻ, ta ra ngoài đi một chút.
Cái gì ra ngoài đi một chút, ta nhìn ngươi là lại muốn đi đánh bài.
Diệp Thanh Linh liếc mắt, nhưng vẫn là cho hắn mấy khối tiền hảo tử.
Lão bà tốt nhất rồi.
Phùng Diệp cười hì hì tiếp nhận tiền, tại trên mặt nàng hôn một cái, liền hướng ngoài đi.
Diệp Thanh Linh lau một chút trên mặt nước bọt, đối bóng lưng của hắn gắt giọng, không có đứng đắn.
Phùng Diệp đi ra ra môn, liền hướng thôn phương hướng mà đi, chuẩn bị tìm mấy người đánh một chút bài làm hao mòn thời gian.
Ăn Tết không đánh bài, cái kia còn có thể để ăn Tết sao?
So với hôm qua, hôm nay đánh bài người thì càng nhiều, khắp nơi có thể thấy được một đống người tập hợp một chỗ.
Không chỉ là nam nhân đang đánh, có không ít phụ nữ cũng đang đánh.
Bất quá, nhóm đàn bà con gái đánh bài bình thường là thuần giải trí tính chất, đa số đánh chính là thăng cấp.
Phùng Diệp một đường đi lung tung quá khứ, đột nhiên đã nhìn thấy một đám tiểu hài tử chạy vào một gian nhà xí.
Hắn rất là buồn bực, bọn hắn đây là muốn làm gì?
Một hàng kia lại không chỉ gian này nhà xí, làm sao lại đều chen đến gian này đi đâu?
Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, chỉ nghe thấy trong nhà xí truyền ra liên tiếp không ngừng tiếng vang trầm nặng.
Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, rốt cục minh bạch.
Ngoa tạo, đám này tiểu hôn đản tại nổ hố phân.
Chỉ gặp từng cái tiểu hài tử tranh nhau chen lấn từ trong nhà xí chạy ra, càng không ngừng không người nôn mửa.
Mà lại mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một chút phân và nước tiểu.
Hiển nhiên là bọn hắn sai lầm dự đoán pháo uy lực, đưa đến trận này ngoài ý muốn phân và nước tiểu mưa.
Ha ha,
đáng đợi.
Phùng Diệp nhịn không được cười ra tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười được,
bởi vì hắn tại ở trong đó thấy được chất tử Phùng Hy Đông, ăn dưa ăn vào người trong nhà trên người.
Tiếng cười của hắn cũng làm cho bọn trẻ phát hiện, lập tức từng cái cũng không lo được nôn mửa, co cẳng liền chạy.
Phùng Diệp phẫn nộ quát, chạy, các ngươi chạy sao?
Cho là ta không biết các ngươi sao?
Đều là một cái thôn, há có không biết lý lẽ?
Sau đó, hắn liền từng cái bắt đầu điểm danh.
Tiêu Trọng Thành, Phùng Thứ Hải, Phùng Hy Minh, Vương Thành Lương.
Thanh âm của hắn tại bọn nhỏ trong thai quấn quẩn, nhưng là không ai dừng lại, từng cái chạy nhanh hơn, trong chớp mắt liền không còn hình bóng.
Phùng Diệp không có đuổi theo, mặc cho bọn hắn chạy mất.
Dù cho đuổi kịp, hắn cũng không biết thế nào giáo huấn bọn hắn.
Đều là hài tử của người khác, hắn nhiều lắm là không đau không ngứa mắng vài câu.
Liền xem như Phùng Hy Đông, hắn cũng không tốt độc thủ, vẫn là chỉ có thể giao cho đại ca đại tẩu đi xử lý.
Bởi vậy, còn không bằng đi tìm bọn họ cha mẹ, tự có mỗi người bọn họ cha mẹ đi giáo huấn.
Phùng Diệp lắc đầu, quay người liền hướng đi trở về.
Hắn nhớ kỹ tới thời điểm tại một gia đình trong viện thấy qua Phùng Hy Minh phụ thân Phùng Thư Tưởng.
Đến gia đình kia, người quả nhiên trong sân, ngồi tại trên một cái bàn đánh bài.
Hắn quá khứ vô vô hắn, ta nói Tường ca, còn có nhàn tâm tại cái này đánh bài à, nhà ngươi Phùng Hy Minh phạm tội.
Ngay tại suy tư như thế nào ra bài, Phùng Thư Tưởng nghiêng đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, phạm chuyện gì?
Phùng Diệp còn không có nói biên bên trên cùng một chỗ đánh bài người liền bắt đầu thúc giục.
Tranh thủ thời gian ra bài.
Tiểu hài tử nào có không phạm tội, hôm nay đầu năm mùng 1, còn có thể đánh chửi hay sao?
Chính là a, chớ để ý, chờ ngày mai đánh một trận liền tốt.
Ra bài ra bài.
Các ngươi đừng nóng đội, liền mấy câu sự tình.
Nói xong, hắn quay đầu hỏi, A Diệp, nhà ta kia danh con phạm chuyện gì? Một đám tiểu thí hải dùng pháo nổ hố phân, làm cho một thân đều là phân, trong đó có nhà ngươi Phùng Hy Minh, mà lại nổ nhà xí còn giống như là Chu thím nhà.
Cái gì?
Phùng Thư Tường nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Nổ hố phân vốn chính là phạm sai lầm, mà lại nổ vẫn là Chu thím nhà, đó chính là sai càng thêm sai. Chu thím thực cái nhân vật lợi hại, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Bây giờ con của hắn nổ nhà nàng hố phân, không đến nhà xin lỗi liền đợi đến bị nàng cỡ trách cái không dứt đi. Tên tiểu hỗn đản này, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, xem ra không đánh là không được. Phùng Thư Tường nổi giận đùng đùng đứng người lên, vội vã rời đi bàn đánh bài. Những người khác thấy thế, cũng không tốt nhiều lời, thay đổi bọn hắn đồng dạng sẽ tức giận. Dù sao Chu thím tính tình mọi người đều biết, đắc tội nàng, kia thật đúng là chuyện phiền toái một cọc. Cũng may trong viện nhiều người, không kém hắn một cái, tự có những người khác bổ sung, bàn đánh bài không tàn được. Phùng Diệp nhìn một hồi, liền đi những gia đình khác, từng cái thông chi những cái kia hùng hải tử phụ mẫu. Cuối cùng là trở về nhà mới bên kia, đi sát vách Phùng Huyên trong nhà. "Đầu tử, anh ta đâu?" "Đi ra, hẳn là đi tìm người đánh bài." "Ta nghe A Linh nói ngươi không phải cũng đi sao?" "Làm sao, không có đụng ca của ngươi." Đỗ Quế Lan ý cười lấy mặt. Đầu năm mùng một liền vào tay một số tiền lớn, nàng chính cao hứng đây. "Không có." Phùng Diệp lắc đầu, ngay sau đó lại hỏi, "A Đông trở về rồi sao?" "Trở về, trong phòng." Đỗ Quế Lan chỉ cửa một gian phòng đóng chặt gian phòng. "Đầu tử, ngươi liền không có phát hiện lúc hắn trở lại, trên người có chỗ nào không đúng sao?"
"Không có a."
Đỗ Quế Lan lắc đầu, một mặt mở mịt. Phùng Diệp nhịn không được cười ra tiếng, nhắc nhở, "Ngươi liền không có nghe được mùi thối sao?"
"Mùi thối?"
Đỗ Quế Lan nghĩ nghĩ, tựa như là có một chút, nhưng không chắc chắn lắm. "A Đông vừa về đến liền một trận gió giống như chạy trong phòng đi. Vậy ngươi tốt nhất đi xem một chút, ta đi tìm người đánh bài trên đường nhìn thấy A Đông cùng cái khác mấy đứa bé cùng một chỗ tại nổ Chu thím nhà hố phân, kết quả làm một thân phân." Đỗ Quế Lan nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. "Phùng Hy Đông!" Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Phùng Hy Đông gian phòng. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra. Phùng Hy Đông từ bên trong chui ra bên ngoài đầu chạy tới. Một bên chạy còn một bên bi phẫn hô, "Thúc, ta hận ngươi. Hắc hắc, ngươi không phải rất năng lực sao? Nhìn thấy ta liền chạy, lần này xem ngươi chạy đi đâu." Phùng Diệp đắc ý cười, đứng tại cổng nhìn xem mẹ con bọn hắn ngươi truy ta đuổi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." "Nương, hôm nay là đầu năm mùng 1, không thể đánh hải tử." Chương 473, Thanh Ly đáy thuyền sò hến chương 473, Thanh Ly đáy thuyền sò hến ngày mùng 2 Tết bắt đầu thăm người thân. Phùng Diệp đầu tiên là mang theo nhi tử, bồi tiếp Diệp Thanh Linh đi cha vợ nhà ở mấy ngày. Sau khi trở về, cứu cứu, dượng đặng trong nhà lại cắt đi một lửa. Trong nhà cũng thỉnh thoảng muốn chiêu đãi một chút, bất quá bình thường đều là tại lão trạch, hắn nhà mới chỉ chiêu đãi Diệp Thanh Linh nhà mẹ đẻ bên kia thân thích. An tiết chính là như vậy, một đống thân thích lui tới, vui chơi giải trí. Không có qua hết 15 nguyên tiêu, cũng không tính là qua hết năm. Chỉ là, vừa qua khỏi xong mùng 10, liền trời không tốt, bắt đầu tí tách dưới mặt đất lên tiểu vũ, nhiệt độ cũng chợt hạ xuống. Thật đúng là rét tháng 3. Tiểu vũ liên tiếp hạ 5 ngày, đến tháng giêng 16, rốt cuộc ngừng. Năm đã qua xong, nếu như Minh Tiên tiên khí cho phép, nên ra biển làm việc. Bất quá, trước lúc này còn có công tác chuẩn bị muốn làm. Húc Nhật Hào ở trong biển mặt ngâm một năm, nước ăn tuyến trở xuống mọc đầy dây leo ấm, biển lệ tử cấp sinh vật, cần dọn dẹp một chút. Tại biển rộng mênh mông trong, chính là không bao giờ thiếu các loại sống nhờ sinh vật. Nhất là dây leo ấm, thích bám vào tại đáy thuyền, đá ngầm, bến tàu đê đập đẳng vật cứng mặt ngoài, có thậm chí sẽ bám vào tại cá voi, rùa biển đẳng vật sống trên thân. Trường kỳ bị nước biển ngâm, vô luận là rừng sắt ở bên bờ, vẫn là trên mặt biển hành xử thuyền, đều tránh không được trường đẳng ấm, biển lệ tử, biển cầu gồng những vật này. Mà lại càng dài thời gian không có thanh lý, những vật này liền dáng dấp càng nhiều, cái đầu càng lớn, bám vào lực cũng càng mạnh. Bọn chúng sẽ khiến cho thuyền nước an tuyến trở xuống bộ phận thô ráp độ gia tăng, làm thuyền tại đi thuyền lúc lực càng tăng lớn. Cùng lúc đó, cũng tăng lên thuyền tự trọng, dẫn đến thuyền, tàu chiến đi thuyền tốc độ giảm xuống, tăng lên nhiên liệu tiêu hao. Bởi vậy, bất luận lớn nhỏ, mỗi một con thuyền đi biển đều cần định kỳ tiến hành thanh lý. Thuyền đánh cá bình thường đều là một năm thanh lý một lần. Ở đời sau, đều là tại cấm ngư kỳ tiến hành thanh lý. Nhưng đầu năm nay còn không có cấm ngư kỳ quy định, một năm bốn mùa đều có thể ra hải bộ cá. Cũng liền khiến cho ngư dân đem thanh lý công việc đặt ở năm tháng cuối năm lúc nghỉ ngơi. Thanh lý công việc là chuyện phiền toái, nhưng lại không thể không làm. Giữa trưa thủy triều thời điểm, bọn hắn liền đem Húc Nhật Hào lái đến đặc biệt địa phương đỗ. Đảng thủy triều sau khi lui xuống, nó liền sẽ mắc cạn ở nơi đó. Nơi này có chút đặc biệt, ở vào hai khối đá ngầm ở giữa. Hàng năm đến tháng 12 về sau, có thuyền người ta liền sẽ cùng một chỗ tại hai khối đá ngầm ở giữa trên kệ chống ăn mòn gỗ thô. Dạng này thuyền đánh cá lái đến nơi này mắc cạn về sau, dưới đáy liền sẽ không rơi vào đi, mà là sẽ về không, thuận tiện thanh lý thuyền đánh cá dưới đáy bám vào vận. Mà lại, cái này phương cương vừa vận thuyền đánh cá có thể lái qua đi, thủy triều lại có thể lui ra ngoài, xem như một cái thiên nhiên thuyền nhỏ ổ nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều, thủy triều hẳn là lui ra, Phùng Diệp cùng A Sán liền mang theo công cụ, chuẩn bị đi thanh lý Húc Nhật Hào. Phùng Huyên trước kia liền theo đội thu hào ra biển đi, cái này sống chỉ có thể là hai người bọn họ đến làm. Hôm nay là chiều cường, đi biển bắt hải sản rất nhiều người, trên bờ cắt lít nha lít nhít đám người. Bởi vì còn chưa mở học nguyên nhân, tiểu hài tử nhiều hơn nữa, đều hưng phấn tại trên bờ cắt chạy tới chạy lui, nhặt nhặt mắc cạn tiểu hài tươi, đào đào còn sò loại hình. Đi đến nửa đường, trông thấy Phùng Diệp Mỹ cùng Phùng Hy Đông tỷ đệ, Phùng Diệp tranh thủ thời gian hô, "Diệp Mỹ, A Đông, tới, theo ta đi." "Đại ca không tại, để hai tiểu nhân đi giúp một chút cũng không tệ." Hai tỷ đệ nghe được la lên, đều chạy tới.
"Thúc,
ngươi cùng A Sán thúc sao lại tới đây? Các ngươi cũng là đến đòi biển sao?
Không phải, ta và các ngươi A Sán thúc thúc đi thanh lý đáy thuyền, gọi các ngươi hai đi hỗ trợ nhặt.
Hảo hảo, có chơi, bọn hắn nơi nào sẽ không vui.
Thúc, ta có thể gọi những người khác cùng đi sao?
Có thể, nhưng phải nghe lời, không thể chạy loạn.
Chúng ta khẳng định nghe lời.
Hai tỷ đệ quay người liền đi để bọn hắn riêng phần mình tiểu đồng bọn. Không đầy một lát, mỗi người liền mang về mấy cái tiểu đồng bọn, đều là cùng bọn hắn tuổi tác tương tự. Từng cái hưng phấn cùng tại hai người bọn hắn sau lưng, cùng một chỗ hướng Húc Nhật Hào mắc cạn địa phương đi đến.
A a a, phía dưới thuyền thật nhiều biển lệ.
Thanh khẩu cũng có thật nhiều.
Còn có dây leo ấm.
Vừa đến địa phương, bọn hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới, đều hướng đáy thuyền chui, xuất ra cái xẻng nhỏ tại đáy thuyền từ trên xuống dưới xẻng. Nhưng bọn hắn khí lực quá nhỏ, rất khó xẻng đến động những cái kia hấp thụ quá chặt chẽ xò hến.
Các ngươi xẻng bất động, đều đừng xúc.
Tới tới tới, chúng ta tới xẻng, các ngươi đợi lát nữa hỗ trợ nhặt.
Hảo, hảo.
Từng cái lại từ đáy thuyền chui ra, trông mong mà đối đãi.
Đáy thuyền hạ lít nha lít nhít mọc đầy sò hến, cái gì cũng có.
Bất quá, nhiều nhất vẫn là dài giống như là lựa nhỏ sơn khẩu dây leo ấm, cùng biển lệ tử cùng thanh khẩu bối.
Húc Nhật Hào đáy thuyền không có soát sơn hồng, những này sò hến là có thể ăn.
Vì giảm bất sinh vật biển bám vào, bình thường sẽ ở thân tàu nước ăn tuyến trở xuống thoa lên phòng ô nước sơn. Cũng chính là đặc thù sơn, như oxy hóa á đồng cùng oxy hóa thủy ngân trở. Những này sơn có thể hữu hiệu chống cự sinh vật biển xâm nhập, đuổi đi hoặc giết chết những cái kia bám vào tại đáy thuyền sinh vật. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, những này sơn có độc. Bởi vậy, bình thường đều tuân theo lệ quốc tế điều phối hiện lên màu đỏ, lấy đó ý cảnh cáo. Phòng ô nước sơn mặc dù hữu hiệu, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn sinh vật biển hấp thụ. Mà bám vào tầng này nước sơn bên trên dây leo ấm, thanh khẩu đẳng sò hến cũng sẽ mang theo độc tính, đều là không thể dùng ăn.
Đầu năm nay, phòng ô nước sơn giá cả đều không rẻ, bình thường cùng ngày đi làm trời về tiểu ngư thuyền cũng sẽ không sử dụng.
Đừng nhìn Húc Nhật Hào có dài 16 mét, nhưng y nguyên thuộc về tiểu ngư thuyền phạm chủ, tự nhiên là không có soát loại này sơn.
Nói cách khác, từ phía trên sèn xuống tới sò hến đều có thể ăn.
Đây cũng là hắn đem Phùng Diễm Mỹ tỷ đệ gọi tới hỗ trợ nguyên nhân, không thể lãng phí.
Đều lui ra phía sau một điểm, đừng đứng như vậy trước, cẩn thận nện vào các ngươi.
Tiểu gia hỏa từng cái toàn bộ vây tại một chỗ, còn đứng đến gần như vậy, để Phùng Diệp thật không tốt thi triển.
Những này sò hến sắc ngoài biên giới đều tương đối sắc bén, sèn xuống tới nện vào bọn hắn đầu không được há.
Chờ bọn hắn tản ra một điểm, hắn mới nhắm chuẩn một mảnh nhỏ rất là dày đặc thanh khẩu, dùng đầu vuông thủng sắt dán đáy thuyền dùng sức xèn đi.
Một cái mắt, cái này một mảnh nhỏ thanh khẩu liền bị xèn rơi, lộ ra đáy thuyền kim loại bản sắc.
Nhìn thấy rơi xuống đất thanh khẩu, bọn trẻ lập tức cùng nhau tiến lên, tranh đoạt xem lục tìm.
Ta,
rõ ràng là ta trước nhìn thấy.
Ta đều nhặt được tay, ngươi còn đoạn.
Phùng Diệp nhìn xem bọn nhỏ tranh đoạt chẳng diện, lắc đầu bất đắc dĩ, đường đoạn, đều cho ta trước lui ra, ta nhiều xẻn một điểm xuống tới, các ngươi sẽ chậm chậm nhặt.
Vậy ngươi nhanh lên.
Gấp cái gì mà gấp, các ngươi nhìn thuyền này ngọn nguồn lít nha lít nhít, có các ngươi nhặt.
Chương 474, thuận tiện đuổi cái biển chương 474, thuận tiện đuổi cái biển Húc Nhật Hào đáy thuyền bám vào thanh khẩu cái đầu cũng không lớn, phần lớn đều là lục sắc, ám tử sắc cùng màu đen tương đối ít.
Thanh khẩu đối nhan sắc sẽ bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cùng tuổi tác khác biệt mà có chỗ biến hóa.
Khi còn bé thanh khẩu đối sắc ngoài hiện lên tiên diễm lục sắc, trưởng thành theo tuổi tác, sắc ngoài thường thường lại biến thành ám tử sắc hoặc màu đen.
Mà nuôi dưỡng trưởng thành thanh khẩu đối hiện lên lục sắc đến màu vàng nâu.
Đồng thời có một cái rõ rệt đặc thù, tức bên trong sắc biên giới có một vòng lục môi.
Ngoài ra, thanh khẩu đối dinh dưỡng giá trị phi thường cao.
Nó chứa phong phú protein, nguyên tố vi lượng cùng vitamin.
Nhất là protein hàm lượng phi thường cao, bình quân 4 năm cái thanh khẩu đối chứa protein hàm lượng tương đương với một quả trứng gà protein hàm lượng.
Phùng Diệp dùng sức một xẻng, lập tức lại một mảnh nhỏ thanh khẩu rơi xuống.
Lập tức, thủng sắt liên tục huy động, dọc theo xẻng mở khe hở một mảnh nhỏ xúc quá khứ.
Rơi xuống liền không chỉ là thanh khẩu, dây leo ấm cùng biển lệ tử cũng có.
Đợi đến tay có chút chua, hắn mới ngừng lại được, chào hỏi bọn nhỏ đi nhặt.
"Tốt, có thể đi nhặt được.
Đều cẩn thận một chút, không nên bị sắc bén vỏ lưng biên giới cắt tới tay."
"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không.
Các ngươi thùng nếu là tràn đầy, trước hết ngược lại túi sách ra rắn bên trong, chờ các ngươi khi về nhà, lại cho các ngươi thùng nhỏ đổ đầy mang về."
Phùng Diệp chỉ túi sách ra rắn, sau đó rút một cái ra, đệm ở bên cạnh trên đá ngầm, đặt mông ngồi xuống, thuận tay thuốc lá móc ra.
"Có bọn này tiểu gia hỏa tại, hắn chỉ cần phụ trách hướng xuống sẻng là được rồi."
"Biết rồi."
Húc Nhật Hào khác một bên, A Sán cũng đang bận rộn, cũng có một đám tiểu hài tử đang giúp đỡ lục tìm sẻng xuống tới sò hến.
Hút xong một điếu thuốc, cánh tay chua xót cảm giác cũng biến mất, Phùng Diệp đứng dậy tiếp tục làm việc.
Bọn nhỏ còn không có nhặt xong, hắn liền đổi một vị trí sẻng.
Húc Nhật Hào thực có dài 16 mét, đáy thuyền diện tích lớn đây, là một hạng đại công trình, phải nắm chắc thời gian làm.
Thanh ly đáy thuyền rất mệt mọi người, là cá thể lực sống.
Có địa phương muốn nâng cao dùng sức sẻng, mà có địa phương lại muốn hóc lưng lại như mèo tiến vào đáy thuyền, ngay cả lực đều không tốt dùng.
Hắn cũng chỉ đành làm một hồi ngừng một hồi.
Tại hắn cùng A Sán không ngừng cố gắng hạ đáy thuyền càng ngày càng sạch sẽ, trên đất các loại sò hến cũng là càng ngày càng nhiều.
Bọn trẻ mặc dù cả đám đều tại tràn đầy phấn khởi nhặt, nhưng tốc độ vẫn có chút theo không kịp.
Đằng đem đáy thuyền toàn bộ nạy ra sạch sẽ, hai người đều mệt đến không được, ra một thân mồ hôi.
Ngồi tại trên đá ngầm nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện lại rút một chi yên, A Sán liền đứng lên nói, "Ta trở về đẩy cái xe ba gác tới."
"Tốt, ta ở chỗ này nhìn xem, ngươi đi nhanh về nhanh."
Bọn trẻ đã nhặt được rất nhiều, tràn đầy 5 cái túi xách ra rắn.
Nếu như toàn bộ nhặt xong, giả bộ đầy 2 cái không thành vấn đề.
Nhiều như vậy hàng,
nếu là dùng kiêng, đến mà chết. Nơi này khoảng cách bên bờ khoảng cách cũng không ngắn, chỉ ít có cách xa một dặm. A Sán rời đi về sau, Phùng Diệp cũng không có tham dự vào. Còn lại không có nhặt xong cũng không phải quá nhiều, giao cho bọn này lao động trẻ em là được. Hắn vô cái mông, hai tay nhét vào trong túi, tại trung quanh đi dạo. Hôm nay thực chiều cường, mắc cạn hàng không thể thiếu. Quả nhiên, không đầy một lát công phu, hắn liền bắt được một con nửa cân tả hữu thanh niên cua. Trở lại thuyền bên cạnh cầm một cái túi sách ra rắn, đem nó ném vào, hắn lại tiếp tục bắt đầu đi dạo. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy trước mặt hạt cắt bên trong chôn một cái xoắn ốc, chỉ lộ ra một điểm vỏ ốc, có điểm giống biển lệ xoắn ốc, nhưng nhan sắc lại không đúng. Đào lên xem xét, thật đúng là không phải biển lệ xoắn ốc, mà là một cọp lông xoắn ốc. Cái này lông xoắn ốc nhìn cùng ốc biển tương đối tương tự, nhưng là so phổ thông ốc biển đầu muốn dài nhọn một chút, mà lại vỏ ngoài bên trên tất cả đều là lông, nhan sắc cùng phổ thông cũng hoàn toàn khác biệt, sắc ngoài sờ lấy cảm giác cùng lật da châu không sai biệt lắm. So sánh biển lệ xoắn ốc, lông xoắn ốc giá cả cũng muốn tốt quá không ít, không sai biệt lắm gấp bội. Đáng tiếc là trước mắt liền nhặt được cái này một cái, nếu là đằng sau có thể nhiều nhặt một chút liền tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn tiếp tục tại trên bờ cắt tìm kiếm. Vụ mặt lẻ tẻ nhặt được không ít vật nhỏ, tôm có, ốc biển con sò còn cua cũng có, nhưng lông xoắn ốc nhưng không có gặp lại một cái. Tiếp mới. A Diệp thúc thúc. Thúc thúc, chúng ta đều nhặt xong. Húc Nhật Hào bên kia vang lên bọn trẻ tiếng hô hoán. Tốt. Nhanh như vậy. Chờ ta bắt cái này con cua liền đến. Nghe được Phùng Diệp nói tại bắt con cua, bọn trẻ như ong vỡ tổ liền chạy tới, miệng bên trong còn tại la hét là cái gì con cua, lớn không lớn loại hình. Phùng Diệp không để ý bọn hắn, nhấc chân đi hai bước liền đuổi kịp chính đang chạy trốn con cua, một cước đem nó dẫm ở đây là một con tại ban ngày rất ít gặp đến quỷ đầu cua. Trung Hoa đầu hổ cua hình thái tương đối đặc biệt, màu sắc tiên diễm, đầu giáp ngực chỉnh biên hình, hai mang khu đều có một cái màu tím sậm sữa ban. Toàn bộ ngoại hình cùng lão hổ đầu rất tương tự, nhất là kia hai cái màu tím sậm sữa ban tựa như lão hổ một đôi mắt to, dùng cái này mà gọi tên Trung Hoa đầu hổ cua. Cũng chính bởi vì nó vỏ lưng bên trên hai cái mắt to, tại rất nhiều nơi lại gọi là quỷ đầu cua. Quỷ đầu cua là một loại ăn thịt tính con cua, chủ yếu lấy sò hến cùng cá, tôm, cua đẳng làm thức ăn. Tính cách của nó hung mãnh, phải tranh đấu, ấu cua có rõ ràng tàn ăn hiện tượng, mà lại hoạt động có ngày đêm quy luật tính, thường ban ngày nằm đêm ra, nhiều tại ban đêm kiếm ăn, đồng thời có rõ ràng tính hướng sáng. Không biết thế nào, cái này một con giữa ban ngày liền chạy ra khỏi tới. Hắn vừa đem quỷ đầu cua bắt lại, bọn trẻ cũng tuần tự chạy tới, tại hắn bên cạnh liều díu. A, bắt được. Cái này con cua xấu quá, con mắt đều dài trên mông đi. Quá xấu, khẳng định không thể ăn. Các ngươi những tiểu tử này biết cái gì, cái này gọi quỷ đầu cua, xấu là xấu xí một chút, nhưng ăn thật ngon. Quỷ đầu cua chỉnh thể ra thịt suất không cao, nhưng là nó thịt cua bắt đầu ăn mười phần thơm ngon. Nhất là nó cua cao gạch cua càng là mùi hương đậm đặc vô cùng. Đầu hạ thời kỳ là quỷ đầu cua nhất là màu mỡ mùa, gạch cua cua cao có thể khiến người ta ăn miệng đầy chảy mỡ. Thật ăn thật ngon sao? Ta cũng phải bắt. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ta không muốn, nó quá xấu, ta muốn bắt thanh niên cua mới tốt ăn. Xấu điểm không quan hệ, ăn ngon là được rồi. Một đám tiểu hài tử la hét liền chạy khai. Phùng Diệp tại sau lưng dặn dò, đều chạy chậm một chút, còn có không cho phép chạy đến trong nước đi. Biết. Bọn trẻ riêng phần mình mang theo một cái thùng nhỏ, tại trên bờ biển chạy trốn ngừng ngừng, lục tìm xem mắc cạn tiểu hải tươi. A Sán còn không có đẩy xe ba gác tới, Phùng Diệp cũng tiếp tục túi đầu đi biển bắt hải sản, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bọn trẻ tình huống, để phòng bọn hắn chạy trong nước biển đi. Cũng may đều tương đối nghe lời, khoảng cách chiều đầu có nhất định khoảng cách, không đến mức phát sinh nguy hiểm. Không đầy một lát công phu, hắn lại nhặt được một đầu vừa mới chết không lâu bùn manh cá, còn có mấy cái bồ câu trứng lớn nhỏ lông ham. Đi biển bắt hải sản liền điểm ấy không tốt, đồ vật đều là không giải rất tán, chủ loại nhiều lắm. Đều là đông một cái tây một cái nhặt, có rất ít một nhặt chính là một tổ tình huống xuất hiện. Dù cho vốn nên thành quần kết đội xuất hiện, cũng sẽ bởi vì triều tịch cọ rửa mà tản mát bốn phía. Sóng biển cũng sẽ không quản chúng có phải hay không cùng một bọn. Chương 475, ăn ngon, ăn ngon. Chương 475, ăn ngon, ăn ngon. Không đi hai bước, Phùng Diệp lại nhìn thấy phía trước có một cái màu đen biến cầu, lặng lặng nằm tại hạt cát phía trên. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, đưa nó nhặt lên. Đây là một cái nhím biển, vẫn còn lớn, có cái 4 cm tả hữu, cũng không tệ lắm, có thể cho nhi tử làm một bát nhím biển trứng hấp. Đột nhiên, bên hai vang lên Phùng Hy Đông la lên, thúc, ta cũng tìm được một con rất xấu con cua, tới giúp ta bắt một chút. Tới. Phùng Diệp đem vừa mới nhìn thấy mắt mèo xoắn ốc nhặt lên, cũng nhanh chạy bộ tới. Đến chỗ gần, chỉ thấy Phùng Hy Đông ngồi xổm ở trên bờ cát, chính say sưa ngon lành mà nhìn xem một con quỷ đầu cua ăn. Gặp nạn chính là một cái hoa ngao. Hoa ngao kỳ thật chính là 60, rất phổ biến rất rẻ một loại sò hến, cũng có địa phương ăn mày ham. Bất quá, nó tên khoa học, tạp sát ngao tử, hẳn là rất ít người biết. Thúc, cái này xấu con cua thật là lợi hại, nó hai con cái kìm đều có thể cậy mở hoa ngao sát. Chỉ gặp cái này quỷ đầu cua đã đẩy ra hoa ngao sát ngoài, đang dùng một con cái kìm mở ra chống đỡ lấy, một cái khác cái kìm nạ vào bên trong đi kẹp hoa ngao thịt. Cho nên a, đây chính là không cho các ngươi bắt con cua nguyên nhân. Các ngươi còn nhỏ, nếu là cho con cua cái càng kẹp lấy, ngón tay đều có thể bị bẻ gãy. Ta không có bắt. Phùng Hy Đông biện giải, con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn con kia ăn quỷ đầu cua. Quỷ đầu cua cái càng tại hoa trong con sò đầu mân mê mấy lần, hoa ngao thịt liền bị kẹp ra, trực tiếp hướng trong mồm đưa. Trông thấy một màn này, Phùng Hy Đông lập tức kích động kêu lên, ăn ăn. Ừm, ta giúp ngươi bắt được trong thùng. Phùng Diệp từ phía sau ra tay, đem quỷ đầu cua bắt lấy, bỏ vào Phùng Hy Đông thùng nhỏ bên trong. Cái này quỷ đầu cua rất tham ăn, liền xem như bị bắt, đều không bỏ được bung ra cái kìm, còn chăm chú kẹp lấy hoa ngao thịt. Có lẽ chính là bởi vì tham ăn, cái này một con cái đầu so với hắn trước đó bắt phải lớn hơn một vòng, xem chừng có 4 lượng tả hữu, mà lại sắc rất cứng, không phải vừa cởi xong sắc mềm mềm cái chủng loại kia. Tốt, tiếp tục đi tìm đi, nếu là còn chứng kiến con cua lại để ta. Được. Phùng Hy Đông dẫn theo thùng, lại vắt chân lên cổ chạy ra. Phùng Diệp cũng tiếp tục tại trên bờ cắt đi dạo, nhưng còn chưa đi mấy bước, lại có người gọi hắn. Hắn đi nhanh lên quá khứ, lại là lao chạch bên kia nhà hàng xóm tiểu nữ hải tìm được một con 782 thanh cua, không dám ra tay bắt. Thanh cua hung hãn trình độ so quỷ đầu cua cao hơn, mà lại cái kìm càng lớn càng mạnh mẽ hơn. Đừng nói tiểu hải tử, cho dù là đại nhân bị kẹp một chút, đều phải lộ ra. Tiếp theo thời gian, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên tiểu hải tử tìm được con cua, gọi hắn hỗ trợ bắt thanh âm. Phùng Diệp là giúp cái này giúp cái kia, tại trên bờ biển chạy tới chạy lui, chính hắn ngược lại là không có lại nhặt được nhiều thiếu đông tây. Đợi đến A Sán đẩy xe ba gác trở về, hắn liền nghĩ đem bọn trẻ đều gọi trở về. Chú tiểu nhân, không cần tìm nữa, trở về. Bên này liền không có các đại nhân khác tại, không có người nhìn xem, hắn cũng không yên tâm. Vạn nhất phát sinh nguy hiểm, cứu đều không có người cứu. A, nhanh như vậy liền về nhà. Thúc, chúng ta lại chơi một hồi a. Phùng Hy Đông ngẩng đầu nhìn một chút Phùng Diệp, lưu luyến không rời nhìn về phía chung quanh bãi biển. Kết quả lại phát hiện một cái biển lệ xoắn ốc, lập tức ngạc nhiên chạy tới nhặt lên. Những đứa trẻ khác cũng chính chơi hứng khởi, đều không nghĩ là nhanh như thế trở về, đều không để ý đến, phối hợp vui chơi. Đều cùng ta trở về, cho các ngươi nấu từ đáy thuyền đánh xuống vỏ sò ăn. Tốt lắm tốt lắm. Đi đi đi, trở về ăn hải sản. Vừa nghe đến có ăn, cả đám đều hưng phấn chạy tới. Qua hết năm, đồ Tết đều ăn không sai biệt lắm, tiểu hài tử lại về tới ngoại trừ một ngày ba bữa, cơ hồ không có đồ ăn vặt thời gian. Diệp Thanh Linh nhìn thấy bọn hắn trở về bên trên còn đi theo một đám tiểu hài tử, cả người đều mở bức. A Diệp, các ngươi thế nào mang về nhiều như vậy tiểu hài tử? Phùng Diệp vẫn không nói gì, Phùng Hy Đông liền thường nói ra, thầm thầm, thúc nói cho chúng ta nấu vỏ sò ăn. Diệp Thanh Linh nhìn xem Phùng Diệp, hỏi, ngươi đây là tại làm cho gì? Phùng Diệp không có vội vã trả lời, mà là cười híp mắt đối bọn trẻ nói, ta nếu là nói lừa các ngươi sẽ như thế nào? A a a, thúc, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết ta. Chính là, ngươi nếu dối gạt người, ta về sau cũng không tin ngươi nữa. Thiệt thòi chúng ta vừa mới còn như vậy ra sức giúp các ngươi làm việc, ngươi vậy mà nghĩ gạt chúng ta, quá phận. A Diệp thúc thúc, ngươi cũng không thể dạng này. Bọn trẻ mồm năm miệng mười phàn nàn, còn kém trợn mắt nhìn. Phùng Diệp nhìn xem bọn nhỏ phản ứng, nhịn không được cười lên ha ha. Tốt tốt, ta đùa các ngươi chơi đâu. Nấu, khẳng định nấu, cho các ngươi nấu một mặt to buồn, để các ngươi ăn đủ. Ừ, cái này còn tạm được. Diệp Thanh Linh nhìn xem một đám hài tử, lại nhìn xem Phùng Diệp cùng A Sán, hỏi lần nữa, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Sán lắc đầu, ta chỉ biết là đám hài tử này giúp chúng ta nhặt được sò hến, Diệp ca đáp ứng bọn hắn cái gì ta cũng không rõ ràng. Chuyện là như thế này. Phùng Diệp đem sự tình chân tướng một năm một mười nói một lần. Dạng này a, vậy liền nấu đi, coi như là khao bọn hắn. Diệp Thanh Linh nghe xong, trên mặt lộ ra lý giải tiêu dung. Phùng Diệp cùng A Sán đem kia mấy túi sách ra rắn sò hến toàn diện đều ngã trên mặt đất, chào hỏi bọn nhỏ cùng một chỗ phân lấy. Diệp Thanh Linh đi trước đến phòng bếp cây bước phát lên nấu nước, sau đó cũng ra hỗ trợ. Đem thanh cẩu, dây leo ấm, biển lệ tử đằng sò hến sắc ngoài soát sạch sẽ, không sai biệt lắm thanh tẩy ra một chậu rửa mặt về sau, nàng liền bắt đầu vào phòng bếp, rót vào trong nồi. Những này sò hến cách làm rất đơn giản, bạch đốt là được rồi. Còn không có qua một phút, bọn nhỏ an vị không ở từng cái sống cũng không làm, đều hướng phòng bếp chạy, vây quanh ở bếp lò một bên, mắt lom lom nhìn. Xong chưa? Muốn nấu bao lâu a? Để cho ta nhìn xem, ta đều không nhìn thấy. Diệp Thanh Linh bị bọn hắn làm cho phiền chết, sợ bọn họ đi mở nắp nồi bỏng đến, cầm cặp gấp than đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Đi đi đi, đều đi bên ngoài chờ, không nên ở chỗ này bướng bận, không phải liền không cho các ngươi ăn. Phùng Diệp cũng hướng bọn hắn hô, chờ nấu xong không thể thiếu các ngươi, hiện tại cũng tới làm việc. Một đám hải tử tâm không cam tình không nguyện tiếp tục giúp đỡ phân lấy, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng bếp phương hướng, chờ mong kia ba mỹ vị sò hến nhanh lên nấu xong. Sò hến nấu thời gian không cần rất dài, mấy phút là được rồi. Bất quá, Diệp Thanh Linh không có một nấu xong liền lập tức mang sang đi, mà là đợi một hồi, chẳng phải nóng mới mang sang đi. Bọn nhỏ lập tức liền ném đến trong tay sống, đưa nàng mấy quanh. Đi đi đi, đều đi rửa tay. Từng cái tay bẩn như vậy, làm sao ăn đến đi vào. Diệp Thanh Linh nhanh lên đem chậu rửa mặt nâng đến cao cao, để bọn hắn tay với không tới. Bọn nhỏ một bên lẩm bẩm, một bên không tình nguyện đi rửa tay. Tẩy xong tay về sau, bọn hắn lại nhanh chóng xúm lại tới, cầm lên lột da xác, liền không kịp chờ đợi đem bên trong thịt nhét vào miệng bên trong. Ngay cả gia vị đều không cần, từng cái được hoan nghênh tâm cực kỳ. Ăn ngon, ăn ngon. Chương 476, khai niên lần thứ nhất ra biển. Chương 476, khai niên lần thứ nhất ra biển. Tối hôm nay thủy triều đại khái tại 12 điểm nhiều sẽ tăng đầy, sau đó duy trì chừng 1 giờ đầy chiều trạng thái mới có thể bắt đầu lui. Vừa qua khỏi một điểm, đồng hồ báo thức dồn dập tiếng chuông liền vang lên. A Diệp, đến giờ. Diệp Thanh Linh bị đánh thức, đẩy bên cạnh Phùng Diệp. Ừm. Phùng Diệp có chút không tình nguyện rời khỏi giường, ngươi ngủ tiếp đi, ta ra biển đi. Cẩn thận một chút, bình an trở về. Yên tâm đi. Phùng Diệp mặc quần áo tử tế, sau khi rời khỏi đây còn chi kỷ đem cửa phòng đóng kỹ. Sau khi rửa mặt, hắn tìm ra liên thể nước quần mặc vào, cầm lên giấy vàng cùng tháo, sau đó hướng bờ biển đi đến. Húc Nhật Hào không tại bến tàu, còn tại buổi chiều mắc cạn vị trí, trước tiên cần phải lái đến trên bến tàu đi. Sở dĩ hôm nay muốn dậy sớm như thế, cũng là bởi vì điểm này. Thủy triều xuống thời điểm là tương đối nguy hiểm. Nước biển lấy cực nhanh tốc độ thối lui, sẽ sinh ra cách bờ lưu, là thường gặp nguy hiểm hiện tượng. Đây là một cỗ mạnh mẽ dòng nước, thẳng đứng tại bờ biển hướng chảy ngoại hải, tốc độ có thể đạt tới 2-5 mét mỗi giây, dễ dàng đem người lôi kéo đến trong nước. Bởi vậy, đến thừa dịp cả chiều lúc nước biển tương đối bình tĩnh, đem Húc Nhật Hào lái đi. Mới vừa đi tới bờ biển, đã nhìn thấy bến tàu phương hướng có ánh đèn lấp lóe. Ngư dân ra như biển không có sớm như vậy, vậy khẳng định là A Sán không thể nghi ngờ. Phùng Diệp liền dừng bước, chờ xem hắn tới. Cũng không lâu lắm, A Sán liền thở hồng hộc chạy tới phụ cận. Diệp ca, ta vừa đi mẹ tổ miếu dân hương, làm trễ lại chút thời gian. Không có việc gì, ta cũng vừa. Phùng Diệp có chút hiếu kỳ lại hỏi, hôm nay dân hương nhiều người sao? Ta đi thời điểm không có mấy người, nhưng trở về thời điểm đụng phải thật nhiều. Mở năm lần thứ nhất ra biển, ngư dân đều coi trọng cực kỳ, đều sẽ đi mẹ tổ miếu bên trên ba nén hương, lấy khẩn cầu mẹ tổ phù hộ ra biển bình an. Có chút càng mê tín người, mỗi lần ra biển đều sẽ đi trước mẹ tổ miếu dân hương, sau khi trở về còn phải lại đi một chuyến. Xem ra tất cả mọi người rất thành kính a. Phùng Diệp cười cười. Không phải hắn không đủ thành kính, mà là có A Sán đi, như vậy là đủ rồi. Dù sao mở chính là cùng một cái thuyền, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Đúng vậy a, tất cả mọi người hy vọng một năm mới có thể bình an thuận lợi. Hai người nói chuyện, lội xem nước biển đến Húc Nhật Hào bên cạnh, vị mạn thuyền bỏ lên trên thuyền. Đến trên thuyền về sau, Phùng Diệp đem pháo giao cho A Sán, để hắn đi thả. Mà chính hắn thì xuất ra giấy vàng, ở đầu thuyền nhóm lửa, miệng lẩm bẩm. Cũng không phải là hắn có bao nhiêu mê tín, mà là tuần hoàn theo ngư dân tập tục. Đem nghi thức cảm giác đi đến, pháo văng lên, hắn liền đi trong phòng điều khiển lái thuyền, A Sán thì đi thu neo. Trước tiên đem thuyền lái đến bến tàu, hắn lại trở về trong nhà đem ăn cùng bánh đai nước bên trên. Về phần lưới đánh cá cùng các loại công cụ, tại trước ngày hôm qua liền đã đem đến trên thuyền. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn liền chính thức dương phạm xuất phát. Mà lúc này, cũng lục tục ngo ngoe có ngư dân đến đây, trên bến tàu thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ. Rét tháng 3 gió biển có chút thấu xương băng lãnh. Còn tốt Phùng Diệp đã sớm chuẩn bị, không có phớt lờ, mặc giày đặc áo khoác không nói, còn mang theo cọng lông phát hỏa mũ cùng khăn quàng cổ. Hai thứ này đều là Diệp Thanh Linh tự tay vì hắn bệnh. Trái lại A Sán, cũng chỉ vây quanh cái khăn quàng cổ, cùng không có chủ mũ, mà lại hắn cả một cái mùa đông đều là như thế tới. Phùng Diệp đã từng đề cập qua để hắn làm cái mũ đeo lên. Nhưng A Sán lại nói mũ thứ này hắn mang theo không quen, có khăn quàng cổ là đủ rồi. Cái này mở năm lần thứ nhất ra biển, bọn hắn vẫn là đi hướng năm ngoái kia phiến hải vực. Hôm nay mang theo ba loại lưới ra, lưới kéo, dính lưới, cùng tôm lồng. Tới chỗ lúc trời còn chưa sáng, bọn hắn trước hết lưới kéo. Dù sao dính lưới cùng tôm lồng hôm nay cũng không thu, chuẩn bị đẳng một ngày một đêm lại thu, bởi vậy không vội mà bông xuống đi. Lưới kéo làm việc lúc, cũng không biết A Sán là vô ý vẫn là cố ý, thế mà đem thuyền lái đến hải tặc bảo tàng cái kia hòn đảo phụ cận. Để cho tiện, bọn hắn đem nó mệnh danh là bảo tàng đảo. Đáng tiếc là phía trên bảo tàng đã khai quật, bị cục văn hóa khảo cổ rời trống, ngay cả một mảnh vụn đều không có lưu lại. Tại chính thức rút đi về sau, bọn hắn còn cố ý lên đảo tra xét, xác nhận xác thực không có bỏ sót bảo vật, chỉ có một cái trống không hang động. Phát hiện điểm này về sau, Phùng Diệp còn không xác định ở đầu thuyền dùng đầu đèn vừa đi vừa về chiếu một cái, mới cuối cùng xác định đó chính là bảo tàng đảo. A Sán, ngươi làm sao đem thuyền lái đến bảo tàng đảo tới? Thật sao? Ta không biết ta. A Sán có chút một bước, gãi đầu một cái, ta vừa rồi chỉ là đi theo cảm giác đi, không có chú ý phương hướng. Tranh thủ thời gian chuyển hướng, đừng có lại đi về phía trước, cái này bảo tàng đảo bên ngoài thực có đá ngầm. Ách, tốt. Đáy biển đá ngầm khó lòng phòng bị. Nhất là ở buổi tối, khắp nơi đều là sơn đen mà hắc, hơi không cẩn thận, liền có thể trúng chiêu. Còn tốt sớm phát hiện, bằng không thật đụng vào, vậy liền xong đời. Bảo tàng đảo bên ngoài có đá ngầm, bọn hắn đã sớm rõ ràng. Nhưng mà, cái này đá ngầm tại tương đối sâu vị trí, bình thường sẽ không đối tiểu ngư thuyền tạo thành tổn thương gì. Nhưng tình huống của hôm nay khác biệt, thủy triều y nguyên tương đối lớn, không sai biệt lắm có thể đem đá ngầm lui ra ngoài. Mà lại hiện tại đúng lúc là thủy triều xuống thời điểm, liền không thể tùy tiện lái qua. Phùng Diệp phân phó A Sán chuyển hướng về sau, tiếp tục dùng đầu đèn trên mặt biển chiếu đến chiếu đi. Phát hiện tại ngay phía trước quả nhiên có một nơi không phản quang, đen nhánh, hiển nhiên là đá ngầm lộ ra mặt nước. Hắn thầm hô một tiếng nguy hiểm thật. Nếu như mới vừa rồi không có kịp thời phát hiện, không cần mấy phút liền sẽ thẳng tắp đục vào. A Sán đã tại chuyển hướng, nguy hiểm sẽ không phát sinh, hắn cũng liền yên lòng, chuẩn bị quay người về trong phòng điều khiển đi. Đứng ở đầu thuyền nói mát cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Cũng liền tại lúc này, A Sán đột nhiên lớn tiếng nói, Diệp ca, Diệp ca. Thế nào hả nha? Có thuyền đến đây. A, ở đâu? Bên này. Phùng Diệp thuận A Sán đầu ánh đèn chiếu phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy nơi xa có yếu ớt ánh đèn đang lóe lên. Trên đại dương bao la ánh đèn, khẳng định là thuyền không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi nhíu mày, này lại là ai thuyền đâu? Mà A Sán trong lòng lại là dâng lên một cỗ bất an, lo lắng nói, Diệp ca, cái này không phải là đuôi dài đảo thuyền, tới tìm chúng ta báo thủ à? Cũng không khả năng, nếu là muốn báo thủ, năm ngoái liền đến, sẽ không chờ đến bây giờ. Thú hồ đuôi dài đảo những cái kia phạm tội người đều bị tóm lên tới, coi như muốn báo thủ cũng hữu tâm vô lực, ra không được. Vậy cái này thuyền là của ai? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá, bất kể là của ai thuyền, chúng ta tránh trước một chút, miễn cho sinh ra phiền toái không cần thiết. Ừm. A Sán đổi phương hướng, tiếp tục chậm rãi lưới kéo. Chương 477, thuyền buôn lậu đội chương 477, thuyền buôn lậu đội mặc dù không cảm thấy sẽ là đuôi dài đảo thuyền, nhưng Phùng Diệp cũng không dám phớt lờ, âm thầm cảnh giác. Đầu năm nay trên biển cả, phàm là đụng phải xa lạ thuyền, đều phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Cướp bóc thuyền sự tình cũng không phải chỉ có đuôi dài đảo nhân tài làm. Có chút ngư dân đụng phải lạc đàn thuyền, ngẫu nhiên cũng sẽ ỷ vào người đông thế mạnh, khách mời một thanh hải tặc. Phùng Diệp hai mắt nhìn chằm chằm ánh đèn vị trí, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện không thích hợp. Giống như không phải chỉ có một chiếc đèn đuốc, mà là có rất nhiều. Cụ thể có bao nhiêu, hắn nhất thời cũng không biết. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm, nhưng có thể xác định là đây tuyệt đối không thể nào là thuyền đánh cá. Nói như vậy, mặc kệ là bao lớn thuyền đánh cá, trên cơ bản đều là đơn đả độc đấu, hiếm có tập hợp một chỗ bắt cá. Cho dù là ngư nghiệp công ty đội tàu, ra hải chi sau đồng dạng cũng sẽ phân tán ra. Trừ phi là song kéo cá thuyền mới có thể sóng vai làm việc, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ có hai chiếc thuyền. Mà bây giờ nhiều như vậy thuyền cùng một chỗ hành động, đây là tại làm gì đâu? Phùng Diệp lập tức tò mò. Kỳ thật trong lòng của hắn ẩn ẩn có một đáp án, bất quá còn không có cách nào xác định đúng sai. A Sản trong lòng không chuyên tâm lái thuyền, còn chưa phát hiện điểm này. Ban đêm lái thuyền cùng ban ngày khác biệt, ánh mắt nhận hạn chế, nhất định phải tập trung tinh thần, thời khắc chú ý phía trước mặt biển tình huống. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cái kia đèn đuốc cũng là càng ngày càng gần, trên mặt biển sắp xếp lên trường long. Phùng Diệp đến một chút, lại có 24 ngọn đèn hỏa chi nhiều, nói cách khác có 24 chiếc thuyền. Mà lúc này, A Sán cũng rốt cục phát hiện, trong nháy mắt bị kinh đến. Không phải chỉ có một chiếc thuyền sao? Làm sao đột nhiên nhiều như vậy? Vốn là có nhiều như vậy, chỉ bất quá vừa mới qua xa, thoạt nhìn như là trùng điệp cùng một chỗ, tự nhiên là phân biệt không được. Diệp ca, ngươi nói nhiều như vậy thuyền cùng một chỗ, đây là tại làm gì? Buôn lậu. Đây là Phùng Diệp duy nhất có thể nghĩ tới đáp án. A, buôn lậu. Đúng. Phùng Diệp ngữ khí kiên định, loại này quy mô đội tàu, lại là tại trong đêm đi thuyền, có khả năng nhất chính là buôn lậu. Người xem bọn hắn thuyền, mỗi một chiếc cũng chỉ có một chiếc đèn đuốc, ngay cả thuyền hình dáng đều thấy không rõ lắm. Dưới tình huống bình thường, thuyền đánh cá hoặc là hợp pháp thương thuyền tại ban đêm đi thuyền lúc, vì lý do an toàn, đều sẽ sáng lên càng nhiều ánh đèn, để tại tương hô phân biệt cùng phòng ngừa va chạm. Nhưng những thuyền này lại chỉ sáng lên một chiếc đèn, hiển nhiên là cố ý che giấu mình thân phận cùng hành tung. Mà lại, bọn hắn lựa chọn tại ban đêm hành động, cũng là vì tránh đi trên biển tuần tra cùng giám thị. A Sáng nghe xong, như có điều suy nghĩ, đã sớm nghe nói có rất nhiều người tham gia buôn lậu, một mực chưa từng gặp qua, hôm nay là mở rộng tầm mắt. Kỳ thật, chúng ta ở trên đảo liền có người buôn lậu, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. A, ai vậy? To gan như vậy? Ta chỉ biết là Lư gia thôn ba tổ có một cái gọi là Lư Tuấn Kiệt người, chính là làm buôn lậu. Phùng Diệp lập tức lại dặn dò, chính ngươi biết liền tốt, đừng nói đi ra, không duyên cớ đắc tội với người. Buôn lậu loại chuyện này, liên lụy đến người cùng thế lực thường thường rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể rước lấy phiền phức. Hắn cũng không muốn quấn vào những này là không phải bên trong. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đây là đại đa số người tâm thái. Hắn cũng không ngoại lệ. Ta hiểu được, dù sao việc không liên quan đến chúng ta. A Sán nhẹ gật đầu, lại nhìn phía xa đèn đuốc nói, cũng không biết những người này cùng thuyền là nơi nào, muốn đi đâu. Nhiều như vậy thuyền, hàng thực quả thực không ít ta. Hiện tại đi tư như thế hung hăng ngang ngược, ai biết được. Diệp ca, ngươi nói làm sao lại không có người bắt đầu. Tại sao không có? Đôi dài ở trên đảo buôn lậu người chẳng phải bị bắt sao? Nhưng là bắt không hết, luôn có người sẽ vì tiền bí quá hóa liều. Khó trách trên trấn cùng trong huyện thường xuyên có mới mẻ hoa văn đồ vật xuất hiện, tình cảm đều là buôn lậu a. Ngươi mới biết được a? Phùng Diệp cười cười, lại nhắc nhở một câu, mặt khác, có nghe nói hay không qua một cái từ, gọi là quan thương cấu kết. Hắn nhưng là nhớ kỹ, đời trước tuân ra thật nhiều buôn lậu bản án, đều không ngoại lệ đều liên lụy đến một chút quan viên. Những quan viên này vì tư lợi, mở một con mắt ngậm từng cái mắt, thậm chí trực tiếp tham dự trong đó. Buôn lậu đội cùng những quan viên này ở giữa tạo thành một cái lợi ích dây xích, khiến cho đả kích buôn lậu trở nên dị thường khó khăn. Trong đó nổi danh nhất chính là lộ đảo đặc biệt lớn buôn lậu án, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới hơn 500 ức, trộm trốn thuế khoản hơn 300 ức, có liên quan vụ án quan viên nhiều. Mà lại, hắn còn nghe nói lĩnh Nam bên kia có quân đội trực tiếp tham dự trong đó, lợi dụng quân hạm đến buôn lậu. Hắn còn tại trên mạng thấy qua một câu nói như vậy, 10 vạn nghèo khó hộ, 100 vạn vừa cất bước, ngàn vạn mới tinh phú. Đây là Lý Thành Hạ hạt một cái huyện cấp thị tại thập kỷ 90 sơ lưu truyền rất rộng, chính là dựa vào buôn lậu nhanh chóng làm giàu. Thật là hạn hạn chết, đúng lúc chết, có quyền lợi chính là đến tiền nhanh. Phùng Diệp trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, buôn lậu nghề này, lòng dạ thâm sâu khó lường, cao ích lợi liền ý vị cao phong hiểm. Cái này nếu như bị bắt, nhẹ thì đi vào ăn cơm tù, quan cái mấy năm vài chục năm, nặng thì khả năng ăn củ lạc. Đây không phải chúng ta có thể lẫn vào, cũng đừng đi quản những cái kia nhàn sự, chúng ta vẫn là chuyên tâm đánh cá tốt. A Sán nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta vẫn là đánh chúng ta cá, mặc dù kiếm tiền ít một chút, nhưng là an tâm. Ừm. Hai người vừa nói, một bên nhìn cách đó không xa kia thấy không rõ hình dáng thuyền từng chiếc quá khứ. Đáng tiếc hiện tại trời còn chưa sáng, thấy không rõ lắm, bằng không nhiều như vậy thuyền xếp thành trường long khẳng định rất hùng vĩ. Phùng Diệp thu hồi ánh mắt, được rồi, đừng xem, cái này không liên quan chuyện của chúng ta, chuyên tâm lái thuyền, đừng va phải đáng ngầm. Nha, nha. A Sán lên tiếng, vừa định quay đầu không nhìn, lại phát hiện tình huống dị thường. Chương 478, lật thuyền chương 478, lật thuyền chờ một chút, Diệp ca, ngươi mau nhìn, làm sao có một đầu thuyền giống như dừng lại không đi? Cái gì? Phùng Diệp lập tức lại nhìn quá khứ. Quả nhiên có một chiếc đèn đuốc dừng lại, không tiến thêm nữa. Đầu kia thuyền ở vào toàn bộ đội ngũ cái đuôi vị trí, càng đằng sau chỉ có một đầu thuyền. Mà đi ở phía trước thuyền thế mà không có phát hiện tình huống này, tiếp tục tại tới trước, chỉ có cuối cùng đầu kia thuyền tới gần. A Sán suy đoán nói, đầu kia thuyền là gia trục chặt đi. Phùng Diệp gật đầu đồng ý, nhưng rất có thể, không phải làm sao lại vô duyên vô cớ dừng lại không đi. Quá xa, trời vừa chập tối, thấy không rõ a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lái đến trước mặt bọn hắn, trắng trợn xem a? A Sán lắc đầu phủ nhận nói, ta cũng không có ý tưởng này. Ngang nhiên xông qua là không thể nào, bên kia nói thế nào cũng còn có hai chiếc thuyền, trên thuyền có bao nhiêu người cũng là không biết, nếu là sinh ra hiểu lầm coi như không ổn. Kia không phải, dù sao có người cứu viện, không cần chúng ta quản. Phùng Diệp nhìn một chút ăn tết trước mua đồng hồ, phát hiện thời gian đã qua 5 giờ rưỡi. Thế là, hắn còn nói thêm, trên lệch thời gian không nhiều lắm, đem thuyền lái đi thả tôm lồng địa phương, thu lưới kéo vừa vặn thả tôm lồng. A, tốt. A Sán lần nữa liếc nhìn đầu kia dừng lại thuyền, liền không nghĩ nhiều nữa, điều chỉnh hướng đi. Húc Nhật Hào lôi kéo lưới kéo, chậm rãi đi xa. Náo nhiệt nhìn xem liền tốt, nhưng không thể làm trễ nải sinh kế. Theo chân trời nổi lên ngân bạch sắc, trên mặt biển tầm nhìn dần dần đề cao. Nghỉ ngơi một đêm chim biển cũng lần nữa ra kiếm ăn, trên mặt biển không thét lên xoay quanh. Đợi sát trời sáng rõ, Húc Nhật Hào cũng đến mục đích hải vực. Bọn hắn cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, đem lưới kéo từ trong biển thu hồi trên thuyền. Không có ra Phùng Diệp sở liệu, cái này thứ nhất lưới thu hoạch cực kỳ phổ thông, không có cái gì hàng tốt. Dù sao gần một tháng không có ra biển, mà lại nước biển bởi vì rét tháng 3 nguyên nhân, nhiệt độ vẫn còn tương đối thấp, bầy cá trên cơ bản cũng còn không có bắt đầu hồi du. Lưới kéo thu đi lên về sau, hai người đều tạm thời không có đi quản, trước đội vàng đem tôm lồng rời ra, bỏ vào trong biển. Sau đó, tiếp tục mở thuyền đi tới một cái mục đích thả dính lưới. Cái này một trận bận rộn xuống tới, cho tới chưa liền đi qua hơn phân nửa. Diệp ca, ngươi nói đầu kia thuyền về sau thế nào? A Sán mở ra thuyền lưới kéo làm việc, ánh mắt nhìn về phía bảo tàng đảo phương hướng. Chỉ là, khoảng cách quá mức xa xôi, bảo tàng đảo nhìn đều rất nhỏ mọn, thì càng không cần phải nói trước thuyền kia. Dù cho còn dừng lại tại nguyên chỗ, cũng không có khả năng thấy được. Phùng Diệp đúng bay, ai biết được, khả năng đã sửa xong, đi theo đại bộ đội, cũng có khả năng bị cái khác thuyền kéo đi. Bằng không chúng ta lái thuyền đi qua nhìn một chút còn ở đó hay không? A Sán đề nghị. Hắn thật sự là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Được thôi. Phùng Diệp nghĩ, đồng ý ngay sau đó hắn lại nhắc nhở, nếu là thuyền kia vẫn còn, cũng đừng áp quá gần, xa xa nhìn một chút liền tốt. Dù sao những người kia đều không phải là hạng người lương thiện, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Ta minh bạch. A Sán đáp, sau đó điều chỉnh Húc Nhật Hào hành sự phương hướng, hướng về bảo tàng đảo bên cạnh làm việc bên cạnh chậm rãi chạy tới. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, bảo tàng đảo hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mà tại bảo tàng đảo phía ngoài trên mặt biển, thật đúng là liền có một chiếc thuyền. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định chính là dạng sáng đỉnh chỉ tiến lên kia chiếc. Chỉ bất quá, chiếc thuyền này trạng thái nhìn rất không thích hợp. Nó không phải lặng lặng dừng ở trên mặt biển, mà là thân tàu nghiêng vượt qua 45 độ, mà lại đuôi thuyền đã bao phủ ở trong nước biển, chỉ còn một cái đầu thuyền nhếch lên, lộ ra trên mặt nước. Đây là lật thuyền. Thấy cảnh này, hai người đều kinh ngạc. Ngoa tạo, thuyền này không phải là đụng đá ngầm được a? Thuyền kia chỗ phương cương tốt là đá ngầm khu vực, mà lại thân tàu nghiêng thành dạng này, đoán chừng là đục vào. Hiện tại đã thủy triều, đá ngầm biến mất tại nước biển phía dưới nhìn không thấy, hai người cũng chỉ có thể bằng vào ký ức xác định đá ngầm đại khái vị trí. Chậc chậc, thuyền này cũng thật sự là không may, trước mặt thuyền đều đi qua, liền nó hảo chết không chết vừa vặn đụng phải. A Sán trong giọng nói có một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Bọn hắn rất có thể là lần đầu tiên đi đầu này đường thuyền, chưa quen thuộc trong biển tình huống, mới có xảy ra chuyện như vậy. Phùng Diệp dạng này suy đoán là có đạo lý. Thuyền buôn lậu đường thuyền thường xuyên cần biến hóa, không có khả năng cố định tại một đầu đường thuyền bên trên, như thế rất dễ dàng bị chính thức truy tung cùng đả kích. Chính là thăm dò đường thuyền người đi, quá sơ ý chủ quan, đi đâu bên trong không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn vừa vặn từ đá ngầm khu vực trải qua. Không thể không nói, đây là một cái bi thương cố sự. A Sán ngẫm lại, cảm thấy cũng thế. Bọn hắn tại vùng biển này làm việc hơn mấy tháng, đều không có nhìn thấy thuyền buôn lậu đội, đây là lần đầu. May mắn thuyền này không phải đi tại cuối cùng, nếu không người trên thuyền liền thẳng rồi, coi như có thể bơi tới ở trên đảo đi, trời lạnh như vậy, cũng đủ bọn hắn uống một bình. Ừm, xem ra người trên thuyền cùng hàng hóa đều chuyển rời đến đằng sau đầu kia trên thuyền, chỉ lưu lại chiếc thuyền này chìm ở nơi này. Diệp ca, chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Một chiếc không thuyền, có gì đáng xem? Phùng Diệp lắc đầu, bác bỏ. A, tốt a. A Sán có chút tiếc nuối nói. Hắn vừa định đưa ánh mắt thu hồi lại, lái thuyền rời đi, lại đột nhiên phát hiện bảo tàng đảo bên bờ có cái gì tại theo sóng chìm nổi. Diệp ca, ngươi mau nhìn, kia bên bờ bên trên có đồ vật, tựa như là thùng giấy con. Phùng Diệp thuận A Sán ánh mắt nhìn lại, cũng phát hiện bên bờ dị thường. Mắt hắn híp lại cẩn thận quan sát, kinh ngạc nói, thật sự chính là thùng giấy con, có 3 cái. A Sán, chúng ta đem lưới thu lại, sau đó lái qua nhìn xem. Lái thuyền quá khứ trước đó, lưới kéo nhất định phải thu lại. Bằng không bị đá ngầm ôm lấy, nhẹ thì tổn hại cần tu bổ, nặng thì báo hỏng, bạch bạch tổn thất một tấm lưới. Được. A Sán đem thuyền ngừng, đến đuôi thuyền hiệp trợ Phùng Diệp thu lưới. Cái này một lưới chỉ kéo chừng một giờ, tự nhiên là không có cái gì hàng. Trong dự liệu sự tình, hai người cũng không có nhiều thất vọng. Bọn hắn hiện tại hiếu kỳ chính là kêu bên bờ thùng giấy con bên trong chính là cái gì. Lưới kéo vừa thu lại đi lên, A Sán liền chạy đi trong phòng điều khiển đem Húc Nhật Hào một lần nữa khởi động. Cẩn thận một chút, đừng làm cho chúng ta cũng đụng đá ngầm đi lên. Phùng Diệp làm nhanh lên ra nhắc nhở. Yên tâm đi, đá ngầm ở nơi nào trong lòng ta nắm chắc. A Sán mở ra thuyền chậm rãi tới gần, thận trọng, phòng ngừa Húc Nhật Hào và phải đá ngầm. Diệp ca, ngươi nói những cái kia thùng giấy con có phải hay không là đầu kia thuyền nghiêng thời điểm rơi trong biển? Không hề nghi ngờ, khẳng định đúng a. Phùng Diệp không hề nghĩ ngợi, liền cấp ra trả lời khẳng định. Hắc hắc, vậy chúng ta chẳng phải là phát tài? A Sán mừng lớn nói, chúng ta đem những này thùng giấy con vớt đi lên, bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Phùng Diệp nhưng không có quá kích động, tỉnh táo nói ra, đáng tiền là khẳng định, nhưng đối với chúng ta tới nói có phải hay không đồ tốt liền không nhất định. A, Diệp ca, lời này của ngươi ý gì a? Thế nào khả năng đã đáng tiền cũng không phải đồ tốt đâu? A Sán không hiểu ra sao, nghe được không phải rất rõ ràng. Phùng Diệp giải thích nói, ngươi nhìn thứ này có thể phiêu trên mặt biển, vậy đã nói rõ trọng lượng tương đối nhẹ, có thể là một chút người bình thường không cần đến đồ vật cũng có nói, muốn bán đi rất khó, đến có đặc biệt nguồn tiêu thụ. Phổ thông trong mắt đồ tốt đều là như là máy ghi âm, TV, tủ lạnh đẳng đồ điện loại, còn có đồng hồ, xe gắn máy đẳng máy móc loại. Nhưng những thứ này mật độ đều không ngoại lệ đều tương đối lớn, khẳng định sẽ chìm vào đáy biển, không có khả năng sẽ còn phiêu trên mặt biển. A, dạng này ai như là? A Sán lòng nhiệt huyết cũng không dập tắt, y nguyên hưng phấn nói, dù nói thế nào cũng là lấy không, quản nó chi, trước vớt lên nhìn xem bên trong trang là cái gì lại nói. Ừm, trước vớt lên. Khả năng ta đoán sai cũng có nói. Chương 479, hai dương mặt bổ rồ, một dương 3 năm chương 479, hai dương mặt bổ rồ, một dương 3 năm bọn hắn nói chuyện một chốc lát này, Húc Nhật Hào cũng dần dần tới gần bên mở. Ba cái thùng giấy con vị trí nước không đủ sâu, tương đối cạn, Húc Nhật Hào không có cách nào qua thứ. A Sán đành phải trước tiên đem thuyền lái đến một bên khác khu nước sâu cập bờ, sau đó hai người từ trên bờ qua thứ. Bởi vì muốn lội nước, hai người đều đem liên thể nước quần mặc vào. Nước cũng không phải rất sâu, chỉ tới đầu gối vị trí. Hai người rất nhanh liền đạt tới thùng giấy con vị trí, Phùng Diệp túi người, dùng hai tay bắt lấy một cái thùng giấy con bên dưới, dùng sức nhấc lên. Không có nghĩ rằng thùng giấy con đã sớm bị nước biển ngấm nát, hắn cái này vừa dùng lực, liền đem thùng giấy con xé toang, vật phẩm bên trong xoạt một tiếng tản mắt ra. Từng cái hình sợi dài vật phẩm phiêu phù ở trên mặt nước, lít nha lít nhít, có mười mấy cái nhiều. Cái đồ chơi này, bọn hắn quá nhìn quen mắt, trong túi hiện tại liền có. A, đây là khói a. Một dương khói. Hai người trong nháy mắt vui mừng. Thuốc lá không sợ bong bóng, có chống nước biện pháp. Mỗi một đầu bên ngoài đều có một tầng chống nước màng, bên trong mỗi một bao sẽ còn lại có một tầng. Đây là cái gì khói? Ta làm sao chưa thấy qua? A Sán mò lên một đầu, cầm trên tay xem đi xem lại. Bao bên ngoài lắp đặt mặt in ấn kiểu chữ tiếng Anh, mỗi một cái hắn đều biết. Nhưng là, liền tại cùng một chỗ, hắn liền luôn uống. Đây là lão Mỹ khói, gọi là mạt bộ rồ. Phùng Diệp lại là một chút liền nhận ra. Đời trước trong thành mù hôn kia mấy năm, hắn lấy ra qua không ít ngoài khói, mạt bộ rồ chính là một cái trong số đó. Mạt bộ rồ? Thuốc lá này quý sao? Một bao 7 khối tiền, ngươi nói quý không quý? Đắt như thế. A Sán mở to hai mắt nhìn. Ngẫm lại hắn trong túi đại tiền môn, bất quá mới ba lông năm chia tiền một bao. Cái này đã coi như là hơi đắt khói. Tại nông thôn địa phương, đại đa số người lấy ra bất quá là mấy phần tiền một bao thuốc lá, đều không bỏ được mua quý hơn khói. Hắn cũng không phải lấy ra không chống canh một hào khói, mà là cảm thấy không cần thiết. Ngoại quốc lao khói, nào có tiện nghi. Phùng Diệp lắc đầu, nước ngoài khói nhập khẩu đến trong nước, cần giao rất nhiều thuế, tự nhiên mà vậy liền đắt. A Sán hưng phấn nói ra, vậy cái này hạ chúng ta cần phải phát tài, cái này cần có hơn mấy chục đầu đi. Không sai biệt lắm, cụ thể nhiều ít đầu đợi chút nữa đếm xem. Phùng Diệp vừa cười vừa nói, trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù thuốc lá này bọn hắn không thể quang minh chính đại bán, nhưng có thể len lén bán a. Lại nói, coi như không bán, cũng có thể giữ lại chính bọn hắn lấy ra. Hai người bọn hắn người nhanh chóng sắp tán rơi thuốc lá thu thập lại, chuyển rời đến trên bờ đặt vào. Đến một chút, tổng cộng là 50 đầu. Khả năng này là lô hàng qua, bởi vì mặt bổ rộ một dương vốn phải là 250 đầu. Nhưng Phùng Diệp cũng không có đi xoắn xuýt, quả nó vốn là nhiều ít đầu, dù sao hiện tại xác nhận là 50 đầu. 50 đầu, cái này cỡ nào ít tiền a? Một bao 7 khối, một đầu coi như hơi rẻ cũng muốn hơn 60, 50 đầu bảo thủ đoán chừng cũng phải 3000 khối. Phùng Diệp đơn giản tính toán một cái. Quá tốt rồi, cái kia còn có hai dương, nhìn xem lớn nhỏ, cũng hẳn là khói. Phát tài, phát tài. A Sán cười tỏ không thôi. Cũng hẳn là, cũng không phải là không biết có phải hay không là mạt bộ rồ. Phùng Diệp vô vô A Sán bả bay, được rồi, đừng chỉ cố lấy cao hứng, đi trước đem kia hai dương mang lên tới. Đúng đúng đúng, trước mang lên tới. Hai người tiếp tục lội nước đến, riêng phần mình đi đến một cái thùng giấy con trước mặt. Lần này Phùng Diệp cẩn thận rất nhiều, sợ lại đem cái dương làm phá, đặc địa đem bàn tay đến thùng giấy con dưới đáy. Hai tay nâng dưới đáy, đem cái này cả một cái dương bế lên, sau đó hướng bên bờ đi đến. Một bên khác, A Sán cũng học Phùng Diệp dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái khác cái dương rời. Vừa đến trên bờ, hắn liền không kịp chờ đợi đem cái dương mở ra, chỉ gặp bên trong đồng dạng tràn đầy hình sợi dài vật phẩm. Rút một đầu ra xem xét, giống nhau như lúc tiểu chưa tiếng Anh. Ha ha, lại là một dương mặt bồ rồ. A Sán hưng phấn đến khoa tay múa chân. Phùng Diệp cũng mở ra trong tay hắn cái dương, đồng dạng là khói, nhưng là bảng hiệu lại khác biệt, không còn là mạt bổ rồ. Nhìn xem trong tay hắn rút ra kia một đầu, A Sán tò mò nói, đây cũng là cái gì khói, cũng là ngoại quốc lao sao? Đúng, đây là đám người anh khói. Ngươi nhìn phía trên in ba số lượng chữ 5, bởi vậy liền gọi là 3 năm. A, vậy cái này khói cùng mạt bổ rồ so, cái kia quý hơn. 3 năm muốn đắt một chút, nhưng cũng chênh lệch không được quá nhiều, hẳn là 8-9 đồng tiền bộ dáng. A Sán nghe, không khỏi líu lưỡi, nghĩ thầm cái này ngoại quốc khói thật sự là đắt vô cùng, một cái so một cái quý. Nói như vậy, cái này ba dương khói giá trị chẳng phải là muốn hơn bạn rồi. Trên lý luận tới nói không sai, nhưng chúng ta nếu là cầm bán đi, khẳng định không bán được nhiều như vậy, nhưng 8-9 ngàn khối vẫn là có khả năng. Phùng Diệp dừng một chút, lại nói tiếp, dù sao đây là buôn lậu khói, chúng ta không thể bán công khai, chỉ có thể lén lén lút lút đến, giá cả tự nhiên muốn thấp một chút. Ta minh bạch. A Sán nhẹ gật đầu, hắc hắc, không hưởng công ta sáng sớm đi bái mẹ tổ nương nương, thật đúng là cho chúng ta tới cái khởi đầu tốt đẹp. Còn tại thủy triều, trước tiên đem khói chuyển trên thuyền đi, bằng không chờ hạ thủy triều trướng đi lên, coi như không tốt hơn thuyền. Hai người cấp tốc hành động, trước đem hai dương thuốc lá đem đến trên thuyền. Sau đó cầm một cái sọt, một lần nữa trở về, đem mặt khác kia 50 đầu thuốc lá cất vào sọt bên trong. Đều đem đến trên thuyền về sau, Phùng Diệp cầm một đầu mạt bổ rộ ra, xé mở ngoại tầng chống nước màng, mở ra đóng gói, từ đó cầm một bao ra. Thuần thục mở ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc lá, đưa cho A Sán. "Đến, chúng ta cũng nếm thử cái này ngoại quốc lão khói." A Sán tiếp nhận thuốc lá nhóm lửa, hít sâu một cái, khen, "Cái này ngoại quốc lão khói chính là không giống, hăng hái." Chương 480, kéo cái quặp lông lưới chương 480, kéo cái quặp lông lưới Phùng Diệp cười cười, "Không, có nói tiếp, chỉ là cho mình cũng đốt lên một chi." Hắn thấy, mặc kệ là mạt bổ rộ hay là 3 năm, kỳ thật cũng liền như thế, cũng không có quá mức xuất chúng địa phương. Sở dĩ A Sán sẽ có cảm giác không giống nhau, hắn cảm thấy hẳn là càng nhiều hơn chính là tâm lý tác dụng. Cái này không thể nói A Sán chính là xính ngoại. Dù sao ở niên đại này, người phương Tây đồ chơi luôn luôn bị coi như là cao đại thượng biểu tượng. Cho dù là trong lòng cảm thấy không gì hơn cái này, nhưng đến bên miệng, cuối cùng sẽ không tự giác tán dương vài câu. Hút xong một chi mạt bổ rộ, Phùng Diệp lại phá hủy một bao 3 năm ra ném cho A Sán, để hắn nếm một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, A Sán lại là khen không dứt miệng, cảm thấy 3 năm cảm giác cũng có khác một hương vị. Diệp ca, ngươi nói thuyền này sẽ không trang đều là khói a? Không nhất định. Phùng Diệp lắc đầu, mặc dù chúng ta nhặt được 3 dương khói, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cả con thuyền đều tràn đầy khói, khả năng còn có cái khác hàng hóa cũng khó nói. Vậy ngươi nói có khả năng hay không còn có cái khác hàng cũng rơi ra tới, nhưng chìm đến đáy biển đi. A Sán nhìn cách đó không xa kia chiếc chỉ lộ ra một cái đầu thuyền buôn lậu, như có điều suy nghĩ. Không thể loại trừ khả năng này. Phùng Diệp gật đầu một cái, lập tức ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, A Sán, ngươi không phải làm ớn. Ta nghĩ lặn đi xuống xem một chút. A Sán đánh gãy Phùng Diệp, trong mắt lóe ra mạo hiểm quan mang. Không được, cái này quá nguy hiểm. Phùng Diệp không chút do dự một ngụm bắt bỏ. Có thể có cái gì nguy hiểm? Chúng ta cũng không phải không có lặn qua nước. Quá lạnh, thân thể không chịu được nổi. Nếu là lúc khác, không cần hắn nói, chính Phùng Diệp đều sẽ lặn xuống dưới xem. Nhưng bây giờ còn quá lạnh, nhiệt độ nước quá thấp, không thích hợp lặn xuống nước. Một khi tại đáy biển thân thể mất ấm, đó cũng không phải là đùa giỡn, rất nguy hiểm. Thực, Diệp ca, nếu quả như thật có cái khác hàng hóa chìm ở phía dưới, vậy chúng ta chẳng phải là bỏ qua một cái cơ hội thật tốt. A Sán không cam lòng phản bác. Vậy cũng không được. Phùng Diệp ngữ khí rất là kiên quyết, kiên trì không cho A Sán đi mạo hiểm. An toàn so bất luận cái gì tiềm ẩn tài phú đều muốn trọng yếu. Hắn tiếp tục nói ra, chúng ta đã rất may mắn, nhặt được nhiều như vậy thuốc xịt. Nhưng chúng ta không thể bởi vì tham lam mà dồn chính mình an toàn tại không để ý. Huống hồ, nếu quả thật có vật chìm xuống, ngâm lâu như vậy nước biển, đoán chừng cũng là không thể dùng. A Sán mặc dù vẫn là không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch Phùng Diệp nói có đạo lý. Dù sao sinh mệnh an toàn mới là trọng yếu nhất. Tốt ta, Diệp ca, ta nghe ngươi. Hắn thở dài, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, lại an ủi, ngươi nếu là thật hiếu kỳ dưới đáy còn có hay không đồ vật, chờ qua ít ngày thời tiết ấm lại, nước biển nhiệt độ đi lên, lại lặn xuống dưới tìm hiểu ngọn ngành cũng không muộn. Ừ, vậy liền qua ít ngày lại nói. A Sán tiếp nhận đề nghị này, ngay sau đó lại hỏi, Diệp ca, chúng ta bây giờ làm gì? Tiếp tục lưới kéo, vẫn là trở về. Nhìn xem, lúc này mới mấy điểm a? Phùng Diệp chỉ trên cổ tay đồng hồ, 11 giờ cũng chưa tới, sớm như vậy trở về làm gì? A, đó chính là tiếp tục lưới kéo. A Sán gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kéo cái quặp lông lưới, ngươi sẽ không coi là chiếc thuyền kia bên trên đến rơi xuống tương đối nhẹ đồ vật, cũng chỉ có cái này bà dương coi à. Diệp ca, ý của ngươi là? Phùng Diệp giải thích nói, ngươi nghĩ à, lúc ấy thiên na không hắc, nói là đưa tay không thấy được năm ngón đều không đủ à. Không nói bọn hắn có phát hiện hay không rơi trong biển hàng hóa, liền xem như phát hiện, cũng không có khả năng từng cái bớt. Dù sao bọn hắn ngay lúc đó thứ nhất sự việc cần giải quyết là chuyển di trên thuyền hàng hóa, làm sao có thời giờ đi quản rơi trong biển những thứ này. Cho nên, ta hoài nghi còn có cái khác nhiều thứ hơn bị nước biển vọt tới địa phương khác đi. Chúng ta có thể mở rộng lục soát phạm vi, hảo hảo tìm một chút. A Sáng nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, đúng à, chiếc thuyền kia va phải đá ngầm thời điểm, trời đều còn chưa có sáng. Hơn nữa còn là thủy triều xuống trạng thái, nói không chính xác liền có cái gì bị thủy triều dẫn tới chỗ xa hơn. Ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. Không phải ta nói ngươi, liền ngươi cái này du một đầu, có thể muốn lấy được mới là lạ. Phùng Diệp cười điều khiển A Sáng một câu, sau đó thúc giục nói, nhanh đi lái thuyền. Trước vây quanh bảo tàng đảo đi một vòng, nhìn xem vẫn sẽ hay không có cái gì phát hiện. Có ngay. A Sán hưng phấn nhảy dựng lên, đem trong tay tàn thuốc ném vào trong biển, chạy hướng phòng điều khiển. Húc Nhật Hào lại một lần nữa khởi động, chậm rãi nhanh chóng cách rời bên mở, bắt đầu vòng quanh bảo tàng đảo chậm chạp đi thuyền. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, ánh mắt sắc bén quét mắt mặt biển, nhất là chú ý bảo tàng đảo đường ven biển một vùng. Đã kêu ba dương thuốc lá có thể cọ rửa đến bên mở, như vậy vật phẩm khác cũng có khả năng bị vọt tới phụ cận bãi cát hoặc là trên đá ngầm. Gió biển mang theo thấu xương băng lãnh, thổi lất phất khuôn mặt của hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào. So sánh với có khả năng phát hiện, điểm ấy rét lạnh không đáng kể chút nào. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Mấy phút trôi qua, hắn đột nhiên hai mắt ngưng tụ, ánh mắt khóa chặt ở bên trái phía trước cách đó không xa hai khối đá ngầm ở giữa. nơi đó tựa hồ kẹp lấy thứ gì, nhìn xem tựa như là bẩn bật. Phùng Diệp vừa định hướng A Sán phát ra nhắc nhở, để hắn đem thuyền lái qua nhìn xem, liền nghe đến A Sán ngạc nhiên tiếng kêu. Diệp ca, ngươi nhìn kia hai khối đá ngầm ở giữa, giống như có đồ vật gì kẹt tại nơi đó. Ta thấy được, lái qua nhìn xem. Được. Chờ đến phụ cận, bọn hắn phát hiện kia bị kẹt xem chính là một cái bao tải. Căng phòng, bên trong tràn đầy những thứ không biết. Hiển nhiên, đây nhất định cũng là từ thuyền buôn lậu bên trên đến rơi xuống. Cái này hai khối đá ngầm là từ bảo tàng đảo dọc theo người ra ngoài, nhưng ở gần biển một mặt nước vẫn rất sâu, đủ lúc Nhật Hào lái đến phụ cận. Phùng Diệp từ trong khoang thuyền xuất ra câu phao dùng móc, sau đó đứng ở đầu thuyền đưa ra ngoài, ôm lấy bao tải một góc, hắn dùng sức kéo một phát, liền đem bao tải từ đá ngầm ở giữa kéo ra ngoài. Ta đi, cái này bao tải trọng lượng không nhẹ, rất chìm a. Phùng Diệp hơi kinh ngạc địa đạo. Cái này bao tải trọng lượng ngoài dự liệu của hắn. A, rất nặng sao? Vậy làm sao không có chìm vào đáy biển, còn có thể trôi đến nơi này? A Sán một bên lái Húc Nhật Hào chậm rãi rời đi cái này hai khối đá ngầm, một bên tò mò hỏi. Có thể là bởi vì trong bao bố sắp xếp đồ vật mật độ không lớn, hoặc là có không khí ở bên trong, cho nên nó mới không có chìm xuống. Phùng Diệp vừa nói vừa đem bao tải kéo đến trên thuyền. Tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem bên trong trang là cái gì. Có phải hay không giống khói đồng dạng thứ đáng giá? Đừng nóng đội, ta kéo đến phòng điều khiển cổng lại giải khai, dạng này ngươi có thể nhìn thấy. Phùng Diệp đem bao tải từ đầu thuyền kéo tới phòng điều khiển cổng, sau đó mới đi giải khai bao tải trên miệng buộc chặt xem dây thừng. Theo dây thừng một chút xíu giải khai, đồ vật bên trong rốt cục lộ ra chân diện mục. Kia là một chút đủ mọi màu sắc vải vóc, chỉnh tề dựng thẳng chứa ở bên trong. Lại là vải vóc, có mấy tớt. Cái này vải một mét làm sao cũng phải mấy khối tiền đi. Mặc dù cái này tê dần túi vải vóc không bằng thuốc lá tới đáng tiền, nhưng hai người vẫn là rất hài lòng. Cái này dù sao cũng là lượng được, mà lại vải vóc so thuốc lá muốn an toàn được nhiều, không cần lén lút, có thể quang minh chính đại bán đi. Những này vải vóc ngâm nước biển cũng không cần gấp, sau khi trở về dùng nước ngọt cọ rửa một chút, phơi khô là được rồi. Cái này vải vóc hảo, xanh xanh đỏ đỏ, còn trách đẹp mắt. A Sán mừng rỡ nói, sắc thực rất đẹp. Phùng Diệp gật đầu nói, chờ rửa sạch phơi khô về sau, chúng ta cầm đi trên trấn bán một chút nhìn, nói không chừng có thể bán cái giá tốt. A Sán lòng tin 10 phần, cái này vải vóc xem xét chính là hàng cao đẳng, nhất định có thể bán đi giá tốt. Ừm, vải vóc thị trường thật lớn, từng nhà đều có cần, chúng ta còn không lo bán không được. Tiếp tục, nói không chừng còn có thể tìm tới càng thật tốt hơn đồ vật. Chương 481, lại một dương khói chương 481, lại một dương khói Húc Nhật Hào tiếp tục tại bảo tàng đảo chung quanh chậm chạp đi thuyền. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, ánh mắt như chim ưng sắc bén, cẩn thận quan sát đến mỗi một cái khả năng có dấu hàng hóa nơi hẻo lánh. Gió biển vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng thổi không tan hai người bởi vì chờ mong mà lòng nhiệt huyết. Đáng tiếc là, ở sau đó vòng xoay tìm kiếm trong, cũng không có càng nhiều phát hiện. Mà lúc này, Húc Nhật Hào cũng trở về đến đá ngầm phụ cận. Diệp ca, còn phải lại tìm xuống dưới sao? Phùng Diệp không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Vậy chúng ta nên đi phương hướng nào đi đâu? Nhìn xem biển rộng mênh mông, A Sán có vẻ hơi mê mang. Bảo tàng đảo phụ cận đã bị chúng ta tìm kiếm qua, nếu như còn có đồ vật, chỉ có thể bị sóng biển vọt tới chỗ xa hơn. Phùng Diệp suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, ngươi đem thuyền mở xa một chút, ta muốn làm cái thí nghiệm. A San tò mò nói, cái gì thí nghiệm? Ném một cái phao tiến trong biển, nhìn nó hướng phương hướng nào phiêu lưu. Phùng Diệp giải thích nói, dạng này chúng ta liền có thể biết, chiếc thuyền kia bên trên rơi xuống đồ vật đại khái suất là hướng phương hướng nào đi. Trong biển rộng trôi nổi vật phiêu lưu phương hướng quyết định bởi tại nhiều loại nhân tố đến tổng hợp ảnh hưởng, bao quát hướng gió, hải lưu, chiều tịch trở. Không thể dựa vào trực giác đến phán đoán cùng phán đoán, đến thông qua thí nghiệm tiến hành nghiệm chứng. Sở dĩ còn muốn đem thuyền dừng lại, chính là vì tận khả năng thấp giảm bất quấy nhiễu hạng. A, ta hiểu được, cái chủ ý này không tệ. A Sán bừng tỉnh đại ngộ, lập tức điều chỉnh Húc Nhật Hào hướng đi, hướng phía biển cả trung ương chạy tới. Phùng Diệp từ trong khoang thuyền lấy ra một cái phao, chờ Húc Nhật Hào cách xa bảo tàng đảo, phân phó A Sán ngừng thuyền về sau, liền đem phao ném vào trong nước. Phao trên mặt biển theo gợn sóng chập trùng, dần dần hướng đông bắc phương hướng chậm rãi phiêu đi. A Sán, chúng ta hướng đông bắc phương hướng đi đụng chút vật khí. Phùng Diệp chỉ vào phao trôi đi phương hướng, quả quyết nói với A Sán. Được rồi, Diệp ca. A Sán trong lòng cũng nắm chắc, lập tức một lần nữa khởi động thuyền. Bất quá, trong lòng hai người đều hiểu, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nếm thử, chân chính muốn có phát hiện, liền phải xem bọn hắn vận khí như thế nào. Khả năng chuyến đi này không thu hoạch được gì, có thể sẽ có chút ít thu hoạch, cũng có thể là đụng đại vận. Dù sao, biển cả quá rộng lớn. Lệnh một ly, đi 1.000 dặm. Chiếc thuyền kia va phải đá ngầm thời gian khoảng cách hiện tại, đều đi qua 7-8 tiếng. Mà lại, không cách nào cam đoan trong đoạn thời gian này, phiêu lưu phương hướng liền nhất định không có phát sinh cải biến. Húc Nhật Hào trên mặt biển bạch ra một đạo màu trắng hàng dấu vết, hướng phía đông bắc phương hướng chạy tới. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn đã đi thuyền hơn nửa giờ, lại là phát hiện một điểm đều không có. Diệp ca, cái này đều mở ra gần 10 cây số, chúng ta có phải hay không tìm nhầm phương hướng a? A Sán có chút lo nghĩ mà hỏi thăm. Phương hướng hẳn là không sai, sợ là sợ không tại chúng ta tiến lên đường thuyền bên trên, có thể là ở bên trái hoặc là bên phải. Phùng Diệp chau mày, cũng có chút không dám xác định. Ta nhìn vẫn là thôi đi, đừng tìm, trở về được. Dạng này chẳng có mục đích tìm xuống dưới, cảm giác hy vọng không lớn. Không, A Sán, chúng ta kiên trì một hồi nữa. Phùng Diệp kiên định nói, như là đã bắt đầu, cũng không cần dễ dàng buông tha, tìm tiếp nhìn. Được thôi, lại hướng phía trước nhìn xem. A Sán bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trong lòng đã không ôm hy vọng gì.
Húc Nhật Hào tiếp tục tiến lên. Ngay tại hai người kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không có lúc, Phùng Diệp đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ bắt được cái gì. Hắn chỉ về đằng trước mặt biển, vội vàng hô: "A Sán, mau nhìn bên kia, có phải hay không có đồ vật gì ở trên mặt nước trôi?" A Sán thuận Phùng Diệp chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên bên phải phía trước sóng gợn lăn tăn trên mặt biển phát hiện một cái mơ hồ điểm đen. Tựa như là có cái gì, cũng không biết có phải hay không chúng ta muốn tìm. Tranh thủ thời gian lái qua nhìn xem. Ta ngay tại mở đâu. A Sán cấp tốc điều chỉnh hướng đi thêm đủ chân ga, Húc Nhật Hào nhanh chóng lái về phía cái điểm đen kia. Theo khoảng cách rút ngắn, điểm đen dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng hiện lộ ra thân phận chân thật của nó, thình lình lại là một con thùng giấy con. Nhìn nó lớn nhỏ cùng hình dạng, cùng giả khói giống nhau như lúc. Ta đi, cái này sẽ không lại là một dương khói a. A Sán hưng phấn kêu lên. Không sai được, khẳng định là. Phùng Diệp nhịp tim gia tốc, nhìn chằm chằm con kia thùng giấy con, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đây chính là hơn 3000 khối tiền a. A Sán khẩn trương không chế thuyền, tận lực để Húc Nhật Hào tới gần mà không đến mức đụng vào cái dương. Phùng Diệp thì cấp tốc cầm lấy móc, muốn đem cái dương câu đến thuyền bên cạnh. Chỉ là, hắn cái này nhấc câu, lại đem vốn đã ngâm thấu thùng giấy cho đâm thủng thùng giấy bên trong đồ vật soạt một tiếng tản mắt ra, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đúng là một dương khói, bất quá không phải mạt bổ rổ cùng 3 năm, mà là nam dương song hỷ. Phùng Diệp một chút liền nhận ra. Đầu năm nay bán những cái kia ngoài khói, hắn trên cơ bản đều biết, đời trước cũng lấy ra qua. Bất quá, nhận ra về sau, hắn không khỏi có chút nhỏ thất vọng. So sánh mạt bổ rổ cùng 3 năm tới nói, nam dương song hỷ giá cả muốn tiện nghi nhiều. Cỏ. Hắn mắng một tiếng, tranh thủ thời gian chạy vào trong khoang thuyền đầu, nắm tay chép lưới lấy ra. A Sán đem thuyền ngừng lại, cũng chạy đến hỗ trợ. Viết tay lưới chỉ có cái này một cái, hắn liền đem tay ném lưới đem ra, nhìn chuẩn viết tay lưới với không tới giải ra, sau đó lại hướng trước mặt lạc. Một dương khói tan mở diện tích thật lớn, lại bị sóng biển đẩy bốn phía phiêu lưu. Hai người bọn hắn phí hết một chút công phu mới đem tản mát khói đều vớt lên. Không nhiều không ít, lại là 50 đầu. Chương 482, kinh hỉ lại xuất hiện chương 482, kinh hỉ lại xuất hiện ngoại tảo, này làm sao là song hỉ? Song hỉ không phải Việt tỉnh khói sao? Cái này còn cần đến buôn lậu. A Sán nhìn xem trong tay khói, rất là không hiểu. Người đây liền có chỗ không biết, song hỉ không chỉ là Việt tỉnh có, cảng đảo cũng có, ngươi nhìn một chút sản xuất xưởng liền hiểu. Phùng Diệp vừa sửa sang lại vớt lên tới khói, một bên trả lời. Ta xem một chút. A Sán tìm tới in ấn xem sản xuất xưởng kia một mặt, thì thầm, Nam Dương huynh đệ mùi thuốc lá cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, đây là cảng đảo công ty. Đúng, cảng đảo. Phùng Diệp gật đầu nói, vì cùng Việt tỉnh hồng song hỉ phân chia ra đến, thuốc lá này liền được gọi là Nam Dương song hỉ. Diệp ca, ngươi tại biết nhiều như vậy. Trước đó ngoại quốc lao mặt bổ rổ cùng 3 năm, còn có cái này cái gì Nam Dương song hỉ, ngươi làm sao đều biết? Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi lấy ra qua những này khói a. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều. Thôi đi, ta tin ngươi cái quỷ. A Sán biết miệng, lập tức hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, thuốc lá này giá cả thế nào? Phùng Diệp nghĩ, 3-4 khối đi. Cụ thể giá cả hắn nhớ không rõ, chủ yếu là hắn không quá ưa thích hút thuốc lá này, đời trước rất ít mua. A, dễ dàng như vậy. A Sán nghe xong, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Còn tiện nghi. Phùng Diệp liếc mắt, ngay cả 3-4 khối tiền một bao khói đều cảm thấy tiện nghi. A Sán, ngươi đây là nhẹ nhàng a. Không có không có. A Sán liên tục khoát tay, chỉ là có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng có thể cùng mặt bổ rổ cùng 3 năm, bán được 7-8 khối tiền đâu. Ngoài khói cũng không đều là giá cao khói, cũng có một chút giá cả tương đối thấp một chút, Nam Dương song hỉ chính là một cái trong số đó. Phùng Diệp lời nói xoay chuyển, thúc giục nói, được rồi, nhanh đi lái thuyền, đã có một lần tức có lần thứ hai, không chừng còn có thể có chỗ phát hiện. Chờ một lát, ta đến một chút cái này Nam Dương song hỉ là cái gì hương vị. A Sán cầm lấy một điếu thuốc lá, xé mở chống nước màng, mở ra sau khi từ giữa đầu cầm một bao, sau đó mới đi lái thuyền. Phùng Diệp không thích lấy ra Nam Dương song hỉ, liền đem trước đó hủy đi phong mặt bổ rổ đem ra, cho mình đốt một điếu. Húc Nhật Hào tiếp tục trên mặt biển tìm kiếm. Bởi vì cái này một dương Nam Dương song hỉ, hai người hy vọng lần nữa bị nhen lửa. Không có qua mấy phút, hai người lại phát hiện kinh hỉ, mà lại lần này lập tức thấy được hai cái bao tải phiêu phủ ở trên mặt biển, cách xa nhau bất quá hơn 10 mét. Hai cái bao tải tuần tự bị Phùng Diệp kéo lên thuyền. A Sán ngay cả thuyền đều mặc kệ, mặc nó theo sóng phiêu đãng. Hắn không kịp chờ đợi chạy ra phòng điều khiển, một bên giải trong đó một cái bao tải bên trên dây thừng, một bên ngoài miệng nói lẩm bẩm. Ngươi cái này miệng bên trong đọc là cái gì? Cầu nguyện sao? Phùng Diệp cười hỏi. Hắc hắc, không có gì, chính là hy vọng lần này có thể mò được đồ tốt. A Sán vừa nói vừa giải khai bao tải. Hắn đi đến đầu nhìn lên, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn kêu lên, trong này đều là quần áo. Phùng Diệp thăm dò nhìn sang, phát hiện phía trên nhất một tầng đều là quần áo màu đỏ. Ừ, là nữ nhân quần áo. Những người này vẫn rất có đầu óc, biết tiền của nữ nhân dễ kiếm. Diệp ca, ngươi cái này túi là cái gì? Tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem a. Mềm nhũn, xem chừng cũng là quần áo. Không ra Phùng Diệp sở liệu, cái này một túi mở ra đồng dạng là kiểu nữ quần áo. Bất quá, có chỗ khác biệt chính là, A Sán mở ra kia một túi là xuân hạ giả, mà hắn cái này tê dần trong túi trang là trang phục mùa đông. Mà lại, đều là đồ len dạ tài năng áo khoác. Nhặt được bảo, đây chính là hàng cao đẳng a. A Sán hưng phấn hơn. Trang phục mùa đông vốn là so xuân hạ giả quý hơn, thúng chi là đồ len dạ tài năng áo khoác. Chính là nhặt có chút không phải lúc, hiện tại cũng đã là mùa xuân. Cứ việc thời tiết vẫn còn tương đối rét lạnh, nhưng cũng tiếp tục không được quá lâu,
không có nhiều người sẽ mua áo giày phục, ăn Tết trước đều đã lấy lòng. Ta xem một chút, màu hồng phấn, màu đen, gạo màu trắng, đều là đẹp mắt nhan sắc. Phùng Diệp lật một chút, phát hiện liền cái này ba loại nhan sắc, mà lại là cùng một kiểu dáng. A Sáng cũng nhìn thấy, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu là nhiều đến mấy loại kiểu dáng liền tốt. Kiểu dáng ít không quan hệ, là đồ tốt là được, cái này áo khoác cũng không tiện nghi, đi trong tiệm mua không sai biệt lắm muốn chừng trăm khối tiền một kiện. Phùng Diệp tiếp tục nói ra, năm trước ta muốn cho A Linh mua một kiện, nàng chết sống không chịu muốn, nói là quá mắc, hiện tại vừa vặn cho nàng một kinh hỉ. A Sán hắc hắc tiếu đạo, không biết A Mưa mặc cái gì mã quần áo, nàng hẳn là cũng sẽ thích. Mấy ngày nay nàng lại tới, đến lúc đó chính ngươi hỏi nàng. Hiện tại tác phường bên trong sống kỳ thật cũng không nhiều, mỗi ngày cũng liền phơi như vậy mấy trăm hơn ngàn cân cá, không cần mời người cũng có thể làm tới. Mà lại qua một đoạn thời gian nữa, tiến vào mưa dầm mùa về sau, liền không có cách nào phơi cá khô, đến triệt để rảnh rỗi. Bất quá, vì tác hợp hai người, vẫn là quyết định để Diệp Thanh Mưa tiếp tục tới hỗ trợ. Chỉ là cái này tiền công nha, liền phải chính A Sán đến gánh chịu. Muốn tán gái, nào có không tốn tiền. Đúng lúc này, Phùng Diệp trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, phát hiện xa xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền. A Sán, có thuyền đến đây. Hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. A Sán quay đầu nhìn một chút, nghi ngờ nói, này lại là ai thuyền? Ta nhớ được năm ngoái là Quách Thúc ở chỗ này làm việc a. Nói như vậy, là Quách Thúc thuyền. Cũng không nhất định, không chừng Quách Thúc đổi chỗ nữa nha, hoặc là có khác người xông vào Quách Thúc làm việc hải vừa rồi. Phùng Diệp chau mày, mà lại nhìn xem thuyền tốc độ, cũng không giống là tại làm việc. A Sán nghe vậy, không khỏi trong lòng siết chặt, bọn hắn không phải là phát hiện trong nước trôi hàng hóa, đi theo đi tìm tới a. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, có khả năng, ngươi nhìn thuyền này đường thuyền, vừa lúc là chính đối chúng ta tới. Cỏ. A Sán sổ một câu nói tục, cấp tốc quay người, chạy vào phòng điều khiển, đem thuyền khởi động, nhanh chóng xông về phía trước đi. Ngươi làm gì? Phùng Diệp có chút không hiểu hỏi. Vạn nhất phía trước còn có đồ vật, bị đầu kia thuyền nhặt, chúng ta chẳng phải thua thiệt lớn. A Sán vừa nói vừa tăng lớn chân ga. Phùng Diệp cười khen, khó được ngươi cơ trí một lần. Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Từ thuyền buôn lậu bên trên rớt xuống bất luận một cái nào đồ vật đều có giá trị không nhỏ, cũng không thể để người khác nhặt. Húc Nhật Hào trên mặt biển phi nhanh, ánh mắt hai người sắc bén quét mắt phía trước mặt biển, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì có khả năng phát hiện. Theo giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, chiếc thuyền kia hình dáng dần dần rõ ràng. A Sán hoảng sợ nói, quả nhiên là Quách Thúc thuyền. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phùng Diệp ngạc nhiên thanh âm cũng theo đó vang lên. Phía trước có đồ vật. A Sán không thấy được, vội vàng, ở đâu? Nơi đó. Phùng Diệp chỉ phía trước đi phía trái một điểm mặt biển, thúc giục nói, nhanh lên, cũng đừng làm cho Quách Thúc vượt lên trước. Tựa như là bao tải, còn không chỉ một cái. Lần này A Sán thấy rõ, tranh thủ thời gian điều khiển tinh vi hướng đi, chân ga đến cùng. Húc Nhật Hào động cơ tiếng oanh minh đột nhiên trở nên càng vang. Đầu thuyền bổ ra gợn sóng, tóe lên từng mảnh bọt nước, như tiễn rời cung đồng dạng vào tới. Phùng Diệp cùng A Sán nhịp tim đều gia tốc, sợ Quách Xương Linh trước một bước đến, đem đồ vật vứt đi. Mặc kệ trong bao bố đầu trang là cái gì, vậy cũng là một bút không nhỏ tài phú. Mà trong nước vô chủ đồ vật, ai trước vứt lên chính là của người đó. Húc Nhật Hào còn không có hành xử ra bao xa, Phùng Diệp liền thấy Quách Xương Linh thuyền hướng đi cũng có biến hóa, hướng về phía trong biển trôi bao tải đi qua. A Sán, Quách Thúc cũng phát hiện, nhanh lên nữa, chỉ có nhanh như vậy, chân ga đã đến ngọn nguồn. A Sán rất là bất đắc dĩ hồi đáp. Phùng Diệp nghe vậy, cao mày, nhưng cũng không có biện pháp. Động cơ dầu ma rút công suất chỉ có như thế lớn, thuyền nhanh đều đến đỉnh. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn có thể vượt lên trước một bước đến những cái kia trôi nổi vật vị trí. Bất quá cũng may Húc Nhật Hào là xuôi gió xuôi nước, tại phương diện tốc độ có bổ trợ. So sánh dưới, Quách Xương Linh thuyền thì là nghịch phong hòa hải lưu đi thuyền, phương diện tốc độ phải ăn thiệt thòi một chút. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Bởi vì ảnh hưởng một chiếc thuyền tốc độ, còn có động cơ công suất, tải trọng, thuyền hình đẳng nhân tố. Chương 483, đều có các thu hoạch chương 483, đều có các thu hoạch Húc Nhật Hào tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Gió biển gào thét, sóng biển nuốt thân thuyền, nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi trong lòng bọn họ kích động. Rốt cục, Húc Nhật Hào không để cho bọn hắn thất vọng, vẫn là trước Quách Xương Linh một bước tiếp cận mục tiêu. Trên mặt biển nổi lơ lửng đồ vật rất nhiều, có ba cái bao tải cùng một cái thùng giấy con. Nhanh, nhanh, nhanh. Thời gian là vàng bạc. Quách Xương Linh thuyền lập tức cũng muốn đến, bọn hắn đến tận khả năng nhanh đem đồ vật vớt lên tới. A Sán thuần thục thao túng bánh lái, đem Húc Nhật Hào lái đến gần nhất một cái bao tải bên cạnh. Phùng Diệp chờ đúng thời cơ, cấp tốc rũi ra móc, đem bao tải ôm lấy, sau đó dụng lực kéo đến trên thuyền. Không có thời gian nhìn bên trong đựng là cái gì, bởi vì Húc Nhật Hào đã đến một cái khác bao tải bên cạnh. Hắn tranh thủ thời gian lại lần nữa rũi ra móc, đem cái này bao tải cũng câu đi lên. Sau đó là cái thứ ba. Đương cái này ba cái bao tải đều bị kéo lên thuyền về sau, Quách Xương Linh cũng đem thuyền lái đến thùng giấy con phụ cận. A Sán thấy thế, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Quách Xương Linh đem thùng giấy con bỏ vào trong túi. Đừng nói Quách Xương Linh cùng bọn hắn bản thân liền quen thuộc, dù là đối phương là người xa lạ, loại tình huống này cũng không thể đi lên đoạn. A Sán dừng lại thuyền, đi ra phòng điều khiển, tiếp nối nói, đáng tiếc, không có gì có thể tiếp, chúng ta mò được ba cái bao tải, đã rất tốt. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Phùng Diệp tâm thái rất tốt. Cũng đúng, không thể để cho Quách Thúc một chuyến tay không. A Sán nửa đùa nửa thật nói một câu, lập tức lại nói, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem cái này ba cái trong bao bố chứa là cái gì hàng. Mặc dù không thể cầm tới thùng giấy con, nhưng ba cái bao tải cũng đầy đủ để bọn hắn hưng phấn. Phùng Diệp đã đang mở dây thừng. Mở ra xem xét, lại là quần áo, bất quá lần này là nam khoản quần. Đều là quần jean, rất tốt. Phùng Diệp thỏa mãn cười. Đầu năm nay, quần jean tại người trẻ tuổi trong rộng khắp lưu hành, còn trở thành thời thượng biểu tượng, rất nhiều thanh thiếu niên đều thích vô cùng mặc quần jean đi tại đầu đường trong hoa viên. Cái này quần không tệ, thích hợp làm việc mặc, tương lai mấy năm chúng ta đều không cần mua quần. A Sáng không hiểu cái gì lưu hành, thời thượng, nhưng hắn biết cái này quần chịu mài mòn, chịu bẩn. Cái này tê dần túi quần jean, đừng nói mấy năm, chỉ sợ một hai chục năm quần cũng đủ. Phùng Diệp cười lại hỏi, ngươi cái này một túi lại là cái gì? Cũng là quần jean, bất quá tựa như là nữ nhân xuyên, có chút loè loẹt. A Sáng nói, từ giữa đầu cầm một đầu ra. So sánh nam sĩ quần jean đơn giản thanh lịch, đầu này quần nhiều hơn rất nhiều trang trí tính chi tiết, như thêu hoa cùng sản phiến. Ừm, đúng là nữ khoản. Ai, làm sao lại không có chúng ta nam nhân áo đâu? Đều là nữ nhân xuyên, ngươi coi trọng áo, quần, áo khoác đều có, đều nhanh gom góp cho mẹ. Không phải còn có cái này một túi sao? Ta cảm giác vẫn là quần áo, nói không chính xác chính là đâu. Ta mở ra. Có thể, tặng cho ngươi mở. Phùng Diệp ngừng giải nút buộc động tác, lùi sang một bên. A Sán xoa xoa tay, miệng bên trong thì thầm, mẹ tổ nương nương phù hộ. Hảo hảo cầu nguyện một hồi, hắn mới mang theo vẻ mong đợi, giải khai cuối cùng một túi dây thừng. Bên trong quả nhiên là quần áo, nhưng y phục này lại hoàn toàn ngoài bọn hắn đoán trước, lại là áo lót của nữ nhân, bao gồm lót ngực cùng đồ lót. A, thế nào lại là những này? A Sán nhìn những này lót ngực cùng đồ lót, có chút nhỏ xấu hổ. Dù sao cũng là ngây thơ tiểu sử nam, chưa từng thấy nữ nhân nội y cái này cũng không kỳ quái. Hiện tại nông thôn nữ nhân mặc áo lót đều rất bảo thủ, thậm chí có rất nhiều nữ nhân ngay cả lót ngực đều không mặc, mà là mặc áo lót, vẫn là tự chế. Chớ đừng nói chi là giống trong bao bố như thế kiểu dáng đa dạng, mà lại có còn tương đối lớn gan, nói là tình thú nội y đều không đủ. Phùng Diệp ngược lại là không có gì xấu hổ, thật cao hứng. Vừa vặn có thể tìm một chút kiểu dáng cho Diệp Thanh Linh mặc, đặc biệt là giống những cái kia thiết kế to gan. Duy nhất có thể lo phải là, không biết Diệp Thanh Linh có nguyện ý hay không mặc cho mình nhìn. Bất quá, trong óc của hắn đã đang tưởng tượng xem Diệp Thanh Linh mặc những này nội y kia dáng vẻ dụ người. Nghĩ tới đây không sao, hắn lại có điểm ngao ngoe muốn động, có muốn mắc lều đồng xu thế. Hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, muốn đem những hình ảnh này từ trong đầu văng ra ngoài. Không thể muốn. Muốn thật sự là dựng một cái lều vải ra, còn bị A Sán phát hiện, vậy coi như quá lung túng, được nhiều mất mặt A thực đi, cái này càng vượt không muốn nghĩ, lại càng là nhịn không được suy nghĩ. Còn tốt, lúc này Quách Xương Linh đem thuyền nhích lại gần, để hắn rời đi lực chú ý A Diệp, A Sán. Quách Xương Linh đứng ở đầu thuyền, xa xa liền cùng bọn hắn lên tiếng chào. Quách thúc, ít hai vẫn là thuyền của các ngươi tốc độ nhanh, lập tức mò được ba cái bao tải, bên trong đều là thứ gì hàng? May mắn, may mắn. Phùng Diệp tiếu đạo, nam nữ khoản quần jean các một túi, còn có một cái bao tải trong nữ nhân áo. Chậc chậc, đều là đồ tốt ta. Quách Xương Linh trên mặt vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt. Quách thúc, ngươi vớt kia một cái dương là cái gì? A Sán tò mò hỏi. Kia thùng giấy con cùng bọn hắn trước đó vớt giả khói không giống, rõ ràng lớn hơn. Là sóng giày, cũng là nữ nhân xuyên. Sóng giày cũng không tiện nghi, một đôi chí ít cũng phải mấy chục trên trăm khối, ngươi lần này phát tài. Ha ha, đâu có đâu có. Không so được các ngươi kia ba bao tải quần áo. Đều có các thu hoạch mà thôi. Phùng Diệp cười cười, tiếp lấy lại hỏi, Quách thúc, ngươi không phải chỉ mò được cái này một dương sóng giày à? Trước đó còn mò được chút cái gì? Sắp thực còn mò được mấy cái bao tải. Quách Xương Linh không có dấu giếm, đem hắn thu hoạch từng cái nói ra, sau đó hỏi Phùng Diệp bọn hắn vấn đề giống như trước. Phùng Diệp cùng A Sán cũng đem bọn hắn thu hoạch nói một lần. Quách Xương Linh thu hoạch cũng rất tốt, cùng bọn hắn có một dạng, cũng có không đồng dạng. Trong đó nam sĩ quần áo trong, sóng giày hai thứ này là bọn hắn không có. Mà mặt bộ rồ, 3 năm, đồ len dạ áo khoác, nữ sĩ quần jean cùng nội y những này thì là bọn hắn đặc hữu. Cái khác song phương đều mò được. Chương 484, trao đổi có hay không chương 484, trao đổi có hay không Phùng Diệp xem chừng kia chiếc thuyền buôn lậu kéo rất có thể cũng chỉ có vài vóc, quần áo cùng thuốc lá cái này ba loại. Nếu thật là như vậy, kia tại va phải đá ngầm địa phương có lẽ căn bản cũng không có đồ vật chìm vào đáy biển. Còn tốt đem A Sán cho ngăn trở, không có để hắn lặn xuống dưới. Nhiều như vậy hàng phiêu trên mặt biển, cũng không biết là ai thuyền lật ra, người có sao không? Yên tâm đi, người đều không có việc gì, bị đồng bọn cho đón đi. A, các ngươi làm sao biết? Các ngươi nhìn thấy? Ừm, còn không có hừng đông thời điểm, có hơn 20 đầu thuyền buôn lậu trải qua chúng ta làm việc hải vực, trong đó có một đầu va phải đá ngầm, những hàng này chính là từ đầu kia trên thuyền đến rơi xuống. A, dạng này a. Quách Xương Linh chợt vừa nghi ngờ nói, đã các ngươi đều nhìn thấy, tại sao không có kịp thời đem những này hàng bớt đi lên, còn để bọn chúng trôi xa như vậy, để cho ta nhặt được chút lợi lộc. Chúng ta cũng không biết thuyền là va phải đá ngầm a, chỉ là coi là xảy ra điều gì trục trặc. Phùng Diệp bất đắc dĩ nói, nếu là sớm biết, đẳng những cái kia buôn lậu người vừa đi, chúng ta đương nhiên sẽ tất cả đều bớt lên. Đáng tiếc, không biết ta. A Sán nói bổ sung, chờ chúng ta nhìn thấy ba phải đá ngầm thuyền, đều đã là lớn hơn buổi trưa. May mắn Diệp ca có biện pháp, dùng phao xác định những hàng này phiêu lưu phương hướng, liền một đường đổi tới nơi này tới. Nuốt nước miếng một cái, hắn ngay sau đó hỏi, đúng rồi, Quách thúc, ngươi đây, là thế nào phát hiện? Chúng ta ngay tại lưới kéo, đối diện đã nhìn thấy hai cái bao tải cùng một chỗ trôi tới. Ta ngay từ đầu còn lơ đễnh, may mắn các ngươi thím nói kéo lên nhìn một chút, bằng không liền bỏ qua cái này cơ hội phát tải. Cái này kéo lên xem xét, phát hiện là hai túi vải bóc, cái này nhưng làm hai ta sướng đến phát rồi. Lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới mấy phút sau, lại thấy được một cái bao tải. Lúc này, chúng ta mới ý thức tới, có thể là có thuyền lật ra, liền đem lưới thu vào,
thuận tìm tới. Nghe xong Quách Xương Linh giảng thuật, Phùng Diệp cười nói, "Quách thúc, ngươi vận khí này thật tốt, nếu là làm việc thời điểm đi phía trái hoặc phải chết lên như vậy 200-300 mét, ngươi coi như bỏ qua."
"Đúng vậy a, vận khí thật tốt, gia hải chi trước mẹ tổ nương nương không có uổng phí bái."
Quách Xương Linh cảm thán một tiếng về sau, đề nghị, "Các ngươi không có mò được quần áo trong cùng sóng dày, ta chỗ này vừa bạn có thể hay không dùng hai thứ này cùng các ngươi trao đổi một chút ta không có mò được đồ vật."
"Hảo, đang có ý này."
Phùng Diệp gật đầu đồng ý, hắn vừa vặn muốn cho Diệp Thanh Linh đổi một đôi sóng giày, cũng không biết mã số có thích hợp hay không. Hắn cũng không đổi mà hỏi, chờ sau đó tự nhiên là biết. Hai chiếc thuyền chậm rãi dựa vào nhau, dùng dây thừng buộc ở cùng nhau.
"A Diệp, A Sán, các ngươi trước tới nhìn một chút muốn đổi nhiều ít."
"Được." Hai người nhảy đến Quách Xương Linh trên thuyền, trước hết đi xem sóng giày. Từ lớn thùng giấy bên trong xuất ra một đôi, mở ra giày hộp, phát hiện là một đôi tiểu bạch giày.
"Thật xinh đẹp giày."
A Sán mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục.
Phùng Diệp cười thầm một tiếng, hiếm thấy nhiều quái.
Đôi giày này tử nếu là đặt ở mười mấy năm sau đến bị dây thành tạt bã, cũng liền chỉ trị giá hàng vỉa hè hàng giá cả. Chỉ bất quá đầu năm nay phần lớn người cũng chỉ mặc giày cả vạn cùng giải phóng giày. Sóng giày đừng nói mặc vào, chính là bán người đều tương đối ít thấy. Địa phương khác hắn không biết, nhưng trên trấn tình huống hắn vẫn là rõ ràng, liền không có một cửa tiệm có bán. Thật sự là sóng giày giá cả quá mắc, có rất ít người bỏ được mua. Bất quá, này đôi tiểu bạch giày đặt ở hiện tại tới nói, thật sự chính là rất thời thượng. Hắn cười cười, cầm lấy một con giày tìm số đo. Đế giày không có, giày trên nệm cũng không có. Cuối cùng tại giày trên đầu lưỡi mặt tìm được 38 mã, vừa vặn Diệp Thanh Linh có thể mặc.
"Quách thúc, chỉ có cái này một loại kiểu dáng sao?"
"Hẳn là, ta xem vài đôi đều là giống nhau."
Phùng Diệp vây quanh cái dương dạo qua một vòng, tại mặt bên tìm được một chút tin tức. Mặc dù bị nước biển ngâm quá lâu, chữ viết có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra tới. Ở phía trên liệt kê rất nhiều kiểu dáng trong, chỉ có màu trắng cái này một tuyển hạng đằng sau đánh một cái đối câu. Mà lại, mã số cũng chỉ tại 38 mã đằng sau câu một chút. "Như vậy, cái này sóng giày ta cầm một."
"Được rồi, cầm hai cặp đi."
Hắn muốn nói cầm một đôi, nhưng nghĩ tới đại ca bên kia, vẫn là quyết định cho tẩu tử cũng đổi một đôi, miễn cho nàng lòng có khúc mắc. Về phần có thích hợp hay không, hắn liền mặc kệ. Mà mẹ hắn thì không cần cân nhắc, mà không được, Tiêu Xuân Tú đến mặc 40 mã giày.
A Sán lôi kéo Phùng Diệp tay áo, nhỏ giọng nói, cái này sóng giày A Mưa ăn mặc sao?
Hẳn là có thể, A Linh giày nàng đều có thể mặc.
Vậy ta cũng cho A Mưa cầm một đôi.
A Sán nói xong, quay đầu đối Quách Xương Linh nói, Quách thúc, ta cũng cầm một đôi.
Đương nhiên không có vấn đề.
Quách Xương Linh cười nói, cho ngươi nương cầm a.
A Sán lúng túng nhẹ gật đầu, ừm.
Phùng Diệp cười cười, không có chọc thủng hắn.
Tốt, vậy liền tam đôi sóng giày, quần áo trong cũng muốn sao?
Xem một chút đi, thích hợp cũng được.
Quần áo trong đều là ngăn chứa hoa, các ngươi người trẻ tuổi mặc phù hợp.
Quách Xương Linh nói, từ trong bao bố cầm ba kiện màu sắc khác nhau quần áo trong ra, theo thứ tự là xanh trắng ngăn chứa, đỏ trắng ngăn chứa, hoàng hắc ngăn chứa.
Ta lật một chút, hết thảy liền cái này ba loại nhan sắc.
Phùng Diệp cầm qua một kiện đỏ trắng ngăn chứa quần áo trong nhìn một chút, chế tác cũng không tệ lắm, xúc cảm cũng thật thoải mái.
Tại lập tức tới nói, cũng coi là rất phong cách tây.
Vừa bạn có thể phối hợp vớt đi lên quần jean, đã hưu nhàn lại thời thượng.
Qua không được bao lâu, thời tiết liền sẽ ấm lại, mặc quần áo trong phù hợp.
Có mấy cái mã?
Đây cũng là mã số đi, ta không biết cái này chữ số A dập có ý tứ gì.
Quách Xương Linh chỉ bao tải phía ngoài viết chữ.
Phùng Diệp tiến tới nhìn xuống, M là lớn mã, XL là tăng giá cả, đáng tiếc không thích hợp ta.
Hắn có chút tiếc nuối.
Thích hợp hắn mặc quần áo là lớn mã, nhưng hết lần này tới lần khác liền nhảy qua đi.
Ha ha, ta vừa bạn mặc tăng lớn mã quần áo, cái này ba kiện ta muốn.
A Sán cười to, đem lấy ra ba kiện quần áo trong nắm bắt tới tay bên trên.
Vậy thì tốt, quần áo trong liền về ngươi.
Quách Xương Linh lập tức lại nói, nên đi các ngươi trên thuyền nhìn một chút.
Phùng Diệp cùng A Sán dẫn Quách Xương Linh cặp vợ chồng đi vào thuyền của bọn hắn bên trên.
Sau khi xem, muốn ba kiện đồ len giả áo khoác, mỗi loại nhan sắc các một kiện, vừa vặn đổi kia tam đôi sóng giày. Tiếp theo là kiểu nữ quần jean muốn hai đầu, đỉnh A Sán quần áo trong.
Có lẽ là bởi vì trên thuyền đều là nam nhân, Quách Xương Linh lão bà cũng không có ý tốt đi xem nội ý, cầm áo khoác cùng quần jean liền về mình trên thuyền.
Quách Xương Linh vốn cũng muốn trở về, lại bị Phùng Diệp bắt lại.
Quách thúc, ngươi dạng này có chút ăn thiệt thòi, quần jean cùng quần áo trong một đổi vừa so sánh tốt.
Không sao, dù sao là ngoài ý muốn chi tài, đều là lượng được.
Vậy cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi.
Phùng Diệp cười nói, dạng này, ngươi cho thím cầm hai bộ nội ý trở về, ta nhìn thím kỳ thật muốn.
Được thôi, vậy liền nhìn xem.
Quách Xương Linh nhìn xem tê dần túi các thức lót ngực cùng đồ lót, con mắt đều muốn trừng lột.
Ngoa tạo, cái đồ chơi này là nội ý, còn có dạng này, ai mà ca?
Hắn chỉ vào một bộ vải vóc còn không có lớn chừng bàn tay nội y, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Đương nhiên là nội y, thành thị bên trong nữ nhân rất là ưa thích dạng này kiểu dáng.
Phùng Diệp lại hắc hắc một tiếu đạo, Quách thúc, cho thím đến một bộ.
Không không không, thứ này quá bại lộ, ngươi thím khẳng định không tiếp tụ được.
Quách Xương Linh liên tục khoát tay cự tuyệt.
Cái này có cái gì, cũng không phải xuyên tại bên ngoài, xuyên tại bên trong ai có thể biết.
Vậy cũng không được.
Chương 485, nam nhân bản sắc chương 485, nam nhân bản sắc Quách thúc, ngươi nghe ta nói.
Phùng Diệp hạ giọng, thần bí hề hề tiếp tục nói ra, ngươi nghĩ à, ban đêm làm việc trước đó, để thím mặc vào bộ này nội y, có phải hay không càng có kích tình?
Ta và ngươi thím cũng nhiều ít tuổi, đâu còn có cái gì kích tình, bất quá là làm theo thông lệ thôi.
Quách Xương Linh y nguyên lắc đầu, không so được các ngươi tuổi trẻ tiểu hòa tử, già rồi.
Cũng chớ xem thường mình, sinh hoạt cần chút tình thú, vạn nhất tỏa sáng thứ hai xuân đâu. Phùng Diệp tiếp tục khuyên, thú hổ, thứ này cũng không phải muốn ngươi mua, chúng ta không phải cũng là lấy không sao. Ngươi còn không vui muốn a? Kỳ thật, hắn cân nhắc chính là bình thường lót ngực cùng đồ lót có thể bán ra đi, nhưng những này thiết kế quá mức lớn mật rất có thể muốn nện ở trong tay. Hắn cùng A Sán nếu là dám đi bán những này nội y, khẳng định sẽ cho rằng là biến thái, thậm chí là đùa nghịch lưu manh, đến bị kiện. Đừng quên, lúc này hình pháp thực có một đầu lưu manh tội. Cho dù là tiếp qua mấy chục năm, đều không có nam nhân bán nữ sĩ nội y ở nhiều lắm là cửa hàng là nam nhân mở, nhưng bên trong làm việc nhân viên cửa hàng y nguyên vẫn là nữ nhân. Mà để Diệp Thanh Linh các nàng đi bán, không nói có thời gian hay không vấn đề, các nàng có thể hay không kéo đến hạ mặt mũi này đều là vấn đề. Lúc này người quá bảo thủ, nhất là tại bọn hắn cái này địa phương nhỏ, đối với loại này quá tiền vệ nội y là rất khó tiếp nhận. Liền giống như Quách Sương Linh, Phùng Diệp thoại đều nói đến đây, hắn vẫn còn do dự rất lâu, mới ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, liền nghe ngươi, cầm một bộ trở về thử một chút. Yên tâm đi, chờ thím xuyên qua, nàng có thích hay không không rõ ràng, nhưng ngươi nhất định sẽ thích. Phùng Diệp gặp hắn cuối cùng đồng ý, liền đem bộ kia nội y đem ra, sau đó lại chọn lấy hai bộ tương đối bảo thủ kiểu dáng, cùng một chỗ đưa cho hắn. Quách Sương Linh tiếp nhận nội y, trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ. Quách thúc, ngươi đừng không có ý tứ, bộ này còn khá tốt, ta còn không có cho ngươi bộ này đâu. Phùng Diệp từ trong bao bố lại lật một bộ hơi mở ra. Quách Sương Linh cái này xem xét, cả kinh miệng đại trường đều không khép lại được. Đây cũng là nội y đi. Từ đâu? Ngươi vẫn là mình giữ đi. Quách Sương Linh chạy trối chết. Dây thừng giải khai, hai chiếc thuyền tách ra. Nhìn xem Quách Sương Linh thuyền dần dần đi xa, A Sán nhìn đồng hồ, Diệp ca, hiện tại hơn một giờ trống, chúng ta là lập tức trở lại, vẫn là kéo một lưới lại về. Không quay về, cũng lưới kéo. A, vậy chúng ta đi làm cái gì? Ngươi cái này du một đầu, làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu? Phùng Diệp có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, con hàng này vật rơi vào trong biển không được bị tách ra à, đã đường dây này bên trên có, kia hai bên trái phải cũng có thể là có. Đúng nga, vẫn là Diệp ca người thông minh. A Sán gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, kia Diệp ca ngươi nhanh đi lái thuyền, chúng ta lại đi tìm xem. Ừm. Phùng Diệp đi vài bước, cảm giác có điểm gì là lạ. Thường ngày đều là mình thúc A Sán đi mở thuyền, lúc nào đến phiên hắn thúc mình. Mà lại A Sán không phải thật thích lái thuyền, một mực thường mở sao? Hôm nay làm sao đổi tính rồi? Nghĩ đến cái này, hắn Phùng Diệp dừng bước lại, xoay người lại. Vừa vặn nhìn thấy A Sán đang chứa nội ý trong bao bố tìm kiếm xem cái gì. Ngươi đang làm gì? A Sán trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ném đi tìm tới lót ngực cùng đồ lót, trong miệng càng không ngừng nói, không có gì, không có gì. Phùng Diệp đi tới, thăm dò hướng trong bao bố xem xét, liền thấy phía trên nhất có mấy bộ hơi mở cùng không có nhiều vải bóc nội ý, rất hiển nhiên, đây là mới vừa từ dưới đáy vượt lên tới. Hắn lập tức kinh hãi nói, ngoa tạo, tiểu tử ngươi không phải là có nghiện nội ý a? Cái gì? A Sán một mặt mờ mịt, không hiểu nó ý Phùng Diệp giải thích nói, nghiện nội y là chỉ đối với nữ nhân áo ngực cùng đồ lót có đặc thù mê luyến hành vi, ngươi không có cái này yêu thích à? Không có, ta làm gì có. A Sán đội vàng phủ nhận. Vậy ngươi đây là tình huống gì? Phùng Diệp chỉ trong bao bố phía trên nhất mấy bộ nội y thì ta chính là. A Sán gấp vỏ đầu bứt tai. Hắn không muốn để cho Phùng Diệp hiểu lầm, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà mở miệng. Chính là cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Ta nghe ngươi cùng kết thúc, liền nghĩ đến. A Sán sắc mặt trở nên thông hồng, ấp úng cũng không nói ra cái như thế về sau. Ta đi, thật sự là phục ngươi, ấp a ấp úng, có còn hay không là nam nhân, lưu loát bắt lính theo danh sách không được. Phùng Diệp đều thay hắn sốt ruột. Ta liền nghĩ giấu đi mấy bộ, chờ về sau ta cùng A Mưa kết hôn, để nàng mặc cho ta nhìn. A Sán rốt cục lấy dũng khí, một hơi đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Sau đó cúi đầu nhìn mũi giày, trên mặt nóng lên, tu hồng đến độ đến mang hai, căn bản cũng không dám cùng Phùng Diệp đối mặt. Phùng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, thao, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, liền cái này. Cần phải che che lấp lấp, thật to phương phương không được sao? Ta chính là cảm thấy rất thẹn thùng. Nam nhân bản sắc, có cái gì tốt thẹn thùng? Phùng Diệp biết miệng, ngươi cũng không cần ẩn giấu, miễn cho bị cha mẹ ngươi phát hiện, ngươi thì càng không có ý tứ. Liên đặt ở nhà ta đoán chừng những đồ chơi này cũng bán không được. Chờ ngươi thật kết hôn, lúc nào muốn, cùng ta giảng một câu là được. A Sán lung túng nói, được. Tốt a. Được rồi, đừng sự ở nơi này, cúp nhanh lên đi mở thuyền. Phùng Diệp phất phất tay, giống như là đuổi rồi. Ê. Tốt. A Sán như được đại xá, như bay trốn vào phòng điều khiển đi mở thuyền. Phùng Diệp không nói lắc đầu, cầm lấy A Sán vượt lên tới kia mấy bộ nhìn một chút. Thật đúng là đừng nói, A Sán ánh mắt thật không tệ. Tìm cái này mấy bộ nội y hoặc là lộ, hoặc là đấu. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều sẽ thích xem đến dạng này kiểu dáng nội y xuyên tại nữ nhân trên người. Quá dụ hoặc người. Chật chật, cái này nếu là xuyên tại A Linh thân bên trên. Trong đầu vừa hiện ý nghĩ này, Phùng Diệp tranh thủ thời gian liền dập tắt. Không thể tiếp tục nghĩ, bằng không lều bại liền nên dựng lên tới. Ai, hỏa khí có chút lớn a. Hắn mau đem trong túi mặt bộ rồ đem ra, cho mình đốt một cây, sau đó thật sâu hít một hơi. Phải hào hào tỉnh táo một chút. Chương 486, xui xẻo Quách Sương Linh. Chương 486, xui xẻo Quách Sương Linh. Phùng Diệp suy đoán không có sai, đi thuyền không đến 10 phút, ngay tại trên mặt biển thấy được một cái trôi nổi bao tải. Vớt lên thuyền, hởi dây xem xét, lại là nữ nhân quần áo. Cả một cái bao tải váy liền áo. Có phát hiện này, hai người đều tin tâm 10 phần, kỳ vọng có càng nhiều phát hiện. Ở sau đó 3 giờ trong, bọn hắn lại lần lượt tìm được hai bao tải vải bóc. Mặc dù dùng thời gian tương đối dài mới tìm được hai cái bao tải, nhưng bọn hắn cũng thấy đủ. 3 giờ, nếu là làm việc, cũng liền đủ kéo một lưới. Mà lại thu hoạch vẫn là không biết, bất quá có thể dự đoán, rất có thể chẳng ra sao cả. So sánh dưới, vẫn là cái này hai bao tải vải vóc càng có giá trị. Bọn hắn vốn định tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, nhưng về thời gian đã không cho phép, đều đã hơn 4 giờ đồng hồ. Trở về còn muốn hơn 2 giờ, trời tối mới có thể dựa vào bờ. Hai người không thể không tiếc nuối từ bỏ, thay đổi đầu thuyền trở về địa điểm xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn đều đắm chìm trong vui sướng ở trong. Đột nhiên, A Sáng nghi hoặc nói, Diệp ca, bên kia thuyền có phải hay không xảy ra vấn đề, làm sao cảm giác đậu ở chỗ đó không núp đích đâu. Phùng Diệp nhìn sang, không khỏi nhíu mày. Chiếc thuyền kia bọn hắn đã sớm phát hiện. Chỉ bất quá tại trong biển rộng đụng phải khác thuyền quá bình thường bất quá, bọn hắn cũng không quá mức chú ý. Bây giờ nghe A Sáng kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Thật sự là bởi vì cùng chiếc thuyền kia ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Nhưng nếu như nói chiếc thuyền kia ra trục trặc, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao đây là mở năm lần thứ nhất ra biển, trên cơ bản tất cả thuyền tại năm trước hoặc năm sau đều sẽ tiến hành kiểm tra tu sửa bảo dưỡng, rất không có khả năng nhanh như vậy liền ra trục trặc. Thế là Phùng Diệp lắc đầu, có lẽ là ra biển thuyền vừa vặn cùng chúng ta đối hướng hành xử mà thôi. Có lẽ đi. A Sán cũng cảm thấy có loại khả năng này, cũng liền không còn quan tâm, chuyên tâm lái thuyền. Một lát sau, Phùng Diệp đột nhiên nói, được rồi, vẫn là ngang nhiên xông qua nhìn một chút đi, nếu là vạn nhất thật sự có tình trạng, chúng ta cũng tốt đưa tay giúp một cái. Mặc dù nội tâm của hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Có lẽ thật sự có người xui xẻo như vậy cũng có nói. Dù sao cũng không chậm trễ lúc nào ở giữa, chỉ cần hơi lệch một điểm hướng đi là được rồi. Ê! Tốt! A Sán có chút ngoài ý muốn nhìn Phùng Diệp một chút, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đẩy ngã mình. Hắn có chút điều chỉnh hướng đi, hướng xa xa thuyền lái đi. Đợi khoảng cách tới gần một chút, bọn hắn đã nhìn thấy chiếc thuyền kia bên trên tựa hồ có đồ vật gì tại vung dậy. Ngoa tạo, sẽ không thật xảy ra vấn đề đi. Phùng Diệp kinh ngạc. Nếu như không nhìn lầm, kia rõ ràng là cầu cứu tín hiệu. Xem bộ dáng là máy móc ra trục trặc. Đây là ai a, xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ thuyền của hắn liền không có làm bảo dưỡng sao? Quách Xương Linh cặp vợ chồng lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp không được. Đường về nhà Trình Cương đi một nửa, máy móc lại xảy ra vấn đề. Thuyền đình chỉ tiến lên, chỉ có thể phiêu trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Đều đi qua hơn một canh giờ, nhưng vẫn không có gặp được cái khác thuyền, muốn cầu cứu đều không có cách nào. Kia thật đúng là gọi thiên thiên không nên, kêu đất đất chẳng hay. Mà thời gian càng vượt muộn, gặp được thuyền tỷ lệ càng thấp. Căn cứ năm trước tình huống đến xem, năm này sau lần thứ nhất ra biển thuyền đánh cá, trên cơ bản đều trở về tương đối sớm. Bọn hắn cũng là ôm dạng này tâm tính, mới sớm lại bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Cũng không có nghĩ đến, mới đi đến nửa đường, máy móc liền như xe bị tuột xích. Đang lúc bọn hắn thúc thủ vô sách, coi là muốn ở trên biển qua đêm thời điểm, phát hiện trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền. Bọn hắn kém chút vui đến phát khóc, mau từ trong bao bố xuất ra một bộ y phục, dùng sức cơ múa. Theo hai đầu thuyền ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn, Phùng Diệp cùng A Sán cũng thấy rõ chiếc thuyền kia bên trên người. Là Quách Thúc. Thế nào lại là hắn? Hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là người xa lạ thuyền, lại không nghĩ rằng là người quen. Đang tới gần ngừng thuyền về sau, Phùng Diệp lại hỏi, Quách Thúc, thuyền thế nào? Ai, không may chết rồi, cánh quạt đoạn trong biển. Cái gì? Hai người đều ngây ngẩn cả người. Thuyền của ngươi tại ăn Tết trong lúc đó liền không có kiểm tra tu sửa bảo dưỡng một chút không? Có a. Vậy làm sao cánh quạt còn gãy mất rồi? Ta làm sao biết ta lại không hiểu những thứ này. A San từ phòng điều khiển nô đầu ra, chậc chậc, Quách Thúc, ngươi liền may mắn đi. Nếu không phải chúng ta còn không có trở về, ngươi cùng tím liền thảm rồi. Ai nói không phải đâu. Chúng ta đều trôi hơn một canh giờ, một chiếc thuyền đều không nhìn thấy. Quách Xương Linh nói, đem dây thừng ném đến tận húc Nhật Hào bên trên, làm phiền các ngươi. Nói lời này làm gì, đừng nói chúng ta quen như vậy, liền xem như người xa lạ, chúng ta đồng dạng sẽ rút một cái. Đảng Phùng Diệp đem dây thừng tại đuôi thuyền cột chắc, sát trời bắt đầu tối xuống. A Sán mang tốt đầu đèn, lái húc Nhật Hào chậm rãi tiến lên. Kéo lấy một chiếc thuyền hành xử, tốc độ tự nhiên là phải chậm hơn không ít. Cú may chỉ còn một nửa lộ trình, chậm một chút liền chậm một chút. Nguyên bản chỉ cần mở một giờ, ngạnh sinh sinh đất nhiều ra nửa giờ. Đợi đến thôn bến tàu, đã là 7 giờ đồng hồ về sau đến chuyện. Trên bến tàu không có bất kỳ ai, liền ngay cả Phùng Gia Phát đều không có ở trong tiệm, về trong nhà đi. Dù sao quá muộn, mà thời tiết lại quá lạnh, không có khả năng tại bến tàu nơi này nói mát. Thuyền dừng lại dựa vào tốt, Phùng Diệp nhảy xuống thuyền, liền chạy vội chạy tới trong nhà đẩy xe ba gác. Rạng sáng ra biển thời điểm, không có đẩy xe ba gác tới trên bến tàu. Trong nhà đèn vẫn sáng, bất quá đại môn đóng lại, từ giữa đầu chuyển ra tivi tiếng vang. Chuyển nhà mới không có mấy ngày, hắn liền để cha hắn hỗ trợ mua một đài tivi trở về. Dù sao liền hai người bọn họ huynh đệ ở tại nơi này một bên, khoảng cách thôn có chút khoảng cách, Diệp Thanh Linh muốn nhìn cái tivi đều không tiện. Hắn hiện tại cũng không kém chút tiền đấy, liền dứt khoát mình mua một đài. Phùng Diệp không có đi quấy rầy Diệp Thanh Linh, đẩy đặt ở dưới mái hiên xe ba gác liền hướng ngoài đi. Nhưng xe ba gác sinh ra tiếng vang vẫn là bị người trong phòng nghe được, đại môn mở ra. Nhìn thấy có người trong nhà ảnh, hắn kinh ngạc. Cha mẹ, tẩu tử, Lăng Thúc, Thím, các ngươi đều tại a, là đang chờ ta cùng A Sán sao? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Xuân Tú oán giận nói, năm nay lần thứ nhất ra biển liền trở lại muộn như vậy, là muốn cho chúng ta lo lắng chết sao? Bọn hắn ngay từ đầu là tại trên bến tàu các loại, nhưng một mực chờ đến trời tối, toàn bộ thuyền đánh cá đều trở về, liền bọn hắn còn không thấy bóng dáng. Đằng sau bởi vì quá lạnh một điểm, liền chuyển tới trong nhà biên xem TV vừa chờ. đợi trái đợi phải mới nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng vang, mở cửa liền thấy Phùng Diệp tại đẩy xe ba gác. Làm sao trở về muộn như vậy? Diệp Thanh Lăng ôm nhi tử cũng đi ra. Một chút thời gian quan niệm đều không có, mọi người thật sớm đều trở về, liền các ngươi khiến cho muộn như vậy. Năm sau lần thứ nhất ra biển, cũng không biết về sớm một chút. Chính là, hiện tại không rảnh, chờ sau đó lại nói với các ngươi. Phùng Diệp khoát tay áo, tranh thủ thời gian ngăn lại mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngay sau đó, hắn lại nói ra, vừa bạn, cha, Lăng Thúc, các ngươi đi với ta trên bến tàu chuyển một chút hàng. Hôm nay rất nhiều hàng sao? Có đi gọi A Phát tới thu hàng sao? Phùng Gia Thanh hỏi. Không có nhiều cá, không cần đi gọi Phát Thúc. Cái kia còn có cái gì hàng muốn chuyển? Tất cả mọi người kỳ quái. Ai nha, đừng một mực đuổi theo ta hỏi, chờ sau đó các ngươi liền biết, nhanh, A Sán còn đang chờ đâu. Phùng Gia Thanh sau khi nghe xong, không hỏi thêm nữa, cùng Phùng Gia Lăng cùng một chỗ bước nhanh đuổi theo Phùng Diệp bộ pháp. Tiêu Xuân Tú, Đỗ Quế Lan cùng Lăng Thẩm ba người cũng tranh thủ thời gian đi theo. Các nàng rất là hiếu kỳ muốn rời làm món hàng gì. Không phải cá, cái kia còn có thể là cái gì? Tổng sẽ không lại là từ đáy biển mò được bảo bối gì a? Chỉ có Diệp Thanh Linh lưu tại trong nhà, đi trong phòng bếp hướng lòng bếp thêm một mồi lửa, đem trong nồi đồ ăn hâm lại. Chương 487, có chút thúi khói. Chương 487, có chút thúi khói. Phùng Diệp đẩy xe ba gác trở lại bến tàu lúc, Quách Xương Linh cặp vợ chồng đã trở về. Hôm nay ngư lấy được A Sán đã rời xuống tới, chất đống tại trên bến tàu, chỉ có chút ít ba giỏ. Còn có chính là bốn dương khói, trong đó thùng giấy còn nát hai dương dùng sọt chứa. Về phần những cái kêu bao tải chứa vải vóc cùng quần áo, còn không có chuyển xuống tới. Từng túi trọng lượng vốn cũng không nhẹ, lại hút nước biển thì càng nặng. A Sán một người không tốt chuyển, chỉ có thể chờ đợi Phùng Diệp trở về sau cùng một chỗ chuyển. Phùng Gia Thanh bọn người nhìn thấy hôm nay ngư lấy được đều thật bất ngờ, thực sự quá ít. Khi thấy kia bốn dương khói lúc, đều kinh hãi. Bọn hắn từng cái mặc dù không biết đây là cái gì khói, nhưng chỉ bằng đóng gói tạo hình, cũng biết là khói. Nhiều như vậy khói, ở đâu ra? Không phải là dành được a? Cha, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta làm sao có thể làm cướp bóc loại sự tình này? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Trở về thống nhất nói với các ngươi, tránh khỏi trở về còn phải lại giảng một lần. Lên trước trên thuyền chuyển hàng. Trên thuyền còn có. Ừm. Bọn hắn lên tới trên thuyền, nhìn thấy mấy cái bao tải to, lại một lần nữa chấn kinh. Có lòng muốn hỏi, nhưng vẫn là nhịn được, cùng một chỗ hỗ trợ đem bao tải chuyển xuống thuyền, phóng tới trên xe ba gác. Nhiều người lực lượng đại rất nhanh, tất cả hàng lắp đặt xe ba gác, cùng một chỗ đẩy lên Phùng Diệp trong nhà. Hiện tại có thể nói đi, đây đều là ở đâu ra? Còn có trong bao bố trang là cái gì? Tiêu Xuân Tú trước hết nhất hỏi lên. Mọi người nhìn một đống thuốc lá cùng bao tải, đã có lo lắng, cũng có hiếu kỳ. Đây đều là lấy không, ở trong biển vớt lên tới. A Sán hứng thú bừng bừng hướng mọi người giải thích những hàng hóa này từ đầu đến cuối. Hắn nói sinh động như thật, mặt mày hớn hở, cao hứng không được. Mọi người sau khi nghe xong, đều là vừa mừng vừa sợ. Người nói đều là thật, không phải là gạt chúng ta a? Lấy không? Thật đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Có vải vóc cùng quần áo, còn có khói, đều là đồ tốt, đơn giản cũng giống như nằm mơ. Đúng vậy a, quá khó mà tin. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Phùng Diệp mỉm cười nói, không chỉ chúng ta, Quách Xương Linh cũng nhận được. Bất quá, hắn không có chúng ta nhận nhiều. A Sán bổ sung một chút Quách Xương Linh nhặt được hàng hóa chủ loại. Sau đó lại lớn tiếu đạo, ha ha, thật không biết nói thế nào hắn tốt. Vận khí tốt đi, hắn lại đổ cái hỏng bét, xui xẻo, lại lấy không nhiều đồ như vậy. A, hắn thế nào? Mọi người lại hiếu kỳ truy vấn. Phùng Diệp cười nói, thuyền của hắn trở về thời điểm, đi đến nửa đường, cánh quạt đoạn trong biển. Ở trong biển trôi hơn một giờ, vẫn là chúng ta đem hắn thuyền kéo về. A, vậy thật đúng là đủ xui xẻo. Xác thực, bất quá cũng rất may mắn, vừa vặn đụng phải các ngươi. Nhặt được nhiều đồ như vậy, coi như cánh quạt đoạn mất, cũng đáng. Đúng vậy a. Tại bọn hắn nghị luận đồng thời, Phùng Diệp cùng A Sán đem từng cái bao tải cởi ra cho bọn hắn nhìn. Những này vải vóc cùng quần áo đều bị nước biển ngâm, cần thanh tẩy phơi nắng. Hôm nay đều đã trễ thế như vậy, mọi người ngày mai lại tới chỉnh lý đi. Tốt tốt tốt, không nóng nảy, ngày mai lại xử lý cũng không muộn. Nghe được Lăng Thẩm nói như vậy, Đỗ Quế Lan cũng nhẹ gật đầu. Mọi người vây quanh bao tải, đem bên trong vải vóc cùng quần áo lật ra đến quan sát. Khi thấy nội y, đặc biệt là vải vóc ít cùng hơi mở những cái kia lúc, Tiêu Xuân Tú cùng Lăng Thẩm còn tốt, dù sao cao tuổi rồi, nhưng Diệp Thanh Linh cùng Đỗ Quế Lan lại có chút đỏ mặt. Diệp Thanh Linh ngượng ngùng nói, tại sao có thể có dạng này nội y? Cũng quá cảm thấy khó xử. Đỗ Quế Lan cũng phụ hòa nói, chính là a, này làm sao mặc a? Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng ngay tại tìm kiếm quần jean, nhìn có hay không thích hợp bản thân xuyên số đo, nghe được thanh âm của các nàng về sau, đều quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn bị Tiêu Xuân Tú phát hiện. Nàng trừng mắt hai người, quát to, nhìn cái gì vậy? Hai người bị cái này vừa quát hỏi, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Không phải liền là áo lót của nữ nhân sao? Có cái gì không thể nhìn, cũng không phải chưa thấy qua. Phùng Gia Thanh đang muốn mắng này nương môn bài câu, Phùng Diệp tranh thủ thời gian kéo hắn một cái góc áo, lên cái giảng hòa. Cha, Lăng Thúc, mặc kệ hắn nhóm, đến hút thuốc. Từ trong túi đem mạt bổ rồ đem ra, phân biệt đưa một cây quá khứ, sau đó dương lên trong tay hộp thuốc lá. Thuốc lá này gọi mạt bổ rồ, nước Mỹ khói, các ngươi nếm thử tư vị như thế nào? Hai người cũng liền pha xuống lửa, không có chấp nhận với Tiêu Xuân Tú, bọn hắn nhận lấy điếu thuốc, riêng phần mình đốt, thật sâu hít một hơi. Ừm, mùi vị kia. Phùng Gia Thanh nhíu mày, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ, giống như có chút ối. Đúng vậy a, thuốc lá này làm sao như thế quái. Phùng Gia Lăng cũng đi theo nhíu mày. Lão Thất, ngươi cũng cảm giác được? Ừm. Có sao?
ta làm sao rút ra không được? A Sán nghi hoặc mà nhìn xem trong tay khói, lại hít một hơi, không có à, chỉ bất quá kình có chút lớn mà thôi. Phùng Gia Lăng liếc mắt, ngươi mới rút mấy ngày khói, có thể rút ra mới là lạ. A Sán cũng không có cùng hắn cha tranh luận, quay đầu nhìn Phùng Diệp, Diệp ca, thật có mùi thối sao? Đối với quen thuộc thuốc lá sấy hương vị người nói, mặc bộ rộ mùi khói có thể sẽ lộ ra tương đối đặc biệt, thậm chí có chút thối. Đời trước lần thứ nhất lấy ra thời điểm, Phùng Diệp cũng không quen cố này đặc biệt hương vị, nhưng về sau lấy ra nhiều, cũng liền tự nhiên mà vậy thói quen. Hắn cười giải thích nói, mặc bộ rộ là một loại hỗn hợp khói, mà không phải đơn thuần khói bay hoặc thuốc lá sấy. Nó thối vị cũng là bởi vì trong đó khói bay vị nặng hơn, mà thuốc lá sấy vị hơi nhẹ duyên cớ. Cha, ngươi cùng Lăng thuốc hút không quen coi như xong, đổi đám người anh 3 năm cho các ngươi lấy ra, kia là điển hình thuốc lá sấy. Nói, hắn cho A Sán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để thuốc lá lấy ra. Trên người hắn cũng chỉ có một bao phá hủy mặt bộ rổ, 3 năm cùng Nam Dương Song Hỷ đều tại A Sán trong túi cất. A Sán hiểu ý, ngay lập tức đem túi kia phá hủy phong 3 năm đem ra, trực tiếp đưa cho Phùng Gia Lăng. Cha, cho. Phùng Gia Lăng sau khi nhận lấy, lấy ra 2 cây, đưa 1 cây cho Phùng Gia Thanh, mình cũng đốt một điếu, hít thật sâu một hơi. Ừm, cái mùi này tốt hơn nhiều, đây mới là mùi khói. Phùng Gia Thanh cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy à, đây mới là đứng đắn mùi khói, không giống vừa mới kia mùi khói đạo là lạ. Phùng Diệp nhìn xem nhị vị trưởng bối hài lòng dáng vẻ, chỉ vào một cái sọn, cười nói, còn có loại này Nam Dương Song Hỷ, càng đảo, cũng là thuốc lá sấy, các ngươi hẳn là cũng rút đến quen, muốn thử một chút sao? Phùng Gia Thanh khoát tay áo, được rồi, chớ lãng phí, thuốc lá này không rẻ a. Vẫn được, mặt bộ rổ cùng 3 năm bán lẻ 7-8 khối bộ dáng, Nam Dương Song Hỷ hơi rẻ, 3 khối nhiều. Đắt như thế, nếu là tiện nghi, cũng tới không được thuyền buôn lậu a. Hai người ngẫm lại, cảm thấy cũng là như thế cái lý. Buôn lậu khẳng định là tuyển những cái kia giá cả cao, lại bán chạy đồ vật. Nếu như quá mức tiện nghi, dù cho buôn lậu có thể chạy thoát thuế quan, nhưng cũng kiếm không có bao nhiêu tiền. Chương 488, vứt bừa bãi chương 488, vứt bừa bãi trà, Lăng thuốc, chờ sau đó lúc trở về, các ngươi cầm mấy đầu trở về lấy ra. Không cần không cần, những này khói đắt như vậy, các ngươi cầm đi bán đi đổi tiền đã tốt. Đúng, tốt như vậy khói chúng ta nhưng không nỡ lấy ra. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đều liên tục khoát tay cự tuyệt. Bán khẳng định là muốn bán, nhưng cũng muốn lưu một chút mình lấy ra. Cũng không phải dùng tiền mua, lấy không, có cái gì tốt không nỡ. Phùng Diệp túi người đều cầm 2 đầu 3 năm cùng Nam Dương Song Hỷ, không nói lời gì liền nhét vào cha hắn trong ngực, cũng cầm đồng dạng số lượng cho Phùng Gia Lăng. Đúng rồi, ngày mai các ngươi đi một chuyến Cảnh Hồng tìm Nhiếp Mập Mạp, hỏi một chút hắn muốn hay không những ngày khói. Cảnh Hồng làm trong huyện rượu ngon nhất cửa hàng, hẳn là có ngoài khói nhu cầu. Như vậy liền không cần đi tìm tiệm khác lén lén lút lút bán, mà lại một cửa tiệm còn chưa hẳn có thể toàn bộ ăn được, cần tìm xong nhiều cửa tiệm. Mà cứ như vậy, phong hiểm cũng liền cao, có khả năng bị người báo cáo, rất không an toàn. Phải biết, thuốc lá thực chuyên bán chế độ, cần làm giấy phép, không phải tùy tiện một người liền có thể bán. Một khi bị bắt được, nhẹ thì bị trô lấy phạm pháp đoạt được gấp đôi trở lên gấp 5 lần trở xuống tiền phạt, nặng thì có khả năng đứng trước hình sự xử phạt. So sánh dưới, bán cho Cảnh Hồng liền không có cái gì lo lắng, an toàn cực kỳ. Tốt, ngày mai ta cùng Lao Thất đi một chuyến. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, bất quá, giá tiền này làm sao định? Nghe Nhiếp Mập Mạp, hắn nói nhiều ít thì bấy nhiêu, hắn không dám lừa ta. Phùng Diệp nói xong, quay đầu để A Sán cũng cầm mấy đầu. A Sán nghiện thuốc không lớn, cơ hồ rút ra không được khói tốt xấu, chỉ cần là khói là được. Nhưng khói đối với nam nhân mà nói, đại biểu là mặt mũi. Bởi vậy, hắn cầm là mặt bộ rổ cùng 3 năm, cũng là đều cầm 2 đầu. Hai loại khói đóng gói bên trên toàn bộ là kiểu chữ tiếng Anh, chính là không hiểu người đều biết là hàng ngoại quốc. Nhập khẩu đồ vật đều là cấp cao hàng, đắt đến vô cùng. Vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đây đều là phổ biến nhận biết quan niệm. Vậy chúng ta đi về trước, đều đã trễ thế như vậy, ngày mai còn phải sớm hơn lên ra biển. Cầm khói, A Sán liền đưa ra cáo tử. Ăn cơm lại trở về đi. Phùng Diệp lập tức quay đầu hô, A Linh, còn có cơm sao? Có, trong nồi nóng, ta đi bưng. Diệp Thanh Linh buông xuống nhi tử, quay người liền đi phòng bếp. Không được, chính ngươi ăn liền tốt, ta trở về ăn. A Sán lắc đầu cự tuyệt nói, sau đó chào hỏi cha hắn nương một tiếng, quay đầu liền hướng ngoài đi. Phùng Gia Thanh cùng Tiêu Xuân Tú thấy thế, nói câu ngày mai lại tới, liền cùng A Sán một nhà cùng một chỗ kết bạn về Lao Trạch bên kia. Đỗ Quế Lan ngược lại là không có về sắt vách nhà mình, còn tại mừng rỡ đảo nữ trang, nhìn bộ dạng này là muốn tìm mấy món mình thích giữ lại mặc. Phùng Diệp cũng không để ý nàng, đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn, chờ Diệp Thanh Linh bưng tới đồ ăn về sau, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hắn cũng đúng là đói bụng. 12 giờ trưa nhiều một chút liền ăn cơm trưa, ăn xong là bánh mật. Năm sau lần thứ nhất ra biển kiếm tiền, dựa theo bọn hắn nơi đó tập tục, đến ăn bánh mật, ngụ ý một năm càng so một năm cao. Bánh mật sát thực khiến đói, nhưng đến bây giờ đều đi qua 7-8 tiếng, ở giữa cũng chỉ uống qua một chút nước. Lại khiêng đói đồ ăn cũng không chịu nổi thời gian làm hao mòn, đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Cơm nước xong xuôi, buông xuống bát đũa, nhấp một hớp trà nóng, hắn liền lấy ra khói, cho mình đốt một điếu sau bữa ăn thần tiên khói. Quất lấy, ánh mắt lướt qua những cái kia bao tải cùng thùng giấy, hắn đột nhiên cảm thấy giống như có chuyện gì cho quên lãng. Hắn cau mày, cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vô đuổi, rốt cục nhớ tới sóng giày còn tại trên thuyền, quên cầm về. Thao, cái này vứt bừa bãi, lại muốn chạy một chuyến bến tàu. Thuốc lá quăng ra, cầm cái đèn tin, hắn liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn làm gì đi? Diệp Thanh Linh hỏi. Còn có chút đồ vật trên thuyền, ta phải đi lấy trở về. Vật gì a? Ba giày,
dùng áo khoác cùng Quách Thúc đổi.
"A, vậy ngươi mau đi đi." Phùng Diệp đội vàng đuổi tới bến tàu. Trong bóng đêm, bóng thuyền mông lung, theo sóng biển chập trùng lay động. Hắn nhảy lên Húc Nhật Hảo, mở ra buồng nhỏ trên tàu khóa cửa, mượn đèn tin cầm tay sáng ngời, lập tức liền thấy sóng dậy chỗ. Bất quá, chỉ có hai cặp, còn có một đôi không thấy. Mặt khác, đặt chung một chỗ ba kiện quần áo trong cũng đã biến mất. Hiển nhiên là A Sán cũng nhớ ra rồi, cầm lại nhà đi. "Cái này A Sán, đều không nhắc tỉnh ta một tiếng." Hắn một bên lẩm bẩm, một bên cầm lấy hai cặp sóng dậy, sau đó đi ra buồng nhỏ trên tàu, một lần nữa khóa kỹ cửa khoang. Về đến trong nhà, cái bàn đã thu thập xong, Diệp Thanh Linh cùng Đỗ Quế Lan ngay tại đối một bộ hơi mở nội y xì xào bàn tán. Vừa nhìn thấy hắn trở về, liền giống như nhìn thấy mèo con chuột, mau đem nội y ném trở về bao tải, sau đó giả bộ như làm bộ dạng như không có gì. Phùng Diệp đều nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ là cười cười. "Sóng dày cầm bể, tới thử một chút có hợp hay không chân."
"Nhiều ít mã a?"
"38 mã, ấn lẽ ra nên có thể mặc, nhưng không biết mã số có đúng hay không xác." "Ta nhìn một chút." Diệp Thanh Linh mở ra giày hộp, xem xét là một đôi tinh xảo tiểu bạch giày, con mắt lập tức phát sáng lên.
"Oa, giày này thật xinh đẹp."
Diệp Thanh Linh không kịp chờ đợi cởi chân mang bớ giày, không lo được này đôi sóng giày bị nước biển ngâm ướt, liền hay.
"Thế nào, vừa chân sao?"
Phùng Diệp lo lắng mà hỏi thăm.
"Ừm, rất thích hợp, mặc rất dễ chịu."
Diệp Thanh Linh đứng người lên, đi tới lui mấy bước, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Phùng Diệp nhìn xem Diệp Thanh Linh dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy một trận ấm áp.
"Vậy là tốt rồi, ta còn sợ bạn nhất ngươi không vừa chân, liền mà đuổi."
Diệp Thanh Linh đem giày cởi, lại mở ra một cái khác xong. Nhìn thấy lại là một đôi tiểu bạch giày, không khỏi thất vọng nói, như thế nào là đồng dạng kiểu dáng.
"Không có cách, Quách Thúc vớt lên sóng giày cũng chỉ có một kiểu dáng, hơn nữa còn đều là 38 mã.
Vậy liền không cần thiết đổi hai cặp, một đôi là đủ rồi.
Ta cũng không nói toàn bộ cho ngươi mặc a, một cái khác xong là cho tẩu tử đổi."
"Cho ta đổi?" Đỗ Quế Lan kinh ngạc. Nàng còn tìm nghĩ xem ngày mai mình cầm một kiện áo khoác đi Quách Xương Linh nhà đổi một đôi đâu, không nghĩ tới tiểu thúc tử đã cho mình đổi xong.
"Ừm, ta nghĩ đến ngươi khẳng định cũng sẽ muốn một đôi, liền cùng một chỗ đổi, cũng không biết ngươi mặc không ăn mặc rồi."
"Có thể mặc, ta cũng là mặc 38 mã giày."
Đỗ Quế Lan cao hứng cầm qua giày, cũng không lo được là ở bước, liền mặc thử một chút, phát hiện xác thực phù hợp.
Nàng cảm kích nói, "Quá tốt rồi, giày này thật vừa chân, cảm ơn ngươi, A Diệp."
Phùng Diệp khoát tay áo, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không cần cảm ơn.
Đỗ Quế Lan cùng bọn hắn lại nói một hồi lời nói, liền lấy đóng giày tử, còn có tìm ra quần áo về nhà mình.
Chương 489, nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ. Chương 489, nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ.
Đàng Đỗ Quế Lan rời đi về sau, Diệp Thanh Linh đi lên đem đại môn đóng lại.
"A Diệp, những y phục này cùng vải vóc nhiều như vậy, xử lý như thế nào a?"
Diệp Thanh Linh trở lại đảo nhặt được đồ vật, yêu thích không nỡ rời tay.
"Chính các ngươi nhìn xem xử lý, là bán là lưu ta đều mặc kệ."
"Vậy không được, ngươi đến cho cái ý kiến."
"Vậy liền theo thuyền riêng phần mình chiếm đoạt số lượng đến phân đi, riêng phần mình xử lý mình kia một phần.
Phân thời điểm, các loại hoa thức cùng tiểu dáng đều phối hợp một chút."
"Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy."
Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, "Bởi như vậy, chúng ta liền chiếm một nửa.
Nhiều như vậy giữ lại cũng vô dụng, có phải hay không muốn bắt đi bán đi a?"
Phùng Diệp nghĩ, những y phục này có thể xuyên liền lưu lại, lưu thêm mấy món, dù sao không có hoa tiền, mặc nhìn một điểm.
Thêm ra tới liền bán rơi, hẳn là không cần đi trên trấn bảy quầy bán hàng, ở trên đảo liền có thể tiêu hóa hết.
Vải bóc cũng giống như vậy xử lý, dùng xem liền lưu lại, tránh khỏi về sau còn muốn đi mua.
Ngày mai nương đến đây, cũng làm cho nàng chọn một chút, coi như tại chúng ta cái này một phần bên trong.
Còn có, cũng cho mẹ ngươi người nhà chọn một chút quần áo, nếu là không có thích hợp, liền dùng vải bóc làm mấy món đưa qua.
Diệp Thanh Linh nghe ngay cả người nhà mẹ nàng đều chiếu cố đến, trong lòng cảm thấy 10 phần ấm áp.
"Ừm, ta đã biết.
Nhưng là, những này nội y làm sao bây giờ?"
Nàng chỉ đặt ở phía trên nhất kia mấy khoản nội y kìa, mặt có chút hồng.
Nhìn xem A Sán vượt lên tới những cái kia nội y kìa, Phùng Diệp cũng có một chút sầu mượn.
Dạng này kiểu dáng lót ngực cùng đồ lót, đặt ở bọn hắn cái này địa phương nhỏ gần như không có khả năng bán ra ngoài.
Mấu chốt là các loại kiểu dáng chung vào một chỗ, số lượng còn không ít.
Hắn suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp.
Dạng này, nếu là có người đến mua nội y kìa, đặc biệt là nào tương đối tuổi trẻ lại kết hôn nữ nhân, ngươi liền lặng lẽ đưa các nàng một bộ, để các nàng mặc cho nam nhân của bọn hắn nhìn, không chừng đằng sau có thể bán ra đi một chút.
Diệp Thanh Linh nghe xong, cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nhưng lại lo lắng mà nói, vạn nhất đằng sau không người đến mua đâu.
Vậy liền giữ đi, cũng không thể ném đi đi.
Vậy cũng đúng, dù sao cũng không chiếm địa phương, giữ lại cũng không sao.
Hắc hắc, người khác đều không cần, đành phải lưu cho người mặc vào.
Ta mới không muốn mặc, quá cảm thấy khó xử.
Cũng không phải muốn ngươi ban ngày mặc, ban đêm lúc ngủ mặc cho ta nhìn là được rồi.
Ngươi đầy trong đầu đều nghĩ cái gì, không có đứng đắn.
Diệp Thanh Linh sáng giọng, mặt càng đỏ hơn.
Phùng Diệp giải thích, thế nào liền không đứng đắn, cái này gọi tình thú biết hay không?
Diệp Thanh Linh trừng mắt liếc hắn một cái, tình thú cái rắm, ta nhìn chính là ngươi đầy trong đầu chỉ mới nghĩ xem kia việc sự tình, muốn thỏa mãn ngươi kia bẩn thỉu ác thú vị.
Hắc hắc, ta ở độ tuổi này, chính là huyết khí phương cương thời điểm, mỗi ngày tinh lực tràn đầy, ngoại trừ làm việc đều không chỗ phát tiết.
Ta nếu là thật không nghĩ, ngươi nên hoài nghi ta ở bên ngoài có người.
Lại nói, ngươi liền không muốn a?
Đều nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ,
70 ăn người không nôn xương.
Ngừng ngừng ngừng.
Nghe Phùng Diệp càng nói càng không đứng đắn,
Diệp Thanh Linh tranh thủ thời gian đánh gãy, ngươi từ nơi nào học những này loạn thất bát tao, cái tốt không học xấu học. Nào có khoa trương như vậy, ngươi tận nói hiệu nói bừa. Đây cũng không phải là ta nói bậy, lời này cũng không phải ta nói, ta chính là thuật lại một lần mà thôi. Tin rằng ngươi cũng không có bản sự kia, vậy là ngươi từ nơi nào tin đồn? Ta đi nói cho nương, nói có nhân giáo xấu con trai của nàng, nương khẳng định phải đi mắng một trận. Phùng Diệp hắc hắc một tiếu đạo, tựa như là gọi tháng hai hà, viết tiểu thuyết, câu nói này chính là tiểu thuyết của hắn Đung Chính Hoàng đế bên trong, ngươi để nương đi mắng hắn A Nguyên thoại là xuất từ tháng hai hà tiểu thuyết Đung Chính Hoàng đế, điểm ấy không có sai. Nhưng vấn đề là Đung Chính Hoàng đế bộ tiểu thuyết này còn tại sáng tác bên trong, muốn tới sang năm mới có thể hoàn thành. Câu nói này trước mắt có hay không biết ra cũng còn cũng chưa biết. Mà lại, Nguyên thoại cũng không có giải như vậy, chỉ có trước ba câu, đằng sau cũng không biết là ai thêm. Viết tiểu thuyết. Diệp Thanh Linh trợn tròn mắt. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là trong thôn người nào đó hồ biên loạn tạo câu đùa tục, không nghĩ tới lại là xuất từ một cái tác gia chi thủ. Nàng có chút hoài nghi nói, người ta là đại tác gia, làm sao có thể viết ra lời như vậy? Khẳng định là ngươi theo dệt vô cớ. Ta theo dệt vô cớ. Phùng Diệp lắc đầu, ngươi là không biết, những cái kia văn nhân một bụng tâm địa gian dảo, viết ra đồ vật, có đôi khi quả thực là khó coi. Ngươi biết không? Văn nhân lại gọi là nhà thơ, tao nhân, bọn hắn tao, so với các ngươi nữ nhân của tao. Phía trước nghe còn bình thường, Diệp Thanh Linh còn cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng một câu tiếp theo vừa nói, nàng không khỏi liếc mắt, ngươi mới tao đâu? Yên tâm, ta mới nhiều ít tuổi, còn chưa tới như lang như hổ niên kỷ, mấy ngày nay ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vậy không được, coi như chính ta có thể chịu, cũng phải suy nghĩ cho ngươi, đến làm cho ngươi thỏa mãn. Diệp Thanh Linh gặp hắn không có chính hình rông dài cái không xong, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, được rồi, đừng lại nhảy bên trong a lắm điều. Muốn hay không tắm rửa? Muốn liền nhanh đi, đều rất muộn, ngủ sớm một chút, ngươi còn phải sớm hơn lên ra biển đâu. Cái này không thể chờ đợi. Nữ nhân các ngươi chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, ta lập tức đi tẩy, ngươi đi trước nằm trên giường chờ ta. Phùng Diệp tại trên mặt nàng bẹp một bụng, quay người liền đi phòng bếp nấu nước nóng. Buồn nôn chết rồi. Diệp Thanh Linh ghét bỏ xoa xoa trên mặt nước miếng của hắn, đi vào nhà giúp hắn tìm quần áo, phóng tơi trong phòng tắm, sau đó trở về phòng đi ngủ. Hiện tại trong nhà chuyên môn có một gian phòng tắm, ngay tại thông hướng lầu 2 dưới bậc thang mặt. Không cần giống như lão Trạch bên kia, thời tiết lạnh nghĩ tẩy một tắm rửa còn muốn hào hào đánh một ý kiến. Chờ hắn đánh tốt một thùng nước xách tiến phòng tắm, ý phục của hắn cũng đã ở bên trong. Nam nhân tắm rửa phổ biến tốc độ rất nhanh, 2-3 lần liền giải quyết. Hắn cũng không ngoại lệ, 3-5 phút liền giải quyết chiến đấu. Từ phòng tắm ra, trải qua phòng khách lúc, nhìn thấy kia tê dần túi trong nữ nhân áo, hắn cười hắc hắc, từ trong đó cầm một bộ có bao bên ngoài giả, thiết kế tương đối lớn gan nội y để Diệp Thanh Linh vừa nằm xuống không lâu, tự nhiên là không có ngủ. Nhưng ở phát giác hắn lúc đi vào, lại cố ý nhắm mắt lại, giả bộ như một bộ ngủ thiếp đi dáng vẻ. Lão bà, A Linh. Phùng Diệp vén chăn lên, nằm đi vào, ngay tại bên thai của nàng hô hoán. Tê Van A Hô. Diệp Thanh Linh không kèm được, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Đến, đem bộ này nội y mặc vào. Không mặc. Mặc cho ta xem một chút nha. Ngươi có phải hay không có ma bệnh, trời rất lạnh, để cho ta mặc cái đồ chơi này. Phùng Diệp sửng sốt một chút, ý thức được thời gian không đúng. Trời rất là lạnh, coi như Diệp Thanh Linh mặc vào, cũng là muốn trốn ở trong chăn, còn nhìn cái cọp lông. Được thôi, vậy thì chờ lấy hậu thiên ấm, ngươi lại mặc cho ta nhìn. Tính tình. Chương 490, Hải Thiện chương 490, Hải Thiện 3 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Phùng Diệp tùy theo mở to mắt, rời giường ra biển. Hôm nay có 30 tấm dính lưới cùng 50 cái tôm lồng muốn thu, liền không có lưới kéo. Vừa đến làm việc hải vực, tìm tới dính lưới phao, câu đi lên liền bắt đầu thu lưới. Bởi vì thời tiết còn quá lạnh, bầy cá phần lớn còn không có hồi du, dính lưới thu hoạch vẫn là lấy cóc cá cùng ô chi cá làm chủ. 30 tấm dính lưới dẹp xong, đều đã là nửa buổi sáng. Bọn hắn chuẩn bị đem hôm nay mang ra 30 tấm buông xuống về phía sau, liền đi thu tôm lồng. Chỉ là vừa mới đem dính vừa mới theo trong khoang thuyền rời ra ngoài, đối diện một trận gió thổi tới, Phùng Diệp cảm giác trong đó tựa hồ kẹp lấy xem giọt mưa. Trời mưa. Hắn ngóc đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Không trung đám mây một mảnh đục ngầu, rất là âm trầm. Đúng là trời mưa. Chẳng qua là mau mau tế vũ, mắt thường khó mà phát giác, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được có giọt mưa rơi vào trên mặt. Diệp ca, ngươi nhìn cái gì đấy? A Sán từ trong khoang thuyền ra, trong tay ôm dính lưới, rất là kỳ quái mà hỏi thăm. Phùng Diệp chỉ bầu trời, trời mưa. A, không thể nào. A Sán ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên phát giác được mưa bụi bay lả tả xuống tới. Thật đúng là, bất quá cái này mưa không lớn, không ảnh hưởng chúng ta thu lưới. Nhưng dính lưới là không thể thả, ai biết có thể hay không bị lớn, lại sau đó bao lâu. Đều nói mưa xuân quý như mỡ, kia là đối với dựa vào ruộng đồng ăn cơm nông dân tới nói. Nhưng đối với ngư dân tới nói, mưa xuân lại là thiên địch, bị người phiền chán. Bởi vì một khi mưa xuân tiến đến, liền mang ý nghĩa muốn nghỉ ngơi, không cách nào ra biển, cũng sẽ không có thu nhập. Mà mưa xuân miên miên, kinh thường tính một chút chính là 10 ngày nửa tháng. Ai cũng không dám xác định lúc nào có thể ngừng. Vậy chúng ta đi trước đem tôm lồng thu, lại nhìn tình huống quyết định phải chăng thả lưới. Trên biển làm việc, thời tiết là biến số lớn nhất. Hai người đem dính lưới một lần nữa thả lại buồng nhỏ trên tàu, mở ra thuyền liền đi thả tôm lồng địa phương. Tìm tới phao, dừng lại thu lưới thao tác, tôm lồng một cái tiếp một cái từ trong biển kéo. Tôm trong lồng, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tôm bự, nhưng đại đa số là tôm nhỏ cùng một chút không đáng tiền hàng hải sản. Hôm nay vận khí chẳng ra sao cả a, bắt được mặt hàng đều không ra thế nào điệp. A Sán một bên phân chọn tôm lồng thu hoạch, một bên phàn nàn nói: đừng nóng đội, lúc này mới thu mấy cái chiếc lồng, đằng sau còn nhiều nữa. Loại tình huống này tại Phùng Diệp trong dự liệu, hắn cũng không có nhiều thất vọng. Kế tiếp tôm lồng kéo lên thuyền, lại phát hiện bên trong có hai đầu thật dài hàng hải sản. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là cá trình biển, nhìn kỹ lại phát hiện là hải thiện. Hải thiện cùng cá trình biển bên ngoài hình tượng là có một ít chỗ tương tự, nhưng cũng có rõ ràng khác nhau. Cá trình biển có dài nhọn đầu cùng hình bầu dục con mắt, hình thể thon dài lại không vậy. Vây lưng, vây rốn cá cùng vây bơi liền cùng một chỗ, nhìn tựa như một đầu ưu nhã dây lụa. So sánh dưới, hải thiện ngoại hình càng giống rắn, là hung mãnh sinh vật biển, nhận thấy nhiều lúc lại công kích người. Đầu nhỏ, miệng trước lồi, miệng lý trưởng đầy sắc nhọn răng, to đến miệng đều không khép được. Làm cho người ngạc nhiên là răng vị trí, sinh trưởng ở hai đôi trên hàm, một đôi quai hàm ở trong miệng, một đôi khác quai hàm tại cổ họng bộ. Da dày không có vẻ, bao trùm lấy một tầng trải qua trang điểm giống như đỏ ửng hoa văn. Màu nâu điểm lấm tấm, lẹ kẻ điểm lấm tấm, đường vân có khi hình thành ly kỳ hoa văn. Hải thiện chủng loại rất nhiều, thế giới các hải vực nghỉ lại xem hẹn 120 loại. Bọn hắn tôm trong lồng bắt được chính là ngực trần thiện một loại, tên là lưới xăm ngực trần thiện. Bởi vì không có vây ngực, lại cỡ bộ đến cuối bưng còn 15-22 đầu lục màu nâu mềm mang, cho nên gọi tên. Lưới xăm ngực trần thiện cái này hai đầu hải thiện cũng không nhỏ, có kém không nhiều dài 1 mét, trưởng thành to bằng cánh tay. Nhất là hung manh cực kỳ, mở ra miệng lớn, tại tôm trong lồng trận tới trận lui, còn công kích lẫn nhau. Tôm trong lồng đều không có cái khác hàng, đoán chừng đều bị bọn chúng ăn, tiến vào trong bụng của bọn nó mặt. A Sán, ngươi không phải nói hàng không ra thế nào sao? Không phải sao, đồ tốt tới. Phùng Diệp đưa chúng nó ngã xuống một cái không sọt bên trong. Hoặc, thật là lớn hai đầu hải thiện. A Sán ngạc nhiên đạo, nhanh đi đem kẹp tìm được, cùng đánh một thùng nước biển, đưa chúng nó kẹp đi vào. Nhìn ta lại thu mấy đầu đi lên. Phùng Diệp đem tôm lồng để ở một bên, tiếp tục nhận lấy một cái. Không có nghĩ rằng, cái này một lồng thế mà bạo lồng, bên trong có 4 đầu hải thiện. Có lớn có nhỏ, đại đoán chừng có 1m12, nhỏ chỉ có 6-70cm. Nhưng từng đầu đều hung manh vô cùng, tính công kích cực mạnh, đổ ra thời điểm, hắn kém chút liền bị cắn tới ngón tay. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, kịp thời nắm tay rụt trở về. Toàn bộ rót vào giỏ bên trong về sau, hắn liền mặc kệ, giao cho A Sán đi xử lý, hắn tiếp tục thu tôm lồng. Nhưng mà, một cái tôm lồng còn không có thu đi lên, liền nghe đến A Sán hoảng sợ nói, ngoa tạo, đồng loại tương tàn a. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy con kia lớn nhất hải thiện thế mà cắn một đầu tiểu nhân, dùng nó kia bén nhọn răng tê cắn xuống đến thịt tan hết. Đầu kia tiểu nhân cũng không cam chịu yếu thế, trở tay chính là cắn một cái tại đầu kia đại trên thân. Mà đổi thành ngoài hai đầu hải thiện cũng nhìn chuẩn thời cơ, xông tới cắn xé. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mẹ nó, quá tàn bạo. Phùng Diệp thấy nghẹn họng nhìn chân chối. A Sán cũng có này cảm giác, nhanh lên đem bọn chúng gấp lên tách ra, dựa theo lớn nhỏ tách ra chứa ở hai cái trong thùng. Chỉ là, tại kẹp con kia lớn nhất thời điểm, bởi vì kịch liệt dãy rủa, một cái không có kẹp ổn, rơi tại trên thuyền. Cái này lớn hải thiện vừa được đến tự do, lập tức liền uốn éo người chạy trốn, vừa bạn bơi đến Phùng Diệp bên chân. Tựa hồ là đường bị chặn, để nó cảm thấy phẫn nộ. Nó mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bén răng, đột nhiên hướng Phùng Diệp bên chân tấp tới, cũng là bị chặn, làm sao cũng cắn không đi vào. Thao, còn muốn cắn ta, ngươi cắn đến động sao? Lao tử thực xuyên nước dày. Phùng Diệp quay lại chân liền đạp đầu của nó, cũng không có dùng quá sức, khống chế lại nó không thể lại chạy là được rồi. Lớn hải thiện cái đuôi liều mạng giãy giụa, nhưng cũng là tốn công vô ích. Khí lực của nó làm sao có thể cùng người so? A Sán mau tới trước, một lần nữa đem nó kẹp, ném vào trong thùng. Trải qua như thế một việc nhỏ xen giữa, Phùng Diệp quay người tiếp tục thu tôm lồng. Đằng sau thu tôm lồng, cơ hồ mỗi một trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cái một đầu hai đầu, nhiều thời điểm 3-4 đầu. Theo lý thuyết hải thiện đều là đơn độc hoạt động, không sẽ trở thành bầy hoạt động, cũng không biết làm sao lại bị tôm lồng bắt được nhiều như vậy. Nhưng quản nó chi, có thu hoạch chính là tốt. Lại nói hải thiện cũng không rẻ. Chỉ là rất đáng tiếc, tôm lồng mới thu một nửa, mưa rơi liền bị lớn. Trên thuyền không có che mưa vật phẩm, bọn hắn không thể không từ bỏ tiếp tục làm việc, chạy vào trong khoang thuyền đi tránh mưa. Vốn định chờ một hồi, nhìn mưa có thể hay không giảm nhỏ hoặc là dừng lại. Nhưng không nghĩ tới chính là, chờ nửa giờ, mưa rơi chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại lớn hơn. Trở về đi, còn lại tôm lồng hôm nay là không có cách nào thu. Nếu là thời tiết ấm áp, cho dù là đội mưa, cũng phải tiếp tục. Nhưng bây giờ quá lạnh, nếu như quần áo làm ướt, đến cóng đến run lẩy bẩy, có lẽ còn phải bệnh một trận. Ai, hy vọng ngày mai sẽ không hạ mưa. A Sán hít một tiếng, chạy vào phòng điều khiển. Tại tí tách trong mưa, húc nhật hào chậm rãi bắt đầu chuyển động. Chương 491, tranh đoạt đám người chương 491, tranh đoạt đám người trở lại trên bờ, đem tất cả hàng đều mang lên Phùng Gia Phát trong tiệm cân. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Phùng Gia Phát lập tức lại hỏi, các ngươi hôm qua tại sao lại trở về muộn như vậy? Có chút việc, chậm trễ. Phùng Diệp đơn giản trả lời, không có giải thích cặn kẽ. Xem ra Phùng Gia Phát còn không biết bọn hắn hôm qua nhặt được thật nhiều đồ vật, cũng có lẽ việc này còn không có trong thôn truyền ra tới. Vậy các ngươi cả đâu? Tối hôm qua không đến nhà ta gọi ta, hôm nay cũng không gặp trong nhà các ngươi người lấy tới bán, không phải là bán cho lão Chu hoặc là Dương Dạ a? Chúng ta hợp tác lâu như vậy, một mực rất vui vẻ, làm sao có thể lại bán cho bọn hắn? Là hôm qua liền không có cái gì hàng, giữ lại mình ăn cùng phơi khô. Vậy các ngươi cái này cả ngày là đang làm gì? Đừng hỏi nữa, chờ ngươi dẹp xong hàng, đến một chuyến nhà ta liền biết. Xem ra, các ngươi làm mò được đồ tốt ta. Trước cân, nhanh. Tốt ta. Phùng Gia Phát nhịn xuống hiếu kỳ, cho bọn hắn từng cái cân. Hải thiện giá cả cũng không tệ lắm, 3 khối 5 một cân, hết thảy 78 cân, 273 khối. Cái khác có cá, ô chi cá, tôm, con cua đẳng hết thảy bán 487 khối. Chuyến này ra biển xem như cũng không tệ lắm, kiếm 760 khối. Đáng tiếc chưa hết bằng công, còn có một nửa tôm lồng không có thu hồi lại. Nếu có thể thu sạch một lần, lại kéo một lưới, rất có thể phá hàng ngàn. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, lúc này thuyền đánh cá cũng tại lục tục ngo ngoe trở về. Phùng Gia Phát cũng muốn bận rộn, liền không có lưu thêm. Trận mưa này cũng không biết muốn hạ bao lâu, không tốt phơi cá khô, hôm nay ngư lấy được liền một chút cũng không có lưu, toàn bộ đều bán. Đem thuộc về A Sán 190 đồng tiền cho hắn, hai người liền riêng phần mình về nhà. Đẩy xe ba gác còn chưa tới nhà, liền nghe đến tác phường bên trong truyền đến các loại tiếng cười nói, nghe thật náo nhiệt, giống như nhân số không ít bộ dáng. Đợi đi vào xem xét. Khá lắm, tác phường bên trong trong kho hàng là tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều là người. Có trong nhà thân thích, cũng có lao chạch bên kia hàng xóm, còn có A Sán nhà hàng xóm. Dù sao đều là trong thôn. Ở giữa thì là Diệp Thanh Lăng, Đỗ Quế Lan, cha Hàn Lương, còn có Lăng Thúc Lăng Thẩm, cùng hôm qua nhặt về hàng. Một đống nam hay nữ vậy đều ở nhà mặt cười nói, Cung Duy, các ngươi nhặt hàng đều ở nơi này sao? Những này vải vóc thật là tốt nhìn, cũng không tiện nghi a. Xác thực không rẻ, ta mua qua không sai biệt lắm, 1 mét đến 5 khối nhiều. Một tấc, nhiều như vậy, lại mắc như vậy, các ngươi đây là phát tài a. Còn có nhiều như vậy quần áo. Những y phục này cũng tốt xinh đẹp, so chúng ta trên trấn bán đẹp mắt nhiều. Từng chuyện mà nói khởi kình, cũng nghe được khởi kình, nhưng không có một người phát hiện Phùng Diệp. Mà nghe tiếng bàn luận của bọn họ, Phùng Diệp minh bạch, những người này cũng là vì bọn hắn nhặt được đồ vật mà tới. Hắn vừa mới còn tưởng rằng không có ở trong thôn không có chuyển ra đến đâu, xem ra chỉ là Phùng Gia Phát cô lậu quả văn. Chỉ là những vật này làm sao chuyển rời đến trong kho hàng tới, mà lại còn giống như không có dựa theo số định mức chia hết, toàn bộ đều còn tại. Hắn cũng không có hướng bên trong chen, liền đứng tại cửa nhà kho hướng bên trong nhìn xem. Nhưng bên trong tình huống lại làm cho hắn rất không cao hứng, sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì có chút phụ nữ quá không giảng cứu, vậy mà tại khắp nơi xoay loạn, nhìn thấy vừa ý liền lấy trong tay không buông tay, mà không coi trọng, lại hoặc là mã số không đúng liền trực tiếp ném xuống đất. Ngay từ đầu còn chỉ có số ít một số người tại tìm kiếm, nhưng thời gian dần qua càng nhiều người gia nhập vào, ném ra quần áo cùng vải vóc thì càng nhiều. Những y phục này cùng vải vóc đều không có độc lập đóng gói, còn tất cả đều bị nước biển ngâm ướt. Trên mặt đất vốn là bẩn, mà lại người lại nhiều, quăng ra ra liền bị cái này một ướt, cái kia một ướt, tất cả đều biến thành bẩn hề hề. Diệp Thanh Linh bọn hắn có lòng muốn ngăn cản, cũng thay đổi hành động, nhặt lên một chút, cũng cấp về một chút. Nhưng bọn hắn mới 6 người, mà phải đối mặt lại là có 10, 20 người. Song quyền nan địch tứ thủ a. Càng kỳ quái hơn chính là Diệp Thanh Linh bọn hắn một cái không có chú ý, bị hai người phụ nữ đem tê dần túi váy liền áo đổ ra, trên mặt đất chất thành một tòa sườn núi nhỏ. Và, đều là váy liền áo, thật nhiều kiểu dáng, xem thật kỹ. Nhan sắc cũng tốt nhiều, cái này đẹp mắt, ta nhìn một chút có thể hay không mặc. Cái này màu đỏ cũng đẹp mắt. Cả đám đều kích động ngồi xổm xuống tranh đoạt tìm kiếm, chọn chọn lựa lựa. Mà cũng có một số người nhắm ngay cái khác mấy bao tải vải vóc cùng quần áo, muốn đổ ra. Diệp Thanh Linh bọn hắn bị tức đều muốn thổ huyết. Vốn còn nghĩ bận tâm thể diện, ôn tồn quên giải. Dù sao đều là một cái thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, huyên áo quá cường không tốt. Nhưng lúc này cũng bất chấp, đều trợn mắt tròn xoe giống to, không muốn đoạn, mọi người đi ra ngoài trước. Đều để xuống cho ta, đừng lại cầm. Lan, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhưng mà, mọi người đều bị ma quỷ ám ảnh, căn bản cũng không có người nghe bọn hắn. Mà bọn hắn cũng căn bản liền ngăn không được, quá nhiều người. Chỉ có thể gắt gao bảo vệ mấy cái khác bao tải, không cho những người này đổ ra. Trang diện một lần trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cơ hồ mất khống chế. Một số người thậm chí vì một bộ y phục hoặc là một thất vải liệu tại chỗ bắt đầu tranh chấp. Phùng Diệp thấy đáy lòng dâng lên một cơn lửa giận. Những người này quá không giảng cứu, nói là thừa dịp loạn đá cấp đều không đủ. Đến làm cho những người này thanh tỉnh một chút mới được. Hắn cũng nhịn không được nữa, tìm cây côn dùng sức tại cửa kho hàng bên trên gõ mấy lần. Phanh phanh phanh. Theo to lớn tiếng đánh vang lên, nguyên bản huyên náo nhà kho đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng cổng. Phùng Diệp đứng ở nơi đó, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như lao, đảo qua mỗi người mặt. Hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi đây là tại làm gì? Đừng tưởng rằng là thân thích hàng xóm liền có thể tùy tiện cầm, tùy tiện đoạn, giống nhau là phạm pháp, phải ngồi tù. Những người kia bị nói lung túng không thôi, hai mặt nhìn nhau. A Diệp, lời này của ngươi nói cũng quá khó nghe a. Chúng ta cũng không phải không trả tiền, nơi đó liền phạm pháp. Đúng đấy, chúng ta lại không lấy không, chỉ là chọn trước một chút. Phùng Diệp không khách khí nói, có các ngươi dạng này mua đồ sao? Cùng cấp bóc khác nhau ở chỗ nào? Hắn lại chỉ vào những cái kia bẩn hề hề quần áo cùng vải vóc, nhìn xem, những y phục này cùng vải vóc đều bị các ngươi biến thành hình dáng ra sao? Còn thế nào bán? Thật muốn mua cũng được, cũng không phải không bán cho các ngươi, xếp thành hàng từng cái không đi được sao? Nhất định phải tranh đoạt, như cái gì thoại? Cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, từng cái niên kỷ đều lớn như vậy, muốn chút mặt được không? Gặp Phùng Diệp hát xong mặt đen, Phùng Gia Thanh tranh thủ thời gian hát cái mặt đỏ, mạnh tiếu đạo, tới tới tới, mọi người trước tiên đem đồ vật buông xuống, sau đó từng cái theo trình tự tới. Phùng Gia Lăng cũng phụ hòa nói, các ngươi cũng nhìn thấy, đồ vật nhiều nữa đâu, không cần thiết đoạn, tất cả mọi người có. Những người kia cười xấu hổ chuyện cười, không thôi đem trong tay chọn lựa hảo vải bóc cùng quần áo buông xuống. Chương 492, tiêu thụ không còn. Chương 492, tiêu thụ không còn. Tất cả mọi người đến bên kia chờ lấy, chờ chúng ta chỉnh lý tốt, lại để cho mọi người theo trình tự đến chọn lựa. Dù sao đều là mua bán ai không phải bán. Phùng Diệp cầm cây gậy, đem người đuổi tới nhà kho bên kia. Cứ việc trong kho hàng đầu cất giữ đại lượng cá khô, nhưng nhà kho cũng đủ lớn, còn có rất lớn không gian. Sau đó Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đem màn trúc chuyển tới để dưới đất đệm lên. Diệp Thanh Linh đẳng bốn nữ nhân đem từng cái trong bao bố quần áo cùng vải vóc đổ vào màn trúc bên trên, dựa theo kiểu dáng cùng màu sắc từng cái chỉnh lý dọn xong. Chỉnh tề biểu hiện ra, không chỉ có thuận tiện chọn lựa, cũng có thể phòng ngừa hỗn loạn. Mà đám người thì lại một lần nữa kích động, thậm chí phát sinh một ít bạo động. Kia từng đống xanh xanh đỏ đỏ quần áo cùng vải vóc quá hút người nhãn cầu. Từng cái cảm giác con mắt đều không đủ nhìn, tràn đầy khát vọng. Nhưng có Phùng Diệp mắt lom lom nhìn xem bọn hắn, ngược lại là không ai dám lỗ mãng, rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. "A Diệp, các ngươi những y phục này cùng vải vóc bán giá bao nhiêu a?" Có người tò mò dò hỏi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao từ quần áo cùng vải vóc bên trên thu hồi, đồng loạt nhìn xem Phùng Diệp, chờ mong câu trả lời của hắn. Phùng Diệp quét một vòng đám người, sau đó chậm rãi mở miệng, "Yên tâm đi, sẽ không hố các ngươi, khẳng định so trên trần bán muốn tiện nghi. Về phần cụ thể giá cả, ta không rõ ràng, chờ sau đó các ngươi hỏi ta nương bọn hắn." Hắn chưa từng có mình mua qua vải vóc cùng quần áo, làm sao biết giá cả? Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đám người liền vang lên xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đang suy đoán giá cả nhiều ít, đối có thể lấy thấp hơn trên trấn giá cả mua được ngưỡng mộ trong lòng quần áo cùng vải vóc cảm thấy hưng phấn. Kinh lịch không sai biệt lắm nửa giờ chỉnh lý, Diệp Thanh Linh bọn hắn rốt cục đem tất cả quần áo cùng vải vóc đều bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Phùng Diệp thấy mọi người đều không có xếp hàng ý tứ, liền mặt không thay đổi nhìn xem đám người nói ra, "Ta không muốn lại nhìn thấy hỗn loạn tình huống xuất hiện, chờ sau đó ta chỉ đến ai liền đi qua chọn lựa. Nếu có người không tuân theo quy củ, nhất định phải làm loạn, cũng đừng trách ta trở mặt." Lập tức, cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, tiện tay chỉ đứng tại phía trước nhất tam nữ một nam, cũng không mang theo xưng hô, nói thẳng, "Bốn người các ngươi quá khứ, những người khác tiếp tục chờ." Bị điểm đến bốn người hưng phấn chạy chậm đến quá khứ, chọn lựa mình ngưỡng mộ trong lòng quần áo cùng vải vóc. Mà những người khác thì là không có cam lòng, vì cái gì mình không phải nhóm đầu tiên, nhưng cũng không dám làm loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục chờ đợi. Phùng Diệp trước tiết nhưng không có cái gì tốt thanh danh, là cái gì điều dạng mọi người đều biết, đó là thật trở mặt không quen biết chúa. Bọn hắn chỉ có thể hâm mộ nhìn xem kia nhóm đầu tiên bốn cái may mắn, cầu nguyện đừng đem mình nhìn chúng quần áo cùng vải vóc chọn lấy. Kiểu dáng cùng màu sắc sắc thực không ít, nhưng cũng có một chút tương đối ít. Nhất là đồ len dạ áo khoác, vải vóc quá dày, một cái bao tải giả không được quá nhiều kiện số, lại phân tán đến ba cái về màu sắc, mỗi cái nhan sắc kỳ thật không có bao nhiêu kiện. Bốn người vừa đi qua khứ, đầu tiên liền vây ở đồ len dạ áo khoác trước mặt, đều cầm một kiện liếc nhìn. Mặc dù bây giờ mùa không đúng, nhưng cũng có thể mặc một đoạn thời gian, hơn nữa còn có thể giữ lại mùa đông mặc. Áo khoác bán thế nào a? 90 khối tiền một kiện, không nói giá. Trả lời là Tiêu Xuân Tú, nàng đại áo khoác trước mặt chiếu khán. Ta cầm một kiện, rẻ hơn một chút đi. Chính là a, rẻ hơn một chút, ta cũng muốn một kiện. Chúng ta đều muốn đâu? Những này đồ len dạ áo khoác đều là hàng thượng đẳng, trên trấn ít nhất phải 100 khối tiền mới có thể mua được một kiện, 90 khối đã đủ tiện nghi. Tiêu Xuân Tú nhướng mày, giọng kiên định nói. Lăng Thẩm cũng nói giúp bảo, các ngươi ngẫm lại, cái này áo khoác chất lượng tốt bao nhiêu, trên trấn giá cả còn đắt hơn. Mà lại ra giá đều tại 123 trở lên, có thể hay không chặt tới 100 khối cũng còn không nhất định. Chúng ta nơi này tiện nghi nhiều như vậy, đã rất có lời. Đợi nàng nói xong, Tiêu Xuân Tú nói tiếp, các ngươi muốn liền tranh thủ thời gian chọn, không muốn liền đi nhìn cái khác. Đằng sau còn có nhiều người chờ như vậy đây, đừng chậm trễ thời gian. Muốn, ta muốn món này màu đỏ. Ta cầm một kiện màu đen tốt, chịu bẩn. Y phục này cũng không phải làm việc xuyên, sợ cái gì bẩn. Ta cầm hai kiện, gạ bạch cùng màu đỏ các một kiện. Lão bà của ta mặc màu đỏ hẳn là đẹp mắt, cho nàng cầm một kiện. Chọn lựa xong áo khoác, bốn người lại mã bất đình để đi chọn cái khác quần áo cùng vải vóc, cuối cùng đến Diệp Thanh Linh kia tập hợp trả tiền. Nhóm đầu tiên bốn người chọn lựa xong, trả tiền rời đi về sau, Phùng Diệp mới lại thả bốn người qua khứ. Như thế như vậy, người chậm rãi giảm bớt. Không nghĩ tới chính là, ngay tại sắp lúc kết thúc, lại lục tục tới người. Toàn bộ đến trưa, Phùng Diệp đều tại duy trì lấy trật tự. Một khi người hơi nhiều một chút, hắn liền cầm lấy cây gậy tiến lên đem người ngăn cách, cũng mặc kệ tới là ai, đối xử như nhau. Phùng Gia Phát tại 3 giờ hơn thời điểm cũng đến đây, mua một chút quần áo cùng vải vóc trở về. Phùng Diệp còn âm thầm miễn phí kín đáo đưa cho hắn một bộ không có nhiều vải vóc nội y, nói để lao bà hắn mặc cho nàng nhìn. Cùng lặng lẽ nói cho hắn biết nếu là còn muốn, vậy sẽ phải đưa tiền, không thể đưa nữa. Đẳng cấp không nhiều đến trạm vào tối, không người gì tới cửa, bọn hắn mới đem còn lại một chút quần áo cùng vải vóc thu lại. Trên cơ bản đều là ngay từ đầu bị làm ô uế, sạch sẽ những cái kia cơ hồ bị chia cắt xong. Kỳ thật những này ô uế cũng không cần gấp, đều là lây dính một chút bùn đất, có thể rửa sạch sẽ, mà lại vốn sẽ phải tẩy một chút mới được. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có thời gian đi tẩy, chỉ có thể trước thu thập, chờ có rảnh rỗi lại xử lý. Áo khoác là quý hiếm nhất, sớm nhất bị cướp mua trong không. Chỉ có áo lót của nữ nhân thừa nhiều nhất, đặc biệt là những cái kia thiết kế tương đối lớn gan. Niên đại này người quá mức bảo thủ, không thể nào tiếp thu được như thế tiền vệ đồ vật. Đây là âm thầm đưa ra ngoài một chút kết quả, bằng không thừa sẽ còn càng nhiều. Về phần những này thừa đi ra những cái kia có thể hay không nở hoa kết trái, dẫn người lại đến mua, cũng chỉ có thể giao cho thời gian đi đã chứng minh. A Linh, hôm nay những hàng này bán bao nhiêu tiền? Phùng Diệp ném đi trong tay cầm đến chưa cây gậy, đi đến Diệp Thanh Linh trước mặt hỏi. Còn không biết, mọi người cùng nhau hỗ trợ đến một phía dưới kết quả đến một lần, tất cả mọi người chấn kinh, lại có 16816 khối nhiều. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai trong thôn tiêu phí năng lực mạnh như vậy. Có chút xem thường. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao người tới nhiều lắm, lục tục ngo ngoe có 200-300 người. Bình quân một người mới hoa A5-60 khối. lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Đầu năm nay nông thôn, mua thợ may người ta vẫn tương đối ít. Chủ yếu là thợ may quá mắc, còn lâu mới có được mình mua bài bóc, mời may vá sư phó đến trong nhà mình làm tới có lời. Bất quá tương ứng, may vá sư phó làm quần áo kiểu dáng liền tương đối lớn nhất, mà lại có chút quá hạn, không tốt nhìn. Mà thợ may có người chuyên thiết kế, kiểu dáng nhiều mặt, thời thượng cảm giác mười phần. Khó được gặp được dễ dàng như vậy lại quần áo đẹp, tiêu ít tiền mua mấy món lại coi là cái gì. Tại Phùng Diệp theo đề nghị, tại chỗ liền đem tiền cho điểm. Phùng Diệp thu được trong đó một nửa, 8408 khối. A sáng kia phần giao cho Lăng Thẩm, giống như Đô Quế Lan, đều là 4204 khối. Thời gian cũng rất muộn, đem còn lại quần áo cùng vải vóc điểm phân, liền ai đi đường đấy. Chương 493, nếu không ta cũng làm buôn lậu. Chương 493, nếu không ta cũng làm buôn lậu. Về đến nhà, Phùng Diệp mới hỏi ra nghi vấn trong lòng, hôm qua không phải nói với ngươi, dựa theo số định mức chia hết sao? Tại sao lại toàn bộ kéo đến tác phường bên trong đi? Ta là nói như vậy, nhưng Lăng Thẩm nói tại tác phường bên trong rửa sạch phơi khô về sau lại phân, nói nàng trong nhà không tiện với nắng, sợ có người trộn, đến suốt ngày nhìn xem. Chúng ta liền toàn bộ đem đến tác phường bên trong đi thanh tẩy, nào nghĩ tới biến tiên trời mưa. Vừa đem phơi đi ra thu sạch tiến nhà kho, những người kia liền đến. Diệp Thanh Linh tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cũng không biết bọn hắn là từ đâu biết chúng ta nhặt được quần áo cùng vải vóc. Không phải là các ngươi để lộ ra đi sao? Ta hỏi qua cha mẹ cùng Lăng Thúc Lăng Thẩm, còn có tổ tử, đều nói không có nói ra. Nhìn như vậy đến, vấn đề là xuất hiện ở Quách Thúc trên thân, cũng chỉ có cái đôi này biết. Ừm, Quách Thím thực cái miệng rộng, đoán chừng chính là nàng. Thiệt thòi ta cùng A Sán hôm qua còn giúp bọn họ một tay, bọn hắn đây là lấy oán trả ơn a. Phùng Diệp thở dài, may mắn không có ra cái vấn đề lớn hơn gì, kết quả khá tốt, nếu không ta không phải chửi mắng hắn một trận không thể. Làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, chính là đánh chúng ta một trở tay không kịp, còn tốt ngươi trở về kịp thời, bằng không chúng ta thật đúng là chấn không được những người kia. Diệp Thanh Linh khanh khách tiếu đạo, ác nhân tự có ác nhân trị, không nghĩ tới ngươi trước kia danh tiếng xấu còn có cái này tác dụng. Các ngươi chính là cố kỵ quá nhiều, kéo không xuống mặt, mới dễ dàng bị người khi dễ. Phùng Diệp lập tức một mặt đắc ý nói, ta liền không đồng dạng, chỉ có ta khi dễ người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ ta. Còn đáp ý đi lên, ngươi cho rằng ta là đang khen ngươi à? Chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, cái đuôi đều bệnh lên trời. Diệp Thanh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, còn lại những này làm sao bây giờ? Ngươi chính mình nhìn xem xử lý, tặng người cũng được, mình giữ lại cũng được, dù sao cũng không phải rất nhiều. Quần áo đều một hai chục kiện, vải vóc cũng tốt vài tớt, cái này còn gọi không nhiều. Mà lại ta vốn là lưu khá hơn một chút. Phùng Diệp không có vấn đề nói, dù sao đều là không cần tiền, lưu thêm điểm cũng không sao, không muốn không nỡ. Lúc này mới mấy bộ y phục. Ngẫm lại về sau nữ nhân, mua quần áo tựa như là không cần tiền giống như. Chỉ cần nhìn chúng liền mua mua mua, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không xuyên tới. Rất nhiều quần áo cũng chỉ xuyên qua một hai lần liền không lại mặc vào, thậm chí có chút quần áo nhãn hiệu đều không có hủy đi liền tiến vào tủ quần áo, thành áp đáy hòm tồn tại. Nếu không tại sao nói tiền của nữ nhân dễ kiếm đâu? Nhìn nhìn lại nam nhân, quanh năm suốt tháng cũng liền mấy bộ quần áo, trang phục hè cùng trang phục mùa đông các hai ba bộ. Đủ mặc là được. Mà lại, tại không có mặc nát trước đó căn bản cũng không mang mua mới. Không phải, nhiều như vậy ta chỗ nào xuyên tới? Cả ngày đợi trong nhà, không phải tại phòng bếp vây quanh bếp lò đảo quanh, chính là tại tác phường làm việc, cũng mặc không lên a. Huống hồ, cái này lưu quá lâu cũng sẽ biến cũ, sẽ phai màu. Quần áo không phải liền là lấy ra xuyên sao? Lúc làm việc đồng dạng có thể mặc, mỗi ngày ăn mặc cùng tiên tiên giống như tốt bao nhiêu, hâm mộ chết trong thôn những nữ nhân kia. Diệp Thanh Linh bị hống tâm hoa nộ phóng, lại giả vờ làm giận dữ dáng vẻ, liền ngụy biện nhiều. Làm sao lại là ngụy biện, ta nói chính là sự thật. Phùng Diệp tiếp tục nói, có người tới nhà mua, ngươi liền bán rồi, nếu là bây giờ không có người muốn, liền toàn bộ giữ lại. Điểm này quần áo cũng không đáng phải đi trên trấn bảy quầy bán hàng, mấu chốt là cũng không có thời gian. Ừm. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, đúng rồi, các ngươi hôm nay sớm như vậy trở về, hẳn không có đánh bắt đến nhiều ít cả à. Cá sát thực không nhiều, nhưng bán tiền khả không ít. Phùng Diệp nói, từ trong túi đem tiền móc ra, đưa tới. Diệp Thanh Linh nhận lấy đến một chút, cao hứng nói, 570 khối, thật đúng là không ít. Dù sao chỉ làm việc nửa ngày, sớm liền trở lại, có dạng này thu hoạch tốt vô cùng. Sẽ nói cho ngươi biết một kiện càng cao hứng, A Sáng kia phần đã cho hắn, cái này 570 khối 2 phần 3 đều là chúng ta. Quá tốt rồi, nói cách khác chúng ta có 380 khối. Đúng đúng, 380 khối. Diệp Thanh Linh tiểu ỷ hiệp như hoa, ta cũng nói cho ngươi một kiện cao hứng sự tình, cha cùng Lăng Thúc thuốc lá bán đi. Không phải trước hết để cho bọn hắn đi tìm Nhiếp Mập Mạp hỏi một chút sao? Làm sao còn trực tiếp liền bán rồi? Cha cùng Lăng Thúc buổi sáng thời điểm thương lượng một chút, cảm thấy dù sao đều là muốn bán, dứt khoát trực tiếp dẫn đi. Phùng Diệp hưng phấn mà hỏi thăm, kia bán bao nhiêu tiền? Người đoán xem nhìn. 8000 khối. Không đúng. 9000 khối. Còn không đúng. Phùng Diệp kinh ngạc nói, chẳng lẽ có một vạn? Nói chính xác, là 10024 khối. Diệp Thanh Linh đắc ý tuyên bố. Nhiều như vậy? Phùng Diệp con mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng lớn, bị cái số này chấn kinh. Dựa theo giá bán lẻ tới nói, nhóm này khói giá trị xác thực vượt qua một vạn. Nhưng là, nhóm này khói lai lịch bất chính, giá cả khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng không tham lam, tại dự đoán của hắn trong, chỉ cần có thể bán được vượt qua 8000 khối liền đã rất thỏa mãn. Vạn bạn không nghĩ tới, tổng kim ngạch thật to vượt ra khỏi đoán trước, lại có một vạn ra mặt. Xem ra Nhiếp Mập Mạp là cho một cái tốt giá cả, mới có nhiều tiền như vậy. Cha cùng Lăng Thúc đều nói rất không tệ, nhưng ta không hiểu khói giá cả, cho ngươi xem một chút tờ đơn đi. Diệp Thanh Linh cầm tiền tiến ra phòng, tìm ra chìa khóa mở ra ngăn kéo, trước tiên đem tiền cất kỹ, sau đó mới đem biên lai đưa cho hắn nhìn. Phùng Diệp tiếp nhận biên lai, nhìn một chút ba loại khói đơn giá. Mặt bộ rổ là 68 khối tiền một đầu, 3 năm cao hơn, cho đến 70 khối tiền một đầu, Nam Dương Song Hỷ thì là 32 khối. Giá tiền này xác thực rất không tệ, xem như rất cao. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Linh vẩy một chút tóc, thở dài, nguyên lai buôn lậu như thế kiếm tiền, liền các ngươi nhặt những này, đều bán hơn 26,000, chúng ta vẫn là tiện nghi bán, kia nguyên một thuyền hàng không được với trăm vạn a. Đương nhiên kiếm tiền. Bằng không biết rõ là chuyện phạm pháp, bị bắt được phải ngồi tù, làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi buôn lậu. Cũng là bởi vì trong đó lợi nhuận quá cao. Phùng Diệp lập tức mở chơi thiếu đạo, nếu không ta cũng đi làm buôn lậu. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thanh Linh liền trừng mắt hạnh, ngươi dám? Có thể kiếm nhiều tiền a, một năm xuống tới kiếm mấy chục vạn dễ dàng. Vậy cũng không được, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi có một ngày bị trộm tới ngồi tù, phạm pháp sự tình chúng ta không thể làm. Được, nghe lão bà. Chương 494, Tiểu Hoàng Ngư tấn. Chương 494, Tiểu Hoàng Ngư tấn. Trong đêm 3 điểm, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Phùng Diệp tùy theo tỉnh lại. Chỉ là, còn không đợi hắn vén chăn lên, trong hai liền nghe đến ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi. Mưa còn không có ngừng. Không cần rời giường ra biển, đồng hồ báo thức một quan, hắn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hắn không nghĩ tới chính là, cái này mưa một chút chính là hơn một tuần lễ. Thật vất vả cạnh, ra biển đem tôm lồng thu hồi lại, thu hoạch một đống cá chết nát tôm, còn tổn thất 5 cái tôm lồng, tìm rất lâu đều không có tìm được. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, vẹn vẹn 2 ngày sau, mưa lại hạ đi lên. Mùa xuân nước mưa chính là nhiều, chậm trễ sự tình. Không chỉ có không có cách nào ra hải bộ cá, cá khô cũng phơi không được. Bọn hắn cá khô cũng liền còn tại cung ứng huyện bên trong thị trường, đây là năm ngoái mùa đông hàng tồn. Thị mậu dịch quảng trường bên kia từ năm trước liền dừng lại. Không có cách, sản lượng có hạn. Mùa xuân luôn trời mưa, còn có nam phong trời, không thích hợp phơi cá khô. Từ lập xuân về sau cái thứ 2 tiết khí, nước mưa bắt đầu, ngày mưa liền trở nên thường xuyên. Ngạn ngữ có nói, nước mưa rơi xuống mưa, âm hiểm nặng nề đến kinh chậm. Mãi cho đến dương lịch trung tuần tháng 3, lão thiên gia đều tại đứt quãng trời mưa, ở giữa cũng thỉnh thoảng tạnh mấy ngày. Bởi vì cái gọi là một trận mưa xuân một trận ấm, 10 trận mưa xuân mặc áo mỏng. Thời tiết cũng dần dần ấm lại. Tất cả mọi người thừa dịp thời tiết tốt tranh thủ thời gian ra biển. Trong khoảng thời gian này đúng lúc là bách ngư hồi du, cá nhiều màu mỡ thời điểm. Kinh lịch một mùa đông xúc tích, lúc này cá thể nội tích xúc đại lượng dinh dưỡng vật chất. Lại một cái, mùa xuân là đại đa số cá đẻ trứng mùa. Bởi vậy, lúc này cá đặc biệt màu mỡ, chính là đánh bắt tốt thời tiết. Phùng Diệp cùng A Sán ra biển về sau, trực tiếp lại bắt đầu lưới kéo. Bởi vì không biết ngày mai là cái gì thời tiết, có thể hay không lại trời mưa, bọn hắn liền không có ý định thả dính lưới cùng tôm lồng, hôm nay cũng chỉ lưới kéo. Hơn 7 điểm chung, bọn hắn lên thứ nhất lưới. Có lên lưới cơ phụ trợ, bọn hắn thu lưới không thế nào phí sức, rất nhanh liền kéo đến đuôi thuyền. Căng phòng một bao lớn, hàng rất nhiều. Treo lên thuyền giải khai đến xem xét, tràn đầy một lưới cá. Đại bộ phận là cá thu cùng cua biển mai hình thoi, còn có không ít biển cá sạo cùng tiểu hoàng ngư, cái khác loài cá cùng tôm cũng không ít. Hai người đều là mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt lưới kéo lại buông xuống. Đến trước giữa trưa, bọn hắn lại kéo hai lưới. Mặc dù mỗi một lưới ngư lấy được chủng loại khác biệt, nhưng cũng còn không tệ. Thừa dịp ăn cơm trưa ngắn ngủi thời gian ở không, A Sán nói với Phùng Diệp, ta muốn đi bảo tàng đảo phía ngoài đá ngầm nhìn xem. Ngươi nghĩ lặn xuống nước? Ừ, bây giờ thời tiết ấm áp, nước biển nhiệt độ cũng thích hợp, ta nghĩ lặn đi xuống xem một chút đáy biển có hay không chìm xuống thứ gì. Được thôi, kia ăn cơm liền đi nhìn một chút. Phùng Diệp nghĩ, đáp ứng. Hắn biết A Sán nhớ kia chiếc thuyền buôn lậu rơi vào trong biển hàng hóa rất lâu. Trước đó coi như thời tiết tốt có thể ra biển, cũng bị hắn hạ hệ thờ lạnh trò khuyên đủ. Hiện tại ấm áp, A Sán nghĩ lặn xuống dưới nhìn một chút, liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, để hắn đi. Mặc dù Phùng Diệp cảm thấy trên thuyền trang đều là quần áo, giày, vải vóc, thuốc lá những này tương đối nhẹ đồ vật, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Bạn nhất thật trang cái gì nặng đồ vật cũng không phải là không thể được, chính là bị nước biển ngâm lâu như vậy, đoán chừng cũng không có gì dùng. Vội vàng ăn cơm trưa, hai người liền lái thuyền tiến về bảo tàng đảo ngoại vi đá ngầm khu vực. Kia chiếc thuyền buôn lậu y nguyên nết lên một cái đầu thuyền, còn đứng sừng sững ở đó. Chắc là đáy thuyền phá một cái hố, vừa vặn treo ở đá ngầm bên trên, mới không có triệt để đắm chìm. A Sán đem lặn xuống nước trang bị đều mặc mang tốt, kiểm tra một phen, liền kéo lấy hô hấp quản bay thẳng đáy biển. Phùng Diệp nhìn hắn ẩn vào trong nước, cũng không lo lắng, quay người liền đi phân lấy bên trên một lưới kéo lên hàng hải sản. Cái này một lưới cá thu cũng rất nhiều, từng cái đều có 5-6 cân trở lên, đại độc hữu 10 mấy cân, to mọng cực kỳ. Hiện tại cũng kém không nhiều đến lập tức giao ngư lũ xuân thời điểm. Bất quá, cái này một lưới nhiều nhất vẫn là tiểu hoàng ngư, không sai biệt lắm chiếm một nửa. Phùng Diệp tự đủ, đều dương lịch trung tuần tháng 3, tiểu hoàng ngư nhiều một chút cũng bình thường, dù sao tiểu hoàng ngư tấn. Vân vân. Tiểu hoàng ngư tấn. Hắn sửng sốt một chút, lập tức đáy lòng toát ra một cái ý nghĩ. Nước ta có tứ đại bộ cá, theo thứ tự là tiểu hoàng ngư tấn, cá đỏ dạ tấn, cá hô tấn cùng con mực tấn, đều là tại mùa xuân hạ. Trong đó tiểu hoàng ngư tấn sớm nhất, tại dương lịch tháng 3 hạ tuần đến tháng 5 phần. Tiểu hoàng ngư mùa đông nghỉ lại tại Hoàng Hải cùng Đông Hải ngoại hải tương đối rộng lớn hải vực. Đầu mùa xuân, tuyến sinh dục phát dục thành thục, liền bắt đầu thành đàn hướng duyên hải làm đẻ trứng hồi du. Hàng năm 3 tháng 5 phần, số lớn tiểu hoàng ngư hồi du đến đại lục Hà khẩu phụ cận hải vực, lựa chọn tại nước cạn, lưu gấp, so sánh chật hẹp hải khu tiến hành đẻ trứng. Lúc này, bầy cá dày đặc, hành động chậm chạp, là bắt được tiểu hoàng ngư tốt đẹp thời cơ. Đây chính là mùa xuân tiểu hoàng ngư tấn. Nhưng là, Hoàng Hải cùng Đông Hải đường ven biển quá dài, cũng không phải là tất cả địa phương đều có rõ ràng tiểu hoàng ngư tấn. Bọn hắn nơi này chính là một cái trong số đó. Mùa xuân có thể rõ ràng cảm giác được tiểu hoàng ngư số lượng nhiều rất nhiều, nhưng lại còn không đạt được chân chính vụ cá trình độ. Tại ký nước lên, một lưới cả thuyền cũng không phải khoa trương hình dung, mà là thật sự cảnh tượng. Mà tiểu hoàng ngư tấn rõ ràng nhất địa phương thuộc về chiếc tỉnh trong biển Châu ngư trường. Nhất là trong biển Châu mặt phía nam một vùng ngư trường, tại xuân phân đến thanh minh trong lúc đó, tiểu hoàng ngư sẽ đại lượng tụ tập, hình thành nam dương vượt phong. Đến thanh minh về sau, tiểu hoàng ngư dần dần hướng bắc, tiến vào ma đều cùng Tô tỉnh bắc bộ một vùng hải vực tụ tập, xưng là bắc dương vượt phong. Cả cuộc đời trước, hàng năm đến tiểu hoàng ngư ký nước lên, hắn đều sẽ lái thuyền tiến về trong biển Châu ngư trường bắt tiểu hoàng ngư. Mỗi một lần đều là thu hoạch tràn đầy. Đây là từ xưa tới nay lạm ngư khốc bắt cùng hải dương ô nhiễm, ngư nghiệp tài nguyên gặp nghiêm trọng phá hư về sau kết quả. Phùng Diệp nhớ lại đời trước vụ cá rầm rộ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kích động. Hắn nhớ kỹ khi đó, trong biển Châu ngư trường tiểu hoàng ngư ký nước lên, cơ hồ mỗi con thuyền đều có thể thắng lợi trở về, ngư lấy được lượng chỉ lớn, làm cho người khó có thể tin. Mà bây giờ, hắn thân ở cái niên đại này, hải dương tài nguyên chưa bị quá độ khai phát, ngư nghiệp tài nguyên phong phú. Nếu như có thể đem nắm chặt cơ hội này, nhất định có thể kiếm một món hời. Tiểu hoàng ngư mặc dù tiện nghi, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Hắn không yêu cầu một lưới cả thuyền, một lưới ngàn thanh cân là được rồi, ngày kế cũng có mấy ngàn cân, mấy ngàn khối. Phùng Diệp càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy có thể thực hiện. Hắn quyết định đặng A Sán đi lên, liền cùng hắn thương lượng một chút, cùng một chỗ tiến về trong biển Châu ngư trường. Đương nhiên, chỉ riêng A Sán đồng ý cũng không được, còn phải thuyết phục trong nhà. Khoảng cách này có chút xa, mà lại vừa đi không phải thời gian ngắn liền có thể trở về, tối thiểu nhất cũng muốn ngây ngốc một tháng. Trở về sau vừa vặn có thể gặp phải con mực ký nước lên, nó đẻ trứng thời gian tại cuối tháng 4 đến tháng 5. Phùng Diệp trong lòng tính toán làm sao thuyết phục người trong nhà, nhất là Diệp Thanh Linh. Đồng thời, cũng suy nghĩ cần nào chuẩn bị, ứng đối như thế nào đột phát tình huống. Nhân viên muốn gia tăng, dạng này mới có thể tại vụ cá trong lúc đó đánh bắt đến tận khả năng nhiều tiểu hoàng ngư. Mà lại, chỉ dựa vào hắn cùng A Sán hai người khẳng định bận không qua nổi. Thời tiết nhân tố muốn cân nhắc, mùa xuân thời tiết biến hóa vô thường, cần mật thiết chú ý khí tượng dự báo. Các loại công cụ muốn chuẩn bị kỹ càng, an toàn cũng phải bảo đảm. Chương 495, nơi nào có cá, nơi đó chính là ngư dân chiến trường. Chương 495, nơi nào có cá, nơi đó chính là ngư dân chiến trường. Không lâu sau đó, A Sán từ đáy biển nâng lên, xuất hiện ở thuyền bên cạnh trên mặt biển. Phùng Diệp trước tiên liền phát hiện, thế nào, có cái gì phát hiện sao? Đáy biển trống không, cái gì đều không có. A Sán lấy xuống hô hấp mặt nạ, một mặt chán là nói, thao, bạch lặn đi xuống. Đáy biển nước vẫn rất lạnh, chết có người. Phùng Diệp lắc đầu, ta đều khuyên ngươi mấy lần, là chính ngươi nhất định phải xuống dưới tìm tội thủ. Không nhìn một chút, bất cam tâm a. Được rồi, lên mau, có việc nói cho ngươi. Chuyện gì a? A Sán dùng cả tay chân bò lên trên thuyền, tìm cái khăn lông lau khô trên người nước biển, mau đem y phục mặc lên, lúc này mới cảm giác ấm áp một điểm. Phía trước kéo ba lưới, đều kéo tới đại lượng tiểu hoàng ngư, ta xem chừng là tiểu hoàng ngư ta tới. Tới thì tới thôi, có cái gì kỳ quái đâu? Ta muốn đi bắt tiểu hoàng ngư. Cái gì? A Sán không tự giác thanh âm đều lớn rồi rất nhiều, phảng phất nghe lầm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phùng Diệp nhấn mạnh, gan từng chữ nói, ta muốn đi bắt tiểu hoàng cá. Tiểu hoàng ngư giá cả lại không cao, tiện thể xem đánh bắt liền tốt, có cần phải chuyên môn đi đánh bắt sao? A Sán chân mày cau lại, chúng ta nơi này tiểu hoàng ngư tấn không rõ ràng, đương nhiên không đáng. Nhưng có địa phương một khi tiểu hoàng ngư tấn tiến đến, phô thiên cái địa đều là. Phùng Diệp dừng một chút, lại nói tiếp, còn nhớ rõ chúng ta năm ngoái gặp phải cá mỏi phong bạo à? Nhớ kỹ, cái này có quan hệ gì sao? Không có gì quan hệ. Bất quá, tiểu hoàng ngư nhiều địa phương, so sánh cá mỏi phong bạo cũng là không thua bao nhiêu, một lưới xuống dưới, ngư lấy được số lượng nhiều đến kinh người. Ngươi tiểu nói này, ngược lại là đáng giá chuyên môn đánh bắt. A Sán có chút hoài nghi hỏi, chỉ là thật có chỗ như vậy sao? Trong biển Châu nơi này biết không? Biết, tựa như là sát vách tỉnh hải đảo thành thị, cách chúng ta nơi này rất xa. Đúng, chính là chỗ đó. Trong biển Châu ngư trường tiểu hoàng ngư kỳ nước lên liền có thể đạt tới dạng này quy mô, hàng năm kỳ nước lên vừa đến đều sẽ hấp dẫn đếm không hết thuyền đánh cá tiến đến đánh bắt. Ta làm sao không biết? Cứ việc tin tưởng Phùng Diệp sẽ không lừa gạt mình, nhưng A Sán ý nguyên bảo trì thái độ hoài nghi. Trên báo chí có leo qua, nhưng người nào bảo ngươi không thích nhìn, tự nhiên là không biết. Phùng Diệp qua loa thứ viện một cái lý do, lập tức lại nói, thế hệ trước khẳng định có người biết, không tin ngươi đi về hỏi hỏi. Diệp ca, ý của ngươi là đi trong biển Châu bắt tiểu hoàng ngư? Không sai, nhưng đây cũng quá xa. Hoàn toàn không phải vấn đề, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, không phải sao? Tốt ta, ta đi về hỏi hỏi nhìn. Muốn thật giống ngươi nói dạng này, vậy liền đi. A Sán mặc dù vẫn là có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng quyết định nghe theo Phùng Diệp đề nghị. Dù sao, đối với một cái ngư dân tới nói, nơi nào có cá, nơi đó chính là hắn chiến trường. Thời gian còn sớm, bọn hắn cũng gấp trở về, thúc đẩy thuyền lại kéo một lưới. Bởi vì không biết ngày mai cái gì thời tiết, bọn hắn không có lưu tôm cá trở về phơi khô, có thể bán toàn bộ bán. Có lẽ là kỳ nước lên tới nguyên nhân, tiểu hoàng ngư xuống giá, chỉ có 7 lông. 4 lưới cộng lại có 527 cân tiểu hoàng ngư, bán 369 khối 9 lông. Tăng thêm cá thu, cua biển mai hình thoi, cá sạo đẳng thượng vàng hạ cắm hàng, hết thể doanh thu 612 khối, xem như không tệ. Bán xong cá, cùng Phùng gia phát hàn huyên vài câu, bọn hắn liền cáo tử, đẩy xe ba gác đi tác phường. Mới vừa vào đi, liền thấy Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng, còn có Diệp Thanh Linh chính cùng một cái trong thôn phụ nữ trung niên tại tranh chấp. Nhìn một lúc lâu, bọn hắn mới xem như minh bạch mọi nguồn. Nguyên lai cái này phụ nữ trung niên là ra bán cá khô, nhưng là cá của nàng làm có chút chất lượng vấn đề. Mùa xuân nước mưa nhiều, kỳ thật không thích hợp phơi cá khô. Bọn hắn cũng tán phát tin tức ra ngoài, khuyên mọi người tạm thời đừng đi phơi, chờ mùa mưa quá khứ lại nói. Phần lớn người đều nghe theo khuyến cáo, nhưng luôn có người không tin tà, nhất định phải đi phơi. Kết quả chính là phơi ra cá khô hoặc là mốc meo, hoặc là hương vị không đúng. Cũng có một số người tại ngày mưa thời điểm sẽ dùng lửa để nướng, nhưng lại nắm giữ không được nhiệt độ, chất lượng đồng dạng cao thấp không đều. Cái này phụ nữ trung niên cá khô chính là hơi cho khô, có thể rõ ràng nhìn ra nhan sắc so với mặt trời phơi cá khô muốn hắt một chút, thậm chí có chút đều nướng cháy. Phùng Diệp cùng A Sán không có tham dự vào, ngay tại một bên nhìn xem. Một hồi lâu về sau, trải qua Phùng Gia Thanh ba người bọn họ nói hết lời, phụ nữ trung niên kia tài hoa trùng trùng mang theo cá khô rời đi tác phường. Chuyện này huyên náo. A Sán lắc đầu, tiến lên hỏi Phùng Gia Lăng, cha, ngươi biết trong biển châu ngư trường sao?
Biết, trước kia đi qua.
Phùng Gia Lăng chợt kỳ quái hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm gì? A Sán không có trả lời, tiếp tục truy vấn, nơi đó tiểu hoàng ngư kỳ nước lên đến về sau, có phải hay không tiểu hoàng ngư rất nhiều?
Ừm, xác thực rất nhiều, đều đánh bắt không đến.
Tập thể thời điểm, đại đội đội tàu hàng năm đều sẽ đi đánh bắt tiểu hoàng ngư. Nói đến đây, Phùng Gia Lăng đột nhiên ngừng lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào A Sán cùng Phùng Diệp, hỏi, các ngươi không phải là muốn đi trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư à? Còn không đợi Phùng Diệp cùng A Sán trả lời, Phùng Gia Thanh trước hết một bước bác bỏ nói, không được. Phùng Diệp hỏi, thế nào lại không được?
Quá xa, mà lại người bên kia sinh địa không quen, để ở nhà không tốt sao?
Hiện tại cá đều hồi du, thu hoạch sẽ không kém, còn ổn định. Thực bên kia là ký nước lên, quá khứ vừa vặn có thể kiếm đồng tiền lớn. Để ở nhà là ổn định, nhưng có thể kiếm mấy đồng tiền. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, bên kia ngư trường cạnh tranh tình huống, là các ngươi loại này tiểu ngư thuyền có thể tùy tiện trên chân. Mà lại, hai người các ngươi tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, vạn nhất gặp được phiền phức gì, ngay cả cái chiếu ứng người đều không có.
Phùng Diệp nghe, cau mày, hắn hiểu được Phùng Gia Thanh lo lắng không phải không có lý. Hắn đời trước đi thời điểm đã ngàn hy năm sau, trên biển tình trạng an ninh có rất lớn cải thiện. Dù cho cùng ở tại một vùng biển làm việc, mọi người cũng là nước giếng không phạm nước sông, các bắt các cá. Nhưng ở thời đại này, tình huống là dạng gì coi như hai mắt một màu đen. Bất quá, hắn vẫn là không muốn từ bỏ cái kia vô cùng có khả năng dãy đồng tiền lớn cơ hội.
Phùng Diệp trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Cha, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, nhưng cơ hội khó được, dù sao cũng phải thử một chút xem sao."
A Sán cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Đúng vậy a, Diệp ca nói đúng. Huống hồ chúng ta trên thuyền có súng, an toàn có bảo hộ, kỳ thật không cần quá lo lắng. Kia trên biển sóng gió, các ngươi cân nhắc tiến vào sao? Nhưng biết quá khứ phải bao lâu?
Không có phong không có sóng, nhiều lắm là hai ngày."
"Lăng thúc, ta nói đúng không?"
Phùng Gia Lăng nhẹ gật đầu, "Hai ngày đầy đủ, sợ là sợ trên đường gặp được sóng gió."
"Đúng vậy a, sóng gió là biến số lớn nhất."
Phùng Gia Thanh thở dài, tiếp tục nói, "Trên biển không thể so với lục địa, một khi gặp được sóng to gió lớn."
Phùng Diệp thường nói ra, "Chúng ta dọc theo bên bờ mở, sóng gió nếu là quá lớn, cập bờ ngừng thuyền chính là, có gì phải sợ.
Huống hồ chúng ta có thể lựa chọn thời tiết tốt, không có sóng gió thời điểm xuất phát."
"Được rồi, liền để bọn hắn đi."
Phùng Gia Lăng khuyên đủ, "Bọn hắn đều lớn như vậy, cũng đừng quản nhiều như vậy. Lại nói, bọn hắn muốn thật muốn đi, ngươi thật đúng là có thể ngăn cản được hay sao? Ngươi lại không thể suốt ngày đi theo đám bọn hắn."
Phùng Gia Thanh trừng mắt Phùng Diệp nói, "Khẳng định là chủ ý của ngươi, liền biết chơi đùa lung tung."
Phùng Diệp nhún vai, "Để yên nơi nào có tiền, chờ chúng ta kiếm tiền trở về, ngươi liền sẽ không nói như vậy."
A Sán phụ hòa nói, "Chỉ cần có thể kiếm tiền, chạy xa một điểm kỳ thật cũng không tính là cái gì."
"Tam bá, ngươi đáp ứng a."
Phùng Gia Thanh nhìn xem hai người ánh mắt kiên định, biết lại khuyên cũng vô dụng, thở dài, "Đi đi, nhưng các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, dễ không kiếm tiền không trọng yếu, an toàn trọng yếu nhất.
Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận."
Phùng Diệp cùng A Sán trên mặt đều lộ ra tiêu dung.
"Các ngươi chuẩn bị lúc nào đi?"
"Hôm nay thời tiết tốt, dự định đêm nay liền đi."
"Gấp gáp như vậy sao?"
"Trầm thi sinh biến, ta nhìn dự báo thời tiết, hai ngày nữa lại có mưa."
Phùng Gia Thanh nghĩ nghĩ, quay đầu đối Phùng Gia Lăng nói, "Lão thất, ngươi cùng theo đi."
"A, ta không nghe lầm chứ?"
Phùng Gia Lăng rất là ngoài ý muốn chỉ mình, lặp lại một lần, "Ta cùng theo đi."
"Không nghe lầm."
Phùng Gia Thanh nặng nề mà gật đầu một cái, "Ta lúc đầu nghĩ mình đi, nhưng nghĩ đến vẫn là ngươi thích hợp hơn.
Ngươi đi qua, có kinh nghiệm,
mà lại bọn hắn liền hai người, đoán chừng cũng đội vàng không đến, ngươi vừa vặn rút một cái."
"Ta đi, một mình ngươi bận bịu tới sao?"
"Không có việc gì, mỗi ngày liền ngàn thanh cân cá khô, ta một người có thể ứng phó."
Phùng Gia Lăng trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt ta, đã dạng này, ta liền theo cùng đi."
"Cha, thực sự không được, liền mời một người giúp quân hàng, đừng quá mệt mỏi mình."
Phùng Diệp vừa nói xong, A Sán cũng phụ hòa nói, "Đúng à, tam bá, lại mời một cái, tiền công chúng ta ra."
Phùng Gia Thanh khoát tay áo, "Không cần, ta còn chưa tới tay chân lẩm cẩm tình trạng, điểm ấy việc không đến mức đem ta mệt đến."
Phùng Diệp thấy thế, cũng liền không còn quên, để Diệp Thanh Linh quan tâm kỹ càng một chút chính là,
lại thương lượng một chút muốn dẫn đồ vật, ước định buổi sáng ngày mai 6 điểm xuất phát, Phùng Diệp cùng A Sán đi chuẩn bị ngay.
Nên mua mua, không cần mua, trong nhà ai có liền chuyển nhà ai.
Dầu đi Hegen mua 3 thùng, còn có một số thiết yếu đồ dùng hàng ngày. Đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, toàn bộ đều đem đến trên thuyền, lại trong ngoài kiểm tra một lần mới yên lòng riêng phần mình về nhà. Vừa nhìn thấy Phùng Diệp trở về, Diệp Thanh Linh liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi địa phương xa như vậy bắt cá? Tại tác phường thời điểm, nàng liền muốn hỏi, nhưng bọn hắn lúc ấy đang đàm luận tình, về sau hắn lại đi làm việc, nàng vẫn nhịn đến bây giờ. Hôm nay kéo thật nhiều tiểu hoàng ngư, phát hiện là tiểu hoàng ngư tần tới, liền nghĩ đến trong biển châu ngư trường tiểu hoàng ngư kỳ nước lên rầm rộ. Phùng Diệp gặp nàng cao mày, ôm nàng hôn một cái, ngươi không cần lo lắng, không có nguy hiểm gì. Nam nhân mà, chính là muốn bên ngoài phân đấu. Ngươi ở nhà chiếu cố tốt nhi tử là được, chờ xem ta dãy đồng tiền lớn trở về. Đừng ấp ấp ôm một cái, đứng đắn một chút. Diệp Thanh Linh đẩy ra tay của hắn, nghiêm túc nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, trên biển sự tình ai nói chuẩn. Các ngươi lại chưa quen cuộc sống nơi đây, đoán chừng nói đều nghe không hiểu. Phùng Diệp đánh gãy nàng, chúng ta không có ngốc như vậy, tiếng địa phương nghe không hiểu, chúng ta sẽ không nói tiếng phổ thông à. Cũng không phải sẽ không nói. Ta còn là cảm thấy các ngươi tại bản địa đánh cá tốt, mặc dù dây tiền khả có thể không có nhiều như vậy, nhưng tối thiểu nhất mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi trở về, ta không cần lo lắng. Chiếu ngươi nói như vậy, ngư dân đều không cần đi xa hải vực, dứt khoát trước cửa nhà đánh cá tốt. Ngươi nhìn đại ca đi theo đội thu hảo mỗi lần ra ngoài, không được vài ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng, cũng không thấy đại tẩu nói lo lắng à. Diệp Thanh Linh giải thích, kia không giống. Có cái gì không giống, không đều là giống nhau ra hải bộ cá sao? Chỉ bất quá đi ra thời gian khác biệt mà thôi. Đội thu hảo là thuyền lớn, an toàn càng có bảo hộ, mà lại quân thúc chạy đã quân thuyền, kinh nghiệm phong phú. Các ngươi cái này tiểu ngư thuyền, vạn nhất xảy ra chuyện gì, yên tâm đi, Lang thúc không phải sẽ cùng theo cùng đi sao? Hắn đồng dạng kinh nghiệm phong phú, trước kia tập thể thời điểm ngay tại đội tàu dãy công điểm. Phùng Diệp cười tiếp tục nói, lại nói, biển cả cũng không phải nhà ai, chúng ta ngoan ngoãn mà bắt cá, lại không cùng khác thuyền lên xung đột. Diệp Thanh Linh lẩm bẩm hỏi, các ngươi chuyến đi này muốn dài bao nhiêu thời gian? Mấy tháng đi, chậm nhất cũng sẽ tại mẹ tổ sinh nhật trước đó gấp trở về. Ừm, chạy xa như thế, cũng không biết các ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền. Khẳng định không ít, chờ ta trở về ngươi sẽ biết. Phùng Diệp nói, đem mua đồ xong tiền còn lại đem ra, đây là hôm nay thừa tiền. A Sán đã cho hắn Diệp Thanh Linh tiếp nhận tiền, đến, chân mày níu chặt hơn, tiền này ngươi giữ lại trên đường dùng đi, tẩu tử kia phần ta sẽ lấy ra cho nàng. Không dùng đến nhiều như vậy. Phùng Diệp rút 100 khối ra, cái này đủ. Được thôi, ta đi cấp ngươi thu thập quần áo, chuẩn bị thêm mấy bộ. Ta biết. Việc đã đến nước này, Diệp Thanh Linh cũng không nói thêm lời, quay người vào phòng. Buổi sáng hơn 5 giờ, ba nhà người tề tụ bến tàu. Trên bến tàu yên tĩnh, không có người nào. Lúc này thuyền đánh cá trên cơ bản đều đi ra, chỉ còn thuyền gỗ nhỏ còn dừng ở bên bờ. Tiêu Xuân Tú cùng Đỗ Quế Lan, cùng Lăng Thẩm cũng biết bọn hắn muốn đi trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư, cùng Diệp Thanh Lăng, Phùng Gia Thanh cùng một chỗ tới tiễn đưa. Tiêu Xuân Tú không yên tâm dặn dò, đến về sau, nhớ kỹ trước tìm địa phương gọi điện thoại trở về báo bình an. Còn có chuyện gì nghe nhiều người lăng thúc, tuyệt đối không nên tự tiện chủ trương. Hắn kinh nghiệm túc, mà lại niên kỷ bảy ở kia, đến qua muối so ngươi đến qua cơm còn nhiều. Nàng nói liên miên lại nhải nói một hồi lâu. Nương, ta đã biết. Buổi sáng lạnh, các ngươi trở về đi. Phùng Diệp phất phất tay, quay người nhảy lên thuyền. Tiêu Xuân Tú nhưng vẫn líu lo không ngừng địa đạo, nhớ kỹ đi sớm về sớm, đừng đợi quá lâu, mặc kệ dậy không kiếm tiền, đều về sớm một chút. Một bên khác, Lăng Thẩm cũng biểu hiện không sai bị lắm, lôi kéo A Sán nói không ngừng. A Sán bị nói đều có chút không kiên nhẫn được nữa, nói câu biết, tranh thủ thời gian chạy chối chết, chạy tới trên thuyền. Húc Nhật Hào khởi động, chậm rãi rời đi bên bờ, sau đó thay đổi đầu thuyền, chậm rãi ra tốc lái về phía phương xa. Chương 496, cá chuẩn chương 496, cá chuẩn gió biển phơ phất, Húc Nhật Hào trên mặt biển vạch ra một đạo thật dài gợn sóng. Bọn hắn cũng không có cách mở quá đi xa chạy, trong phạm vi tầm mắt còn có thể nhìn thấy đường ven biển. Dạng này mặc dù tránh không được sẽ đi một điểm đường quanh co, nhưng thắng ở an toàn. Dù sao bọn hắn chuyến này lộ trình quá xa, an toàn đệ nhất. Trên mặt biển làm việc tuyến rất ít, thuyền đánh cá đều đi càng xa hải vực, chỉ có một ít cần cù chăm chỉ thuyền gỗ nhỏ tại thu lưới. Ngay từ đầu là A Sán tại lái thuyền, hơn 2 giờ về sau, Phùng Diệp đi đón tay. Hắn lái đến không sai biệt lắm 11 giờ trưa trung tà hữu, Phùng Gia Lăng tiến đến phòng điều khiển, đem hắn thay đổi. Ba người thay phiên lái thuyền, một người mở 2 đến 3 giờ thời gian, vừa bạn sẽ không mệt mỏi. Dù sao tất cả mọi người biết lái thuyền, không có cái gì không yên lòng. Đem lái thuyền sống lục ra, hắn liền đi tìm A Sán nói chuyện phiếm. A Sán lúc này đang đứng ở đầu thuyền thổi gió biển, ngắm nhìn mênh mông vô bờ biển cả. Diệp ca, ngươi lại chúng ta lần này có thể bắt được nhiều ít tiểu hoàng ngư. Nhìn thấy Phùng Diệp tới, hắn trong chờ mong lại có một chút lo được lo mất mà hỏi thăm. Chỉ cần thời tiết tốt, thu hoạch liền sẽ không ít. Phùng Diệp trả lời lòng tin tràn đầy, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, trên biển sự tình ai cũng không nói chắc được. Đúng vậy à, phải xem lão tiên gia có cho hay không mặt mũi, nếu là một mực trời mưa coi như. Nghe A Sán có chút bận tâm ngữ khí, Phùng Diệp tranh thủ thời gian ngăn lại, miệng quá đen, nói lung tung hay là. Đúng đúng đúng, không thể nói lung tung. Phi phi phi. A Sán cho mình một cái vào miệng tử, sau đó ngay cả hứ mấy âm thanh. Đêm qua ta nhìn một chút dự báo thời tiết, Dũng Châu bên kia mấy ngày sắp tới đều không có mưa, nghĩ đến trong biển Châu bên kia cũng kém không nhiều. Phùng Dã trong nhà tivi không lục ra được chiếc tiết kiệm điện xem đài, nhưng có trung ương đài. Bất quá, trung ương đài dự báo thời tiết nhưng không có trong biển Châu, chỉ có thể thông qua Dũng Châu đến phỏng đoán. Dù sao hai cái này thành thị nhìn nhau từ hai bờ đại dương, chăm chú liền nhau, thời tiết tình huống hẳn là kém không phải quá nhiều. A Sán thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo hưởng thụ chuyến này lữ trình đi. Phùng Diệp cười cười, đây cũng là ngươi lần thứ nhất đi xa nhà a. Đúng vậy à, xa nhất cũng chỉ từng tới dặm, ngay cả Dung Thành đều không có đi qua, chớ nói chi là ra bất đi. A Sán nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chợt lại nói, ngươi không phải cũng là sao?
Đúng vậy a, ta cũng là lần thứ nhất.
Phùng Diệp cười đáp lại, trong lòng lại bổ ba chữ, đời này. Hắn sờ lên bụng, cảm giác có chút đói bụng. Buổi sáng thời điểm, lão bà hắn cho hắn nấu một bát thái bình trứng. Đi xa nhà, nhất định phải ăn thái bình trứng, mà lại muốn dẫn mấy cái trứng gà đỏ trên đường ăn, lấy đó tránh ma quỷ. Đây là bọn hắn nơi đó tập tụ. Thái bình trứng lại xưng hoàng kim trứng, bởi vì muốn nổ trí kim màu vàng. Bình thường chào hỏi khách cửa, hoặc là quá niên quá tiết thời điểm, chỉ cần là giống chim trứng đều có thể. Nhưng ngư dân ra biển ăn thái bình trứng không thể làm loạn, nhất định phải là trứng vịt. Bởi vì trứng vịt cùng bọn hắn nơi đó phương ngôn ép sóng hải âm, ngụ ý gió êm sóng lặng, thắng lợi trở về. Diệp Thanh Linh cho hắn nấu chính là trứng vịt, từ người khác nơi đó mua. Lúc này đều đi qua 5, 6 tiếng, đã không sai biệt lắm tiêu hóa. Hắn quay người liền đi buồng nhỏ trên tàu, nghĩ đến cầm trứng gà đỏ ra trước đệm A vừa xuống bụng tử. Không nghĩ tới mở ra hành lý xem xét, bên trong lại có 9 cái xác ngoài bị nhuộm thành màu đỏ trứng. Cũng không biết Diệp Thanh Linh là lúc nào bỏ vào, hắn coi là liền nấu 3 cái đâu. Hắn cầm 4 cái ra, chuẩn bị cùng A Sán một người 2 cái. Về phần Phùng Gia Lăng, hắn tại lái thuyền, đằng không xuất thủ đến bóc vỏ, đành phải tối nay lại nói. A Sán không khách khí chút nào đem trứng tiếp tới, sau đó tại thuyền xuôi theo bên trên gõ gõ, lột xác mị tư tư bắt đầu ăn. Phùng Diệp cũng lột ra một trái trứng đang lúc ăn, lại đột nhiên phát hiện bên phải trên mặt biển đột nhiên nhảy ra một đám cá, thế mà mở ra giống cánh đồng dạng vây ngực phi hành trên không trung. Số lượng không hạ mấy trăm đầu, trang diện rất là hùng vĩ. Cá biết bay, tên cổ cá chuồn ngoại tạo, cá chuồn. Hắn kinh ngạc la lên. Nơi nào có cá chuồn? A Sán sau khi nghe được lập tức nhìn chung quanh, rất nhanh cũng phát hiện ý nguyên về bay ở không trung bầy cá. Cá chuồn lại tên văn cá đuối, tiến cá đuối, tiến như cá, bởi vì có thể bay cho nên gọi tên. Thân thể của nó hiện lên ngư lôi hình, tại dưới nước có thể góp nhặt đầy đủ tốc độ, xông ra mặt nước. Mà chủ yếu nhất ngoại hình đặc điểm chính là vây ngực, vừa dài vừa rộng, khiến cho cá chuồn có thể tại thoát ly mặt nước về sau, làm cự ly ngắn lướt đi. Hai người đều quên tiếp tục ăn trứng gà đỏ, há to miệng, bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn, không chớp mắt nhìn chằm chằm đám kia cá chuồn. Bọn hắn tự nhiên gặp rồi cá chuồn, ở trong biển làm việc lúc ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một chút cá chuồn nhảy ra mặt nước trên không trung lướt đi. Nhưng dạng này thành quần kết đội, số lượng đông đảo cá chuồn bảy cùng nhau bay ở không trung chẳng cảnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đầy một lát, có một ít cá chuồn liền trở xuống trong biển. Bọn chúng tại toàn thân chưa vào nước thời điểm, liền dùng phần đuôi đập sóng biển, lần nữa nhảy ra mặt nước, tiếp tục ngắn ngủi lướt đi phi hành. Tựa hồ trong nước có cái gì lực lượng đang điều khiển bọn chúng, để bọn chúng không thể không một lần lại một lần nhảy ra mặt nước. Bất quá, cũng có cá chuồn một mực tại không trung phi hành, thời gian vậy mà đạt đến hơn 20 giây. Đặc biệt là bay ở phía trước nhất kia một đầu, phi hành thị trường càng là kinh người, nhanh 40 giây mới trở xuống trong biển một lần nữa cất cánh. Hai người lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin qua mang. Phùng Diệp biết cá chuồn năng lực phi hành rất mạnh. Nghe nói có thể nhảy ra mặt nước 10 mấy mét, trên không trung dừng lại dài nhất có thể đạt tới 45 giây, phi hành xa nhất khoảng cách có thể đạt tới hơn 400 mét. Nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn là để hắn cảm thấy rung động. Đây quả thực quá thần kỳ, ta chưa hề không nghĩ tới cá chuồn có thể bay lâu như vậy. A Sán cảm thán nói, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi đám kia trên không trung bay lượn cá chuồn. Đúng vậy a, cái này cảnh tượng quá hiếm có. Đáng tiếc không có máy chụp ảnh, không phải liền có thể vỗ xuống tới. Phùng Diệp tiếp nối nói, nhiều như vậy cá chuồn, nếu có thể đánh bắt một chút liền tốt. Thôi đi, hiện tại cũng không phải ban đêm, làm sao đánh bắt? A Sán vốn còn muốn nói rằng lưới kéo, nhưng nhìn thấy những này cá chuồn tốc độ, cũng chỉ có thể tính nói. Liên cái này hơn một phút đồng hồ công phu, chạy ở đằng trước đã tại mấy trăm mét có hơn. Cá chuồn thế nhưng là trên thế giới du nhanh nhất loài cá một trong. Vọt ra khỏi mặt nước cất cánh tốc độ có thể đạt tới 18 mét một giây, xuất thủy mặt về sau, đón gió biển tốc độ phi hành ước chừng 15 mét một giây. Tốc độ như vậy thuyền đánh cá căn bản là đuổi không kịp, trừ phi là vừa vặn đối hướng hành sự, chính bọn chúng tiến vào lưới kéo bên trong. Chương 497, viết tay lưới mò cá, thuận tiện giết thời gian. Chương 497, viết tay lưới mò cá, thuận tiện giết thời gian bất quá, muốn bắt được cá chuồn cũng là không khó, mà lại đặc biệt đơn giản. Bởi vì cá chuồn có tính hương sáng, bọn chúng rất thích có ánh sáng sáng địa phương, nhất là tại đen nhánh ban đêm. Chỉ cần lợi dụng cá chuồn cái này tập tính, ban đêm tại thuyền bong tàu bên trên treo một ngọn đèn, thành đàn cá chuồn liền sẽ hướng thuyền bơi lại, cuối cùng tự chui đầu vào lưới bay đến bong tàu bên trên. Thân là bờ biển người, tự nhiên đều biết cá chuồn tập tính, A Sán cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, hắn thở dài một cái, đáng tiếc, nếu là ban đêm đụng tới tốt biết bao nhiêu, cá chuồn giá cả cũng không tệ lắm. Nghe hắn kiểu nói này, Phùng Diệp trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Xác thực, nếu như là tại ban đêm, bọn hắn có lẽ có thể đem bọn này cá chuồn bỏ vào trong túi. Nhìn bọn này cá chuồn quy mô, ngàn thanh cân không thành vấn đề. Đây cũng là 1-2 ngàn khối tiền. Đáng tiếc đây là ban ngày, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng đi xa. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là sớm một chút đến trong biển vừa nãy là chính sự. A Sán nhẹ gật đầu, lập tức vừa nghi ngờ mà nói, những này cá làm sao lại bay ra mặt nước đây? Tựa như là đang chạy trối chết đồng dạng. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm phát hiện đâu, nguyên lai không có a. Phát hiện hay là? Phùng Diệp chỉ xa xa mặt biển, nói ra, ngươi nhìn cá chuồn phía sau trong nước, có phải hay không có một con cá lớn? A Sán cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên thấy dưới đáy nước có cái như ẩn như hiện cá lớn cái bóng. Thật đúng là có cá lớn, nguyên lai thật sự là đang chạy trối chết. Cá chuồn sở dĩ sẽ nhảy ra mặt nước phi hành, chính là vì tránh né thiên địch săn mồi. Thiên địch của chúng là hay là? A San tò mò hỏi thăm, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại đầu kia cá lớn cái bóng bên trên. Quỷ đầu đao, cá mập, kim thương ngư, cá kiếm trở cỡ lớn ăn thịt loài cá, đều là cá chuẩn thiên địch, mà khác, chim biển cũng thế. Nói như vậy, bọn này cá chuẩn không có đụng tới chim biển bầy, xem như vận khí tương đối tốt. Ừm, nếu không hai tướng giáp công phía dưới, hoặc là bị chim biển ăn hết, hoặc là bị trong nước cá lớn săn mồi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cá chuẩn nhảy vọt năng lực chính là tiến hóa ra một loại sinh tồn sách lược. Một hồi nhảy ra mặt nước, một hồi chui vào trong biển, thông qua phương thức như vậy để trốn tránh trong biển hoặc không trung thiên địch đuổi bắt. A San cảm thán nói, thiên nhiên pháp tắc sinh tồn thật đúng là kỳ diệu. Ngươi về cảm khái, không phải liền là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải sao? Phùng Diệp lắc đầu, mấy ngụm đem trứng ăn xong, quay người cho phòng điều khiển Phùng Gia Lăng đưa hai trái trứng qua khứ. Không nghĩ tới Phùng Gia Lăng lại cự tuyệt nói, ta cũng mang theo. Lăng thúc, ngươi khách khí hay là, ăn đi, tỉnh đi lấy. Phùng Diệp đem trứng lấp qua khứ, giành lấy điều khiển quyền. Vậy được rồi. Phùng Gia Lăng đem trứng gõ mở một cái lỗ hổng, chậm rãi lột. Lăng thúc, ngươi đoán chừng chúng ta lúc nào có thể tới? Lúc đầu thuận lợi, sau thiên hạ nửa đêm liền có thể đến. Nhưng bây giờ hướng gió có chút không đúng, nếu như một mực dạng này, có thể muốn chỉ hoãn đến hậu thiên buổi sáng. Lão thiên gia không nể mặt mũi, vậy cũng không có cách, chỉ cần không mất phương hướng, trễ một điểm liền trễ một điểm đi. Cự ly ngắn đi thuyền, chỉ cần phong không phải quá lớn, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Nhưng khoảng cách dài đi thuyền liền không đồng dạng, dù là chỉ ảnh hưởng một điểm tốc độ, cũng sẽ dẫn đến mục đích thời gian thật to trì hoãn. Bất quá, Phùng Diệp cũng không nóng nảy. Hải vận tốc độ vốn là không so được vận chuyển đường bộ, muốn chậm hơn nhiều nhiều lắm, có thể hiểu được. Nếu là dọc theo đường ven biển hành xử còn có thể mất phương hướng, cái kia còn ra hay là biển, dứt khoát đem thuyền bán được. Ha ha, cũng thế. Phùng Gia Lăng đã ăn xong hai trái trứng, lại tiếp thủ lúc Nhật Hào điều khiển. Phùng Diệp cũng vui vẻ thanh nhàn, đi ra phòng điều khiển, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, cảm giác có chút nhàm chán. Biển cả cảnh sắc cơ hồ là liên miên bất tận, đối với từ nhỏ tại bờ biển sinh hoạt hắn tới nói, đã sớm nhìn phát chán. Nếu là trên thuyền nhiều một hai người liền tốt, còn có thể đánh một chút bài làm hao mòn một chút thời gian. Thuyền lại mở quá nhanh, bằng không cũng có thể câu cá đuổi một ít thời gian. Nhưng đi đường càng khẩn yếu hơn, tự nhiên không được đem thuyền nhanh thả chậm. Nhàn rỗi không chuyện gì hắn đành phải trên thuyền đi tới đi lui, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái. Đi dạo đến buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong lấy viết tay lưới, hắn nghĩ liền cầm một cái. Phùng Gia Lăng nhìn thấy hắn cầm cái viết tay lưới ra, cười hỏi, ngươi cầm chép lưới ra ngoài làm gì? Chuẩn bị mò cá sao? Ừm, gần trưa rồi, nhìn có thể hay không mò được điểm hàng cho cơm trưa thêm điểm phối đồ ăn. Phùng Diệp vừa nói vừa đi đến thuyền bên cạnh, đem chép lưới thả vào trong biển đi. Có thể mò được sao? A San cũng nhìn thấy, đi tới hỏi, thử một chút xem sao, vận khí tốt, nói không chừng có thể mò được mấy con cá nhỏ tôm nhỏ. Theo Húc Nhật Hào tiến lên, viết tay lưới một mực loại bỏ lấy nước biển, lực cản không nhỏ, có chút phí sức. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem viết tay lưới thu đi lên, chiều túi lưới bên trong xem xét, thật là có thu hoạch. Mặc dù chỉ là mấy con cá nhỏ, nhưng cũng không tệ. Nhiều đến mấy lần chờ sau đó nấu bát mì đầu phối đồ ăn có chỗ dựa rồi. A San ngạc nhiên nói, thật đúng là bị ngươi mò lấy. Phùng Gia Lăng từ trong phòng điều khiển nô đầu ra, tò mò hỏi, mò lấy hay là rồi? Mấy con cá nhỏ mà thôi, bất quá dù sao cũng so không có mạnh. Phùng Diệp cười trả lời, đem cá từ túi lưới bên trong đổ ra. A San lại là có chút thất vọng, đáng tiếc đều là cá con, nếu tới một con cá lớn liền tốt. Có cũng không tệ rồi, như thế bắt bẻ làm gì? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện chơi đùa đổi một ít thời gian cũng tốt. A San nghe xong, lập tức cũng tới hứng thú, vậy ta cũng tới thử một chút. Hắn chạy vào buồng nhỏ trên tàu, đem một cái tay khác chép lưới đem ra, cũng tiến vào trong nước. Từ khi năm ngoái gặp được tiểu hoàng ngư lơ lửng ở trên mặt biển về sau, Húc Nhật Hào bên trên liền phòng lấy hai tay chép lưới. Phùng Diệp rất nhanh lại đem viết tay lưới kéo đi lên, lúc này chỉ lấy được mấy cái tôm he. Tôm thứ này so cá con tốt, có thể ăn sống. Hắn trực tiếp nắm lên một con hoạt bát tôm he liền ném vào miệng bên trong, về phân cho A San cùng phân Gia Lăng. Sau đó lại tiếp tục buông xuống đi. A San cũng rất nhanh thu một lưới, mò được ba đầu tôm cá nhại nhép cùng mấy cái tôm. Cá con ném vào trong thùng, giữ lại giữa trưa phía dưới, tôm đồng dạng bị phân ra ăn. Hai người chơi quên cả trời đất, thỉnh thoảng liền có thể mò được một chút tôm kép. Cá lớn cũng không cần quá nhớ thương, tương đối khó khăn, đến vận khí bạo dạn mới được. Dù sao, hơi lớn một điểm cá ít có tại tầng ngoài hoạt động, trên cơ bản đều là tại dưới mặt nước vài mét sâu địa phương, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một ít sẽ phủ đến trên mặt nước tới. Theo thời gian trôi qua, mặt trời càng lên càng cao, dần dần đi vào đỉnh đầu, mang đến một chút ấm áp. Phùng Diệp bốn phía nhìn một chút, phát hiện trên mặt biển thật nhiều làm việc thuyền. Có lẽ là bởi vì khoảng cách bên bờ tương đối gần duyên cớ, phần lớn đều là thuyền gỗ nhỏ. Trong phạm vi tầm mắt cũng có một chút đảo nhỏ, lẻ tẻ phân bố, càng viễn sử thì là màu xanh lam đường chân trời. Túi đầu nhìn một chút thời gian, đã hơn 12 giờ. Hắn liền đem chép lưới thu vào, chuẩn bị đem vớt lên tới cá con xử lý, sau đó làm cơm trưa. Vừa mới tiến buồng nhỏ trên tàu cầm dao ra, liền nghe đến A San trách trách hô hô thanh âm. Thao, có cá, màu vàng. Chương 498, đến ngư trường chương 498, đến ngư trường Phùng Diệp trong lòng giật mình, đội vàng gọn tới thuyền bên cạnh, túi đầu chiều trong biển nhìn lại. Quả nhiên, dưới đáy nước có thân ảnh màu vàng như ẩn như hiện. Mà lại không chỉ một đầu, là một đám, quy mô vẫn còn lớn. Có mấy đầu thằng xui xẻo đã bị A San viết tay lưới gắn vào bên trong. Bất quá, A San nhưng không có ngay lập tức đem viết tay lưới thu lại, mà là tiếp tục rỗi tại trong nước chờ càng nhiều thằng xui xẻo đi vào. Phùng Diệp một chút liền nhận ra, đây là một đám tiểu hoàng ngư, hình thể không lớn, nhưng số lượng không ít. Bọn chúng ở trong nước du động lúc, tựa như từng mảnh lá cây màu vàng nóng dưới đáy nước phiêu động. Tiểu hoàng ngư mà thôi, ngươi đừng nhất kinh nhất sợ có được hay không? Phùng Diệp ném cho A Sán một cái vệ sinh mắt. Hắn ngay từ đầu nghe được A Sán trách trách hô hô, còn tưởng rằng là cá đỏ dạ. Hiện tại nhận ra không phải về sau, không khỏi có chút thất vọng. Muốn thật sự là cá đỏ dạ liền tốt, coi như không thể một mẹ hút gọn, tùy tiện đánh bắt một lưới cũng phát tài. Đáng tiếc không phải A ta chỉ nói là màu vàng, lại không nói là quả dưa chuột lớn, là chính ngươi suy nghĩ nhiều có được hay không? A Sán cường tự giải thích. Hắn kỳ thật lần đầu tiên thật tưởng rằng cá đỏ dạ, cho nên mới sẽ kích động như vậy. Nhưng ngay lúc đó nghĩ đến ban ngày cá đỏ dạ không phải kim hoàng sắc, sau đó cẩn thận một phân biệt, phát hiện là tiểu hoàng ngư, liền mau ngậm miệng. Đối với A Sán, Phùng Diệp là một chữ đều không tin. Bất quá, hắn cũng không có đi truy vấn ngọn nguồn. Húc Nhật Hào đang nhanh chóng hành sự, bầy cá du động tốc độ cũng không chậm, song phương vẫn là đối hướng mà đi, bởi vậy, không đầy một lát công phu, lẫn nhau liền giao thoa mà qua. Tiểu hoàng ngư bầy bị Húc Nhật Hào vung ra sau lưng. Cái này nếu như là cá đỏ dạ bầy, không cần phải nói, khẳng định đến quay đầu đuổi theo kéo một lưới. Nhưng tiểu hoàng ngư coi như xong. Mặc dù bọn hắn lần này mục đích đúng là đi bắt tiểu hoàng ngư, nhưng cái này tiểu hoàng ngư bầy không đủ lớn, không đáng chậm trễ thời gian đi đường đi tới lưới. Bầy cá đi qua, A Sán cũng nắm tay chép lưới kéo đi lên. Túi lưới bên trong tiểu hoàng ngư không ít, có cái 20 đầu. Chính là đáng tiếc cũng không lớn, bất quá 4-5-2 tả hữu một đầu. A Sán có chút tiếc nuối nói, nhỏ một chút, nếu là có cái 7-8-2 một đầu liền tốt. Có thể đụng tới cũng không tệ rồi, quả nó là đại vẫn là nhỏ, dù sao là mò lấy chơi. Phùng Diệp cũng không rất để ý A Sán nhẹ gật đầu, đem tiểu hoàng ngư đổ ra về sau, cũng đi cầm thanh đao ra. Hai người cùng một chỗ, rất nhanh liền đem cá giết tốt. Tiểu hoàng ngư lương sắc, tôm cá nhại nhép dùng để nấu canh phía dưới. Rất nhanh, thơm nào ngạt cơm chưa liền ra nổi. Hai người bọn họ trước ăn, sau đó thay thế Phùng Gia Lăng tới ăn. Không thể bởi vì ăn cơm mà làm trễ mãi đi đường. Buổi chiều, hai người bọn họ tiếp tục cầm viết tay lưới mò cá chơi. Đi thuyền đường xá là buồn kẻ vô vị. Bọn hắn cũng liền có thể chơi đùa viết tay lưới mò cá, hoặc là đứng tại trên thuyền nhìn xem đã ngán phong cảnh, lại hoặc là thổi một chút gió biển, phát mặt người. Thời gian từ từ đi tới ngày thứ ba buổi sáng. Ngày mới sáng không lâu, Phùng Diệp liền tỉnh lại. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, duỗi lưng một cái, nhìn xem phía đông đường chân trời lên cao lên một vòng mặt trời đỏ, tâm tình của hắn cũng theo đó tươi đẹp. Hôm nay lại là cái ngày nắng. Liên tục 3 ngày đều không có đụng tới không tốt thời tiết, xem ra lão thiên gia vẫn rất nể tình. Thưởng thức một hồi mặt trời mọc, hắn liền chuẩn bị đi phòng điều khiển tiếp nhận lái thuyền sống, để cho mở toàn bộ nửa đêm về sáng Phùng Gia Lăng đi ngủ, thuận tiện hỏi đã hỏi tới chỗ nào. Không nghĩ tới vừa mới quay người, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại phía tây phương hướng bên trên, hắn cũng không nhìn thấy đường ven biển cái bóng, chỉ có mênh mông vô bờ nước biển. Thao, Lăng thúc không phải là lạc mất phương hướng a? Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Cái này lại không phải tại biển cả chỗ sâu, đi theo đường ven biển đi thuyền, cho dù là một cái vừa học được lái thuyền tân thủ, cũng không quá có thể sẽ lạc hướng. Chỉ là, hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Diệp lắc đầu, bước nhanh đi hướng phòng điều khiển, phát hiện Phùng Gia Lăng chính chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Lăng thúc, chúng ta đến đâu mà rồi? Phùng Gia Lăng quay đầu, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, lại có chừng một giờ, liền đến ngư trường. A, câu trả lời này, thật to ngoài Phùng Diệp ngoài dự liệu. Hắn muốn cho rằng sẽ đi trước tìm chỗ đặt chân, trở ra bắt cá. Không nghĩ tới Phùng Gia Lăng trực tiếp đem thuyền lái hướng ngư trường. Không đợi hắn hỏi thăm, Phùng Gia Lăng liền giải thích nói, hôm qua thời tiết tốt, xôi gió xôi nước, để chúng ta sớm đến, ta liền nghĩ dứt khoát đi ngư trường nhìn xem tình huống trước. Nếu như tình huống tốt, cá nhiều thuyền nhiều, liền trực tiếp bắt đầu bắt cá. Mà vạn nhất kỳ nước lên không đến, hoặc là đánh bắt thuyền không nhiều, chúng ta cũng không cần lãng phí tiền, trực tiếp dẹp đường hồi phủ chính là. Phùng Diệp nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu, dạng này xác thực càng thêm bảo hiểm, cũng không cần lãng phí hôm nay thời gian. Một mực hướng phía trước mở trường 1 giờ đã đến sao? Trong biển châu ngư trường là một cái rất lớn phạm vi, bao gồm rất nhiều nhỏ hơn ngư trường. Phùng Diệp đời trước cơ hồ đều đi qua, cũng biết vị trí cụ thể, nhưng bây giờ đây là đi cái nào ngư trường, hắn cũng không rõ ràng. Húc Nhật Hào bên trên lại không có định vị hệ thống, tại biển rộng mênh mông bên trong không có cách nào biết vị trí hiện tại, cũng liền không cách nào suy đoán ra tới. Bất quá, hắn đại khái có thể phán đoán ra. Bọn hắn là từ phía nam tới, đi hẳn là nhất phía nam đại hoàng ngư trường. Đúng, một mực dọc theo trước mắt đường thuyền hướng phía trước mở là được. Ta đã biết. Phùng Diệp gật đầu nói, Lang thúc, ngươi đi ngủ một hồi, ta tới lái thuyền. Được. Phùng Gia Lăng không có chối từ, đem điều khiển quyền tặng cho Phùng Diệp, đi buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Tụ tinh hội thần mở 5-6 tiếng, mà lại là ban đêm, hắn cũng xác thực mệt mỏi. Húc Nhật Hào tại Phùng Diệp điều khiển dưới, ra tốc hướng ngư trường chạy tới. Trên mặt biển cơ hồ không nhìn thấy làm việc thuyền đánh cá, chắc hẳn đều là đi bắt tiểu hoàng ngư. Ngồi đến kỳ nước lên, trong biển châu ngư trường sẽ có đến mân, chết, Thượng Hải, Tô Tam tỉnh một thị thuyền đánh cá tới đây bắt cá. Vượng tấn cao phong lúc, thuyền đánh cá nhưng cao tới 1 vạn chiếc, ngư dân 15 vạn người trở lên ở đây làm việc. Ước chừng sau 1 tiếng, Húc Nhật Hào dần dần tiếp cận ngư trường bên ngoài. Trong phạm vi tầm mắt rốt cục xuất hiện thuyền đánh cá, lít nhá lít nhít, như là trên mặt biển ao. Ngư trường cảnh tượng để Phùng Diệp cảm thấy hưng phấn, đây chính là hắn mong đợi bận rộn cảnh tượng. Hắn đang muốn há mồm, lớn tiếng hô A Sán làm việc, lại nhìn thấy A Sán từ trong khoang thuyền chui ra. "Diệp ca, tới chỗ nào?" A Sán rủi rủi con mắt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. "Đến ngư trường, nhanh, chuẩn bị làm việc." Cái gì? Cái này đến rồi. Phùng Diệp chỉ về đằng trước thuyền đánh cá nhóm, nhìn xem bên kia là hay là. A Sán cái này xem xét, lập tức chấn kinh. Ngoa tạo, cái này thuyền đánh cá cũng quá là nhiều đi, đều là tại làm việc sao? Không phải tại làm việc, chẳng lẽ là tại lái chơi sao? Phùng Diệp tức giận nói, đừng ngốc thất thần, nhanh đi đem lưới đánh cá rời ra ngoài. A Sán lập tức tinh thần, cấp tốc quay người, chạy vào buồng nhỏ trên tàu đi chuyển lưới kéo. Chương 499, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, bạo lưới. Chương 499, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, bạo lưới. Không đầy một lát, A Sán lại lần nữa ra, tới cùng nhau còn có Phùng Gia Lăng cũng tỉnh lại. Hai người cùng một chỗ đem lưới kéo mang lên đuôi thuyền, cũng chỉnh lý tốt, thuận tiện tùy thời có thể thả lưới. Lăng thúc, ngươi làm sao ngủ không nhiều một hồi? Tạm thời thông thả, ta cùng A Sán có thể làm được. Phùng Diệp quan tâm nói. Không có việc gì, nửa đêm trước ngủ mấy giờ, vừa mới lại ngủ một giờ, ngủ đủ. Phùng Gia Lăng cười cười, huống hồ hai người các ngươi người trẻ tuổi bận rộn, ta làm sao có ý tứ lười biếng. A Sán lúc này lại có chút không kịp chờ đợi nói, Diệp ca, làm sao về không giảm tốc độ, không ở nơi này thả lưới sao? Không nóng nảy, lại hướng phía trước mở một hồi. Phùng Diệp một bên thao túng bánh lái, một bên trả lời. Phùng Gia Lăng cũng phụ hòa nói, bình thường tới nói ngư trường khu vực trung tâm, bầy cá mật độ sẽ cao hơn một chút, mà ở trong đó vẫn chỉ là bên ngoài. Ừ, vậy thì chờ một hồi thả lưới. A Sán nhẹ gật đầu, tiếp lấy hưng phấn nói, nhiều như vậy làm việc thuyền đánh cá, xem ra chúng ta là đến đúng rồi. Ta liền nói bên này kỳ nước lên tiểu hoàng ngư nhiều, lần này thấy được chưa? Phùng Diệp cũng thật cao hứng. Phùng Gia Lăng cười cười, đúng vậy à, cái này ngư trường trình độ náo nhiệt, quả thật làm cho người chờ mong. Nói, hắn đi vào phòng điều khiển, nói với Phùng Diệp, ta tới lái thuyền đi, ngươi đi tới lưới. Được. Phùng Diệp đem điều khiển việc giao cho Phùng Gia Lăng, xoay người đi đôi thuyền chờ đợi lưới. Theo Húc Nhật Hào tiếp tục tiến lên, nhìn thấy thuyền đánh cá cũng dần dần tăng nhiều. To to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá, bay khắp toàn bộ mặt biển, quả thực là không thể tính toán. Tất cả mọi người là nước giếng không phạm nước sông, không liên quan tới nhau, rất có ăn ý khoảng cách lấy một khoảng cách làm việc. Tạm thời tới nói, còn không có coi không được hiện tượng phát sinh. Đợi càng gần chút, nhìn thì càng rõ ràng. Những thuyền này có giống như Húc Nhật Hào mười mấy thước, cũng có 20 mấy mét, thậm chí 30 mấy mét thuyền lớn. Làm việc phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau, có lưới kéo, lưới bay, tấm lưới. Trong đó lưới kéo lại có đơn lưới kéo cùng song lưới kéo, lưới bay cũng thế, thậm chí còn có bao nhiêu thuyền cùng một chỗ lưới bay đánh bắt. Húc Nhật Hào lại đi về phía trước một khoảng cách, Phùng Gia Lăng liền chậm rãi đem thuyền nhanh chậm lại. Phùng Diệp cùng A Sán thấy thế, biết khái thả lưới. Bọn hắn mau đem lưới cố từ đuôi khe trượt buông xuống, cũng đem lưới tấm kết nối tại giáp cương bên trên, làm cho thoát ly hai lưới tấm đỡ, cũng từng bước thả ra hai giáp cương. Một bộ này thao tác quá trình bọn hắn rất thành thục. Trước đó cần một người lái thuyền, chỉ có thể là một người thao tác, muốn chiếu cố hai bên, còn có chút chậm. Hiện tại trên thuyền nhiều một cái Phùng Gia Lăng lái thuyền, hai người bọn họ tại đuôi thuyền thao tác, tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Đưa giáp cương thả ra dự định chiều dài về sau, Phùng Gia Lăng cứ dựa theo tự chọn phương hướng tiếp tục tiến lên. Sau đó, chính là chờ đợi. Có trên mặt biển làm việc những cái kia thuyền đánh cá, ba người đối cái này một lưới thu hoạch đều tràn đầy chờ mong. Lưới kéo xuống nước, Phùng Diệp cùng A Sán liền không có chuyện gì. Hai người bọn hắn cũng không đợi tại đuôi thuyền, cùng một chỗ đứng ở đầu thuyền nhìn trên mặt biển làm việc thuyền đánh cá. Diệp ca, ngươi nhìn bên kia, chiếc thuyền kia tại thu lưới. Đột nhiên, A Sán chỉ vào không xa xa một chiếc thuyền đánh cá, hưng phấn nói. Phùng Diệp nhìn sang, quả nhiên thấy một chiếc đơn lưới kéo cá thuyền đuôi thuyền chạm ba bốn người, ngay tại được lưới làm việc. Xem ra thu hoạch của bọn hắn không tệ. Lưới túi như vậy trống, hàng khẳng định không thể thiếu. Cũng không lâu lắm, kia chiếc thuyền đánh cá lưới túi bộ phận xuất thủy, bị chậm rãi treo đến bong tàu trên không. Trong lưới con cá lít nha lít nhít, tích cực yêu yêu, nhìn xem số lượng thực không ít. Nhất là kia vàng óng ánh nhan sắc, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ con cá chủng loại. Kim hoàng sắc cá có rất nhiều loại, cũng không phải là chỉ có lớn nhỏ cá hoa vàng. Nhưng đại khái suất là tiểu hoàng ngư, dù sao hiện tại là tiểu hoàng ngư ký nước lên. Ta ai ra, cái này một lưới được nhiều nặng, đoán chừng có hơn 1000 cân a. A Sán liễu lơi không thôi, thanh âm bên trong tràn đầy hâm mộ. Không sai biệt lắm. Phùng Diệp cũng là khiếp sợ không thôi. Tài nguyên thật tốt. Hắn giống như đánh giá thấp niên đại này tiểu hoàng ngư kỳ nước lên. Phóng tới một hai chục năm sau, mặc dù kỳ nước lên tiểu hoàng ngư cũng không ít, nhưng đâu có thể nào tùy tiện kéo một lưới liền có 1-2 ngàn cân. Mấu chốt vậy vẫn là một đầu bất quá 20 mét nhiều một chút đơn lưới kéo thuyền đánh cá. Diệp ca, ngươi lại chúng ta cái này một lưới có thể vớt nhiều ít. A Sán quay đầu hỏi, trong mắt lóe ra kích động và mang. Khó mà nói, bất quá nhìn tình hình này, hẳn là sẽ không quá ít. Phùng Diệp ngữ khí bình tĩnh, trong lòng lại là đồng dạng kích động. Hy vọng chúng ta cũng có thể có bạo lưới vận khí tốt. A Sán chắp tay trước ngực, tựa hồ đang yên lặng cầu nguyện. Sẽ có. Phùng Diệp cười cười, vỗ vỗ A Sán bả vai. Tiếp theo làm việc quá trình bên trong, bọn hắn trông thấy không ít thu lưới thuyền đánh cá. Trên cơ bản thu hoạch đều tương đương khả quan, ít thì 5-600 cân, nhiều thì 1-2 ngàn cân, đều là kim hoàng sắc cá. Nhất là đi ngang qua một chiếc lưới vây thuyền đánh cá bên cạnh lúc, kia thu hoạch càng làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Phùng Diệp đoán chừng kia một lưới đến có 6-7 ngàn cân, chỉ nhiều không ít. A Sán, A Diệp, đừng xem, khái thu lưới. Phùng Gia Lăng thanh âm từ phòng điều khiển truyền đến đầu thuyền. Chúng ta cái này đi. Nghe được Phùng Gia Lăng kêu gọi, hai người lập tức quay người hướng đuôi thuyền chạy tới. Trước khởi động được lưới cơ thu rào giác gương, sau đó hai người cắt chạm một bên nhìn xem. Đương thu rào đến lưới tấm lúc, liền riêng phần mình đem lưới tấm cố định tại lưới tấm trên kệ, làm cho thoát ly giác gương, tiếp lấy tiếp tục để được lưới cơ thu rào lưới cố. Theo lưới cố dần dần bị rút ngắn, tâm tình của hai người là khẩn trương lại hưng phấn. Rốt cục, lưới túi bộ phận bị kéo đến đuôi thuyền, nổi lên mặt nước. Chỉ gặp lưới trong túi tràn đầy một bao lớn vàng óng ánh con cá, đều là tiểu hoàng ngư, đoán chừng không hạ 7-800 cân. Ha ha, cái lưới này vớt đến thật không ít. A Sán cười to nói, kích động đến khoa tay múa chân. Bạo lưới, thu hoạch lớn. Phùng Diệp cũng không nhịn được nở nụ cười. Phùng Gia Lăng nghe được bọn hắn reo hò, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì lưới túi còn tại trong nước, hắn ánh mắt bị che cản, hay là cũng không thấy được. Mà trên mặt biển thuyền đánh cá lại quá nhiều, hắn gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, không thể rời đi phòng điều khiển một bước. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lòng ngứa ngáy khó nhịn mà hỏi thăm, thật rất nhiều sao? Có bao nhiêu dáng vẻ? 7-800 cân là có, tất cả đều là tiểu hoàng ngư. A Sán lớn tiếng trả lời, thanh âm cực lớn cơ hồ lấn át động cơ dầu mà rút tiếng vang. Tốt tốt tốt. Phùng Gia Lăng trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, không ngừng mà nói chữ tốt. Ngay sau đó, Phùng Diệp cùng A Sán dùng cần cầu đem lưới túi từ trong nước treo lên tới. Lưới túi dưới đáy nút buộc mở ra, bên trong tiểu hoàng ngư lập tức chút xuống, trên bong thuyền chất thành một tòa cá núi.